Chương 154, Thần Long Vệ. Chương 154, Thần Long Vệ. Lưu Minh Vũ chỉ cảm thấy đến mí mắt thình thịch chực nhảy, một cỗ hỏa khí xuôi theo cổ sống hướng lên bọn, trong lòng đã sớm đem Trần Thị nhất tộc mang cái cầu huyết lâm đầu, nhóm này nên chết vô xuân. Ngốc háo. Trong mắt cũng chỉ còn lại điểm này phá cửu hận, nào đều bị chó ăn rồi sao? Hắn là thật từ hảo tâm, không muốn nhìn xem bi kịch xuống chút nữa diễn, nhất là chỗ không xa cái kia một đầu zombie, chỉ là quét mắt một vòng, đều cảm thấy sau lưng siêu siêu bốc lên khí lạnh, món đồ kia, cùng bình thường zombie so ra, quả thực là khác nhau một trời một vực, căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp độ vật. Huống hồ dùng Lâm Mặc tính cách, tuyệt đối sẽ triệu hoán một nhóm zombie, cuối cùng cùng nhau tiến lên, bị ăn ngay cả cặn cũng không còn. Lão giả tóc trắng nhìn kỹ Lưu Minh Vũ, gặp hắn nửa ngày không lên tiếng, trong lồng ngực hỏa khí bùng nổ, đột nhiên một tiếng gầm nhẹ chấn đến xung quanh không khí đều phát run, nhìn tới, ngươi quả nhiên là muốn cùng chúng ta Trần Thị nhất tộc làm địch. Vừa dứt lời, nhóm thứ hai chạy tới Trần Thị tộc nhân bên trong, đột nhiên bộc phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kinh hô. Một người đưa tay chỉ chỗ không xa cái kia hai cỗ thi thể không đầu, âm thanh run giống như run rẩy, cái kia, đó là thiếu vũ ca cùng phu nhân. Soạt, nhóm thứ hai tộc nhân toàn bộ cứng ở tại chỗ, nhìn xem cái kia hai cỗ thi thể không đầu phục sức, sắc mặt nháy mắt trắng bệ. Kêu gọi đầu hàng không phải người khác, chính là Trần Thiếu Vũ đường đệ. Giết Lâm Mặc, ta muốn vì đường ca báo thù. Ta nhìn hôm nay ai dám ngăn cản chúng ta. Vâng. Ngập trời phẫn nộ vỡ tung lý trí, người trẻ tuổi kia đôi mắt xích hồng, nắm chặt đao cái thứ nhất như bị điên hướng Lâm Mặc đánh tới. Ngay sau đó, tất cả Trần Thị tộc nhân đều đỏ mắt, gào thét hô hào, thủy triều đi theo giết đi lên. Ngươi, các ngươi. Lưu Minh Vũ nhìn xem đã giết đỏ cả mắt, triệt để mất lý trí Trần Thị tộc nhân, trong lồng ngực nộ hỏa cũng lại kìm nén không được, đột nhiên cất giọng gầm thét, Thần Long Vệ, toàn thể nghe lệnh, bắt lại Trần Thị nhất tộc, người phản kháng, giết chết bất luận tội. Ừm. Một tiếng cùng hét như kinh lôi nổ vang. Vâng. Một cỗ so với Trần Thị tộc nhân điểm này hung diễm khủng bố gấp trăm lần uy áp, như là mây đen áp đỉnh, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ tranh tài khu vực. Đây là Hạ Kinh Đại học làm phòng chuẩn bị trong đại bị đột phát bất ngờ, đặc biệt hướng thượng cấp xin điều động một chi khủng bố lực lượng. Cái này một chi Thần Long Vệ, tổng cộng 100 người. Mỗi một vị thành viên, đẳng cấp thấp nhất đều đạt tới cấp 70, mà đội cảnh vệ đội trưởng càng là khủng bố đến cấp 85 cảnh giới. Dạng này một cỗ nghiền ép cấp lực lượng một khi hiện thần, Trần Thị nhất tộc cái kia chỉ là mấy chục cái liền đẳng cấp đều cao thấp không đều tộc nhân, liền ý niệm phản kháng cũng không kịp dâng lên, liền bị cỗ này tràn đầy uy áp gắt gao đặt tại chỗ, nháy mắt sụp đổ, đều bị chấn áp. T, xung quanh khán giả bị những Thần Long Vệ này xuất hiện sáng mắt bị mù, từng cái hít một hơi khí lạnh. Ta dựa vào, đây chính là đại hạ Thần Long Vệ. Uy áp thả xuống, Trần Thị tộc nhân cùng giấy như. Khó trách Lưu Minh Vũ kiên cường như vậy, nguyên lai nắm trong tay lấy như vậy một trương vương bài. Đổi ta cũng không sợ a. Sớm cái kia dạng này, Trần Thị nhất tộc bị cừu hận làm cho hôn mê đầu, liền nên dùng thực lực để bọn hắn tỉnh táo một chút. Còn tưởng rằng đa năng đánh, kết quả gặp gỡ đội cảnh vệ, cùng gà con như bị trấn áp, cười không sống được. Lúc này, trong người Thần Long Vệ, thân mang huyền thiết hôn thiên tỏa tử giáp, vũ khí chính làm thống nhất thần long phá trận thương, thân thương từ ngàn năm huyền thiết rèn đúc, mũi thương có tôi luyện máu rồng độc, đầu đội huyền thiết long nón trụ đỉnh lập lấy một cái mặc ngọc long sừng, trên trán khảm một khối đỏ tươi long ngọc, trong ngọc như có long ảnh du động, có thể nhìn rõ hư ảo. Trăm người bảy trận, đem Trần Thị nhất tộc toàn bộ vây quanh ở trong đó, khí tức tương liên như một thể, uy áp như thực chất trải ra. Giờ phút này Trần Thị nhất tộc, toàn bộ cảm thấy ngực như áp cự thạch, hít thở gian nan, bên hai phảng phất có ngàn vạn cự long đang thét đảo, tâm thần bị vô tận sợ hãi cuốn theo, liền ngẩng đầu nhìn thẳng dũng khí đều không còn sót lại chút gì. Mà tại Trần Thị nhất tộc phía trước nhất, một cỗ thi thể thẳng tắp vắt ngang, chính là Trần Thiếu Vũ cái kia một lòng vì hắn báo thù, xung phong lúc nhất là không sợ chết đường ca. Cặp kia mắt trợn lên, đến chết còn không hai mắt nhắm chặt, như còn ngừng sông trận lúc dứt khoát, lúc này lại sớm đã không một tiếng động, bất quá vừa thấy mặt, liền bị Thần Long Vệ ngay tại chỗ chết giết. Thi thể thành nhất ngay thẳng uy hiếp, mà những cái kia vừa mới còn muốn dựa vào một lời huyết khí phóng tới Lâm Mặc Trần Thị tộc nhân, giờ phút này liền góc áo của Lâm Mặc cũng chưa từng chạm đến, liền bị Thần Long Vệ như xách con gà con từng cái bắt. Lão giả tóc trắng bị hai tên Thần Long Vệ mang lấy cánh tay, khô gầy ngón tay gắt gao nắm chặt, đôi mắt giàn mua vận đục lại gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Mặc, đáy mắt quần quật lấy oán độc, khàn giọng gào thét xông phá cổ họng, "Lâm Mặc, ngươi không được chết tốt, ngươi trả cho ta mà mệnh a." Lâm Mặc đứng chắc tay, áo bào tại trong gió nhẹ khẽ nhúc đích, đối mặt cái này tê tâm liệt phế lên án, hắn chỉ là chậm chậm nheo lại khóe mắt, trong mắt lướt qua một chút thờ ơ cờ nhạt, ngữ khí nhẹ giống như tại nói một kiện không quan trọng chuyện nhỏ, "Ta chỉ là tự vệ, theo bản năng triệu hồi ra zombie bảo vệ mình mà thôi, ai biết Trần Thiên Túng như vậy không lịch sự đánh ván ta rồi." "Ngươi..." Lão giả khí đến toàn thân phát run, ngực kịch liệt lên xuống, một hơi không lên tới. Phốc xì một tiếng, một cái đỏ thấm máu tươi phun tung tóe mà ra, ở tại trước người trên sàn nhà, tràn ra điểm điểm huyết hoa, trước mắt, thân thể liền ngã mặt xuống dưới, triệt để ngất đi. Lão giả tóc trắng vừa đổ, Trần Thị tộc nhân triệt để không còn chủ kiến. Nguyên bản liền bị Thần Long Vệ uy áp đến hít thở gian nan, thân thể run như run rẩy bọn hắn, giờ phút này càng là sợ làm một đoạn, có lùi người mềm nhũn trực tiếp ngồi liệt dưới đất, có người răng run lên không nói ra một câu đầy đủ, nhìn về phía xung quanh Thần Long Vệ trong ánh mắt, chỉ còn dư lại sâu tận xương tủy sợ hãi, thân thể lay động đến bộc phát lợi hại, liền khóc đều không dám phát ra lời tiếng. Đúng lúc này, Lưu Minh Vũ cất bước đi ra. Một thân cẩm bào tôn đến sắc mặt hắn bộc phát lạnh lùng, ánh mắt đảo qua bị Thần Long Vệ một mực khống chế lại Trần Thị nhất tộc, ngựa khí băng lãnh như mùa đông khắc nghiệt sương tuyết, không cần nửa phần cảm tình, ngang nhiên phá hoại đại hạ thiên tiêu đại bỉ, dựa theo đại hạ luật pháp, trực tiếp xét nhà. Xét nhà. Hai chữ này giống như một đạo kinh lôi, mạnh mẽ nổ tại Trần thị tộc nhân trong lòng. Nguyên bản còn tại run lẩy bẩy mọi người, nháy mắt như là bị rút đi tất cả khí lực, có người trợn mắt hốt hoồm, trên mặt viết đầy khó có thể tin, một cái vóc người hán tử cao lớn đột nhiên dãy bị thần long vệ khóa lại cánh tay, hắn vành mắt đỏ lên, quát tầm lên, dựa vào cái gì xét nhà? Đều là Lâm Mặc cái kia tặc tử hại người, ngược lại muốn chép chúng ta trở ra. Phanh nam tử cao lớn bên cạnh thần long vệ, một cái đầu thương liền vùng tại ngoài miệng, người kia trực tiếp bị tắt lăn trên mặt đất, chỉ còn miệng đầy nghẹn nào, không dám nói. Một cái khác chi thứ phụ nhân thì kéo lấy trượng phu của mình, thất kinh nói, nhanh, nhanh cùng bọn hắn nói rõ ràng, chúng ta đã sớm phân ra. Gia sản đều là chính chúng ta kiếm, cùng Trần gia bản gia không quan hệ. Không thể để cho bọn hắn một chỗ dò xét ta. Có thể lời nói mặc dù như vậy, đối mặt thần long vệ cái kia như thực chất uy áp cùng lạnh lẽo cứng rắn ánh mắt, thanh âm của bọn hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn dư lại luôn cuống mờ mịt, đứng tại chỗ, như một nhóm mất phương hướng cừu non, không biết rõ đợi chờ mình sẽ là cái gì. Chương 155, xét nhà. Chương 155, xét nhà. Ta thiên, cái này Trần gia là thật xong a. Mới vừa rồi còn nghĩ đến có thể hay không cầu tình, không nghĩ tới trực tiếp muốn xét nhà. Một cái ăn mặc cẩm bào thiếu niên, nắm thật chặt bên cạnh gia chủ phụ thân ống tay áo, trong thanh âm mang theo một chút không dễ dàng phát giác vui mừng, "Phụ thân, may mà chúng ta vừa mới không giúp Trần gia nói chuyện, không phải?" Phụ thân vỗ vỗ thiếu niên tay, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi, ánh mắt lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm giữa sân, ngựa khí ngưng trọng, "Trần thị nhất tộc quá mức tự chịu, dám tại Thiên Tiêu đại bỉ bên trên ngang nhiên động thủ, đây cũng là tự tìm đường chết. Nhớ kỹ, hôm nay bắt đầu cắt ra cùng Trần gia hết thảy lui tới." Đồng dạng, cũng có người bất đắc dĩ cảm thán, "Trần thị nhất tộc tại đại hạ đặt chân mấy trăm năm, đã từng đi ra không ít người tài ba, bây giờ lại rơi đến kết cục như thế, thật là thế sự vô thường a." Chỉ là cái này xét nhà hai chữ, sợ là muốn tại đại hạ đô thành truyền lên đã lâu. Trần thị nhất tộc đặt chân mấy trăm năm thì sao? Còn không phải thua ở tự chịu hai chữ bên trên, cái này gọi đức không xứng vị, tất có tai ương. Ta nghe nói Trần gia tử đệ ngày bình thường hoành hành bá đạo, khi nam phách nữ sự tình làm không ít, hiện tại xét nhà, sợ là trông nom việc nhà đấy lật ra tới cũng thường không đủ tội. Phía trước cùng Trần gia bầu bĩu quan hệ những người kia đây, thế nào không ra xin tha? A, là sợ bị liên lụy a, cuối cùng ai muốn cùng một cái sắp chết gia tộc dính dáng mà. Tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác, những quần chúng này trở mặt quả thực so lật sách còn nhanh hơn, không tốt dư luận bắt đầu hướng về Trần thị nhất tộc nghiêng. Thời khắc này Lưu Minh Vũ, toàn thân tản ra bệ nghệ thiên hạ vương bá chi khí. Hắn hưởng thụ lấy phần này đắc ý, đối người xem xì xào bàn tán không thèm để ý chút nào, trong lòng chỉ còn thoải mái, tư tư. Loại này tay cầm người khác vận mệnh, quan sát chúng sinh thượng vị giả cảm giác, thật là khiến người ta say mê à. Nguyên lai, ta cũng có thể làm đến, một câu, liền quyết định một cái gia tộc sinh tử. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, hắn hơi hơi ngước mắt, đối loa phóng thanh ho nhẹ hai tiếng. Bù một thoáng, ồn ào tranh tài hiện trường nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, không khí phảng phất ngưng kết, mỗi người đều căng thẳng thần kinh, chờ đợi cái tiết như là cuối cùng thẩm phán mệnh lệnh. Đem Trần thị nhất tộc toàn bộ đè xuống. Thanh âm hắn không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đại hạ thiên tiêu đại bỉ, một người thi đấu, tiếp tục. Kèm theo Trần thị nhất tộc bị đè xuống, đại bỉ cũng là khôi phục bình thường. Có thể, thời gian tại chậm chậm trôi qua, loại trừ trên đài Lâm Mặc thân ảnh, còn lại tuyển thủ nhưng lại không có một người lên đài. Lưu Minh Vũ sắc mặt khó coi đến cực hạn, thái dương gân xanh thỉnh thịch trực nhảy, trong lồng ngực nộ hỏa cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Đang chuẩn bị lần nữa gầm hét, thúc giục còn thừa tranh tài tuyển thủ mau tới đài thời điểm. Một tên thanh niên mặc áo trắng, vội vàng, liên tục lăn lộn xông lên lôi đài, sợi tóc lộn xộn và áo dính đầy bụi đất, tiến đến Lưu Minh Vũ bên cạnh, thấp giọng gấp rút nói cái gì. Không chờ thanh niên mặc áo trắng kia nói hết lời, trên mặt Lưu Minh Vũ vẻ giận dữ nháy mắt cứng đờ, con ngươi đột nhiên co rụt lại, âm thanh đều mang mấy phần run rẩy, dùng một loại không thể tin giọng nói, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Còn lại tuyển thủ, toàn bộ tới không được. Lưu Minh Vũ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn động, cắn răng truy vấn, Hạ Thiên đây. Hắn dù sao cũng nên không có vấn đề a. Thanh niên áo trắng sắc mặt trắng bệnh, ấp úng nói, ách. Hạo Thiên hắn, kiệt sức tại phòng điều trị lúc nghỉ ngơi, đột nhiên miệng sùi bọt mép, nói là bởi vì lúc trước cường độ cao thi triển phóng ra loại kỹ năng, đã dẫn phát đủ loại bệnh biến chứng, hiện tại liền giường đều xuống không được. Giang Thanh Nguyệt, Lưu Minh Vũ lại đọc lên một cái tên, giọng nói mang vẻ một chút may mắn, phía trước nàng chỉ là phản vệ, dù sao cũng nên khôi phục một chút a. Giang Thanh Nguyệt cô nương, bởi đó phía trước vận dụng tuyệt kỹ gặp phải phản vệ, trọng thương chưa lành, thanh niên áo trắng đầu rủ xuống đến thấp hơn. Vừa mới thử lấy xuống giường, vừa mới đứng lên liền trước mắt biến thành màu đen, đầu váng mắt hoa, cũng vậy, cũng là vô pháp tham chiến. Lưu Minh Vũ nắm đấm đến khanh khách rung động, trong lòng may mắn một chút sụp đổ, lại hỏi, "Từ Nguyệt đây, thực lực của nàng không yếu, tổng không đến mức cũng xảy ra chuyện." "Từ Nguyệt cô nương." Tình huống thảm hại hơn, thanh niên áo trắng âm thanh mang theo vài phần không lưu loát, phía trước bị thi độc gây thương tích, hiện tại độc đã theo bắp đùi lan tràn ra, toàn thân nhiệt độ cao không lùi, mạng nhỏ đều có chút khó đảm bảo, căn bản không để ý tới tranh tài. Lưu Minh Vũ hít thở càng ngày càng nặng nề, sắc mặt đã một mảnh tái nhợt. Cuối cùng ôm lấy một chút hy vọng hỏi, Lý Hạo thế nào? Hắn chẳng phải là bị kích thích tới rồi sao? Thanh niên áo trắng thân thể khẽ run lên, âm thanh yếu ớt mũi bẩn, ách. Lý Hạo hắn vẫn còn bị điên bên trong, bị nhân viên y tế nhìn xem đây, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm ma quỷ đâm chết người, căn bản không phân rõ đông tây nam bắc. T, một tiếng hít khí lạnh âm thanh theo trong miệng Lưu Minh Vũ phát ra, hắn nghe lấy đối phương báo cáo, chỉ cảm thấy da đầu từng đợt địa phát nha, sau lưng kinh ra tần một mồ hôi lạnh. Lục cường bên trong, Lâm Mặc đối thủ, loại trừ Trần Thiếu Vũ đã thân chết, còn lại 4 người, lại một cái có thể tham chiến đều không có. Cục diện này, quả thực hoang đường đến để hắn không có chỗ xuống tay. Một loại cảm giác bất lực, xông thẳng Lưu Minh Vũ đại não. Mà hai người nói chuyện, cũng tại trước mặt mọi người, thông qua loa phóng thanh truyền khắp toàn bộ đấu trường. Cái gì đồ chơi? Còn lại tuyển thủ toàn bộ tới không được. Đây không phải nào đó sao? Hạo Thiên miệng sùi bọt mép. Cường độ cao phóng ra còn có thể ra chuyện này. Khá lắm, là ta nghĩ như vậy không? Giang Thanh Nguyệt phản vệ trọng thương, Tử Nguyệt thi độc quyết tán nhanh mất mạng. Cái này Lục Cường thi đấu cũng quá tà môn a. Lý Hạo điên rồi. Cái này bình thường, nhìn bộ dáng kia không tài năng điên của quái. Trong đám người xôi trào, có người dậm chân hướng phía sau lôi đài nhìn, muốn nhìn một chút có hay không có tuyển thủ bóng, có người tụ tập châu đầu ghé thai, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, còn có chút cược tuyển thủ thắng, gấp đến thẳng dậm chân, trong miệng hùng hùng hổ hổ oán trách mất hết vô liếng. Trần Thiếu Vũ chết, còn lại 4 cái không chết cũng bị thương còn điên rồi, một cái này Lâm Mặc bán hết hàng thứ nhất, không có thứ hai, cũng không có thứ ba. Lời này vừa gọi đi ra, lập tức dẫn tới một mảnh phụ họa, có người cười vang, có người sợ hãi thán phục, còn có người tắt lưới, cục diện này, sống lớn như vậy tuổi đầu hẹn gặp lại. Thậm chí, hướng về lôi đài phương hướng gọi, Lưu đại nhân, trận đấu này vẫn còn so sánh không thể so sánh. Lâm Mặc trực tiếp cầm trước 3 ban thưởng đến thôi. Tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác, rối bời âm hưởng bên trong, tất cả đều là không thể che hết chấn kinh, hiếu kỳ, còn có mấy phần xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn hưng phấn. Lưu Minh Vũ chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết thẳng hướng trên gáy sông, đầu ngón tay gắt gao nắm chặt quyền. Tình thế đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn khống chế. Đây chính là tại Hạ Kinh Đại học tổ chức Thiên Tiêu đại bị a. Như thế nào hùng vĩ, như thế nào long trọng, vốn nên là hội tụ thiên hạ anh tài, hiển lộ rõ ràng Hạ Kinh Đại học phong thái thịnh hội, kết quả đây, một người thi đấu đánh tới cuối cùng, tên thứ hai, tên thứ ba. Dĩ nhiên tiếp cận không ra một cái có thể đứng lên đại người. Thất bại. Quả thực là từ đầu đến đuôi thất bại. Chương 156, thi đấu sự tình trì hoãn chương 156, thi đấu sự tình trì hoãn Lâm Mặc nghe lấy thanh niên áo trắng kể ra, trong lòng như đè ép khối chịu nặng đá. Trong thanh âm tràn đầy khó nén xa xút, Thanh Nguyệt Thường còn chưa tốt ư? Trên đài Lưu Minh Vũ sớm đã không còn vừa mới xét nhà quả quyết, lông mày vận thành đũ cục, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve góc áo, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy tình thế khó xử, không biết nên như thế nào định đoạt. Đúng lúc này, trên đài hội nghị, Dương Thiên thanh âm trầm ổn chậm truyền đến, đánh vỡ đấu trường rằng co, đã, Lục Cường tuyển thủ đều mang vết thương tại thân, không bằng đem trận đấu này trì hoãn, chờ đoàn đội thi đấu sau khi kết thúc lại cái khác cử hành. Như vậy, cũng sẽ không chậm trễ đến tiếp sau hoạt động thi đấu an bài. Lời này nhìn như là làm thi đấu sự tình suy tính, thực ra là Dương Thiên cố ý cho Lâm Mặc giải vây. Hắn biết được Lâm Mặc giờ phút này lòng tràn đầy lo lắng Thanh Nguyệt thương thế, như cứng rắn muốn hắn tại đấu trường cùng đồng bạn ở giữa hao tốn sức lực cân nhắc, không khỏi quá mức tàn nhẫn. Lâm Mặc nghe vậy, căng cứng beo vai mấy không thể xét nối lòng một chút, nhìn về phía đài chủ tịch trong ánh mắt lặng lẽ giấu một chút không dễ dàng phát giác cảm kích. Hắn vô ý thức nghiêng đầu nhìn về Thanh Nguyệt chỗ tồn tại khu nghỉ ngơi, cho dù cách lấy rộn ràng đám người, phảng phất cũng có thể trông thấy nàng tái nhợt bên mặt, nhíu lên mi phòng, đáy lòng phiến kia vì lo lắng mà che đậy mù mịt. Cuối cùng bị bất thình lình đề nghị đẩy ra một đạo xuyên qua ánh sáng nhạt khe hở. Trên đài Lưu Minh Vũ như là bắt được cây cỏ cứu mạng, trên mặt do dự nháy mắt tan thành mây khói, liên tục không ngừng gật đầu phụ họa, trong giọng nói tràn đầy tán thành, Dương chủ tịch nói rất có lý. Lục Cương tuyển thủ đều là mỗi đội nòng cốt, bây giờ thương thế chưa lành, cưỡng ép dự thi không những khó triển thực lực chân thật, càng sợ tăng thêm thương thế. Chỉ hoan tới đoàn đội thi đấu phía sau, thật sự là lại thỏa đáng bất quá. Ta tuyên bố, bởi vì lần này một người đó sẽ khác biệt nguyên nhân, đến tiếp sau tỷ thí đem chỉ hoãn tới đoàn đội thi đấu phía sau lại cử hành. Dương Thiên thanh âm trầm ổn xuyên thấu qua phóng thanh thiết bị, rõ ràng truyền khắp đấu trường mỗi một góc. Đồng thời, xét thấy một người thi đấu cường độ cao tác chiến đối tuyển thủ thể năng tiêu hao, đoàn đội thi đấu đem tại hậu tiên chính thức cử hành. Tiếng nói vừa ra, đấu trường xung quanh nguyên bản vì thi đấu biến cố động mà sao động tiếng nghị luận, như là bị nước cấm tới qua ngọn lửa, dần dần chìm xuống. Có người gật đầu khen ngợi, có người thấp giọng trao đổi đối đến tiếp sau thi đấu sự tình chờ mong, những cái kia vì tuyển thủ bị thương mà nỗi lòng lo lắng, cũng cuối cùng sơ sơ rơi xuống. Mà lúc này, trên lôi đài sớm đã không còn Lâm Mặc thân ảnh. Tại Dương Thiên tuyên bố tin tức tiếng nói mới đến lúc, hắn tựa như một trận gió lướt xuống lôi đài, bước chân vội vàng nhưng không mất trầm ổn, hướng về hậu trường phương hướng bước nhanh mà đi. Bóng lưng kia bên trong, cất giấu không thể che hết nóng bỏng cùng lo lắng, phảng phất nhiều chỉ hoãn một giây, đều là đối đáy lòng lo lắng cô phụ. Hậu trường, Hạ Kinh Đại học phòng điều trị bên trong, nước khử trùng mùi nhàn nhạt tràn ngập. Rèm cửa màu trắng bị gió nhẹ phất đến một góc, xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào ánh nắng, ôn nhu rơi vào mấy trương trên giường bệnh, lại khu không tiêu tan trong không khí cái kia một chút vì thương bệnh mà bao phủ nghiêm trọng. Khu cụ trong phòng, một trận tiếng ho khan truyền đến. Mà lúc này, Lâm Mặc trùng hợp chạy đến phòng điều trị, trái tim như là bị tiếng kia ho khan siết chặt, bước chân thả đến cực nhẹ, cơ hồ là lặng yên không một tiếng động đi đến giường bệnh bên cạnh. Hắn không có lập tức nói chuyện, chỉ là cụp mắt nhìn Thanh Nguyệt, ánh mắt lướt qua nàng trắng bệnh như tờ giấy gương mặt, cuối cùng rơi vào nàng cuốn đầy màu trắng băng vải trên cánh tay, đó là phía trước tranh tài lúc làm cưỡng ép kết thúc thuật phát mà lưu lại phản vệ. Giang Thanh Nguyệt cảm giác được khí tức quen thuộc, chậm chậm mở mắt ra. Nguyên bản vì khổ sở mà có chút tan ra ánh mắt, tại chạm đến Lâm Mặc mấy mắt, như là bị rót vào tinh quang, dần dần phát sáng lên. Nàng muốn kéo ra một cái nụ cười, khe miệng mới hơi hơi bung lên, liền lại bị một trận đột nhiên xuất hiện cảm giác khó chịu chiếm lấy, nhịn không được trầm thấp thở dốc một hơi. Chớ miễn cưỡng. Lâm Mặc âm thanh mang theo một chút chính mình cũng không phát giác khàn khàn, hắn duỗi tay ra, đầu ngón tay tại cách nàng gương mặt còn có nửa tấc địa phương dừng lại, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng quét đi nàng trên trán sợi kia tóc có lớp, động tác ôn nhu, bên trên còn đau đến kịch liệt ư? Thanh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm yếu ớt lại rõ ràng, tốt hơn nhiều. Vừa mới nghe Dương Hiệu trưởng nói, một người thi đấu chậm trễ, nàng nhớ chính mình tại vừa mới ngất đi phía trước, mơ hồ nghe được đấu trường rối loạn, giờ phút này gặp Lâm Mặc xuất hiện tại nơi này, trong lòng đá mới chân chính rơi xuống. Ân, đẩy lên đoàn đội thi đấu phía sau. Lâm Mặc tại giường bệnh bên cạnh trên ghế ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời khỏi nàng. Đoàn đội thi đấu tại hậu thiên, ngươi thật tốt dưỡng thương, chớ suy nghĩ quá nhiều. Hắn muốn nói đừng lo lắng tranh tài, nhưng lại biết dùng Thanh Nguyệt tính khí, làm sao có khả năng thật buông xuống đồng đội, nhưng hắn càng sợ nàng hơn, bởi vậy miễn cưỡng chính mình tăng thêm tương thế. Thanh Nguyệt trừng mắt nhìn, đáy mắt hiện lên một chút áy náy, có phải hay không bởi vì ta ảnh hưởng tới hoạt động thi đấu? Một người thi đấu lục cường đại bộ phận mang vết thương, nhưng nàng biết Dương Thiên chủ tịch quyết định, hơn phân nửa cũng có lo lắng nàng thành phần tại. Không liên hệ gì tới ngươi. Lâm Mặc lập tức cắt ngang nàng, ngựa khí kiên định, là ban tổ chức suy nghĩ đến tất cả tuyển thủ an toàn, đây là thỏa đáng nhất an bài. Lại dừng một chút, âm thanh thả mềm chút, ngươi hiện tại muốn làm, liền là yên tâm dưỡng thương, cái khác có ta. Đơn giản ba chữ có ta lại như một khỏa thuốc căng thần, để Thanh Nguyệt nguyên bản có chút căng cứng tiếng lòng triệt để lòng xuống. Nàng nhìn Lâm Mặc thâm thúy đôi mắt, ở trong đó đựng đầy hóa không mở lo lắng, như trong ngày mùa đông nắng ấm, xua tán đi trên người nàng hàn ý cùng khổ sở. Nàng nhẹ nhàng ân một tiếng, khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm lên một tia ấm áp. Lâm Mặc gặp nàng thần sắc thư giãn chút, đáy lòng nóng bỏng cũng phai nhạt mấy phần. Ngay tại Lâm Mặc vừa muốn đem Trần Thiếu Vũ sự tình nói cho Giang Thanh Nguyệt nghe lúc, một đạo non nớt lại mang theo điểm ghét bỏ âm thanh đột nhiên bốc ra, nháy mắt đánh nát cái này cả phòng ngọt mềm không khí. Từ từ điểm ấy vết thương nhỏ đều lằng nhằng không khỏi được, thật là hưởng công cái này cấp SSS thể chất. Nói chuyện không phải người khác, chính là vùi ở trên bờ vai Lâm Mặc, toàn thân tuyết đung đung nãi cổ hùng. Giang Thanh Nguyệt ánh mắt vụ chăm chú vào cái kia tiểu hùng trên mình, toàn bộ người đều cứng đờ, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Vừa mới câu nói kia là cái này tiểu hùng nói. Nãi cầu hùng nghe vậy, đầu nhỏ dương lên, vệ lên trắng nón nà miệng nhỏ, trong giọng nói khiêu khích đều nhanh tràn ra tới, nhìn ngươi cái kia nũng nịu bộ dáng yếu bạo. Ách, trên mặt Lâm Mặc nhiệt độ nhảy liền lên tới, lúng túng đắc thủ chân đều có chút luống cuống, thò tay một cái xách qua trên bờ vai tiểu bạch hùng, phanh phanh hai lần, không nhẹ không nặng đập vào nó tròn vo trên đầu. Đừng để ý, đừng để ý. Lâm Mặc gượng cười hòa giải, đem còn muốn hừ hừ nãi cầu hùng đặt tại lòng bàn tay, đây là ta nuôi gấu đốc, gọi tiểu bạch, ăn nói vụng về cực kỳ, nói chuyện không có cân nhắc. Chương 157, Ngai Cầu Hùng. Giang Thanh Nguyệt trừng mắt nhìn, tầm mắt tại lông trắng Ngai Cầu Hùng cùng Lâm Mặc ở giữa qua lại đi lòng vòng, trên mặt kinh ngạc còn không tán đi, khoe miệng lại không nhịn được trước hơi hơi dương lên, nó còn rất có cá tính. Ngai Cầu Hùng bị đánh đến trong mặt, chân ôm đầu, không phục hừ hừ, vốn chính là cấp SSS thể chất cùng giấy như, mất mặt hay không? Đừng nghe nó nói bậy, cái này ngốc đồ chơi liền là bị ta làm hư. Lâm Mặc mặt càng nóng lên, mau đem Ngai Cầu Hùng hướng trong ngực một ấn, gắt gao che miệng của nó, đối Giang Thanh Nguyệt gật cười. Bị che miệng lại Nãi Cầu Hùng còn không thành thật, chân ngắn nhỏ hoạt động lấy, trong cổ họng phát ra ô ô tiếng kháng nghị, bộ dáng kia nhìn xem vừa tức vừa manh. Nhỏ, trắng, kỳ thực còn rất đáng yêu. Giang Thanh Nguyệt cũng là bị một màn này cho cười, sắc mặt so trước đó dễ nhìn chút. Tiểu Bạch nghe lấy những cái kia mềm mại tán dương, nhịn không được ha 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 cười ra tiếng, cái mông nhỏ chuyển hướng Giang Thanh Nguyệt phương hướng, phốc một tiếng, liền thả ra một cái màu ngà bong bóng. Cái kia bong bóng không lớn, lại trơn bóng giống như ngâm ánh trăng mã não, hiện ra tinh tế ánh sáng lưu hòa, chậm rãi hướng về Giang Thanh Nguyệt lướt tới. Một giây sau, khó bề tưởng tượng một màn phát sinh, siêu một tiếng, cái kia màu ngà bong bóng lại đống nhiên ra tốc, không trở ngại chút nào tan vào trong thân thể của Giang Thanh Nguyệt. Vù vù, từng vòng nhu hòa năng lượng màu trắng, lấy nàng làm trung tâm tràn ra, như trong nước trắng mở ánh trăng, ấm đến để người toàn thân buông lỏng. Ách một tiếng bụng mặt thở gấp tràn ra khỏe môi, Giang Thanh Nguyệt nguyên bản mặt tái nhợt gò má nháy mắt nhiễm lên như yên chi đỏ hồng, vết thương trên người chính giữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại. Một giây, hai giây, năm giây, làm Giang Thanh Nguyệt lần nữa chậm chậm mở hai mắt ra lúc. Thương thế trên người đã triệt để biến mất vô tung, thể nội khí tức tràn đầy ổn định, trạng thái lại so phía trước đại bị còn cường thịnh hơn gấp mấy lần. Ta đây là. Chậm chậm nâng lên tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa đã từng vết thương chồng chất cánh tay, nơi đó sớm đã không còn nửa phần giữ tợn vết sẹo, chỉ còn lại một mảnh tinh tế chân bóng tuyết trắng, xúc cảm ôn nhuận đến phảng phất chưa bao giờ bị thương. Thể nội nội tức càng là lưu chuyển tự nhiên, thông thuận đến vô lý, lại không nửa phần phía trước vướng víu cảm giác đau đớn. Giang Thanh Nguyệt hít sâu một hơi, một cỗ tràn đầy đến cơ hồ muốn tràn ra tới lực lượng xuôi theo hít thở thoải mái lần toàn thân, ấm đến để nàng hốc mắt hơi hơi phát nhiệt. Nàng ngước mắt nhìn về Tiểu Bạch phương hướng, trong ánh mắt được lấy hóa không mở động dùng, âm thanh trong veo lại bao bọc lòng tràn đầy ấm áp, khỏe mắt truyền ra nước mắt. Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi. Giờ khắc này, Lâm Mặc cũng là khỏe mắt hiện ra nước mắt, âm thanh mang theo khó nén nghẹn ngào cùng vui mừng, nhìn cái kia một người một thú, lẩm bẩm nói, quá tốt rồi, thật quá tốt rồi. Thanh Nguyệt, ngươi cuối cùng không có việc gì. Theo sau, lại là nắm lấy Tiểu Bạch, đưa tay liền ba ba đối nó lông xù đầu nhỏ gõ nhẹ hai quyền. Lâm Mặc khỏe miệng lại dương lên không cầm được ý cười, trong giọng nói tràn đầy vừa tức vừa vui cười mắng, hảo ngươi cái tiểu bạch, nguyên lai cất giấu như vậy nghịch thiên bản sự, dĩ nhiên thẳng đến cất giấu ta, ngươi vật nhỏ này cũng thật là có chút chán sống rồi a. Giang Thanh Nguyệt ngồi xếp bằng xuống, đầu ngón tay thăm dò vào túi chữ vật, vừa sờ liền là một cái linh quả, khỏa khỏa sung mãn chân bóng, hiện ra thấm người lộng lẫy, bị nó nhẹ nhàng bày tại lòng bàn tay. Vù, tiểu bạch sớm quên vừa mới chịu đòn ủy khuất, tầm mắt nháy mắt dính tại cái kia nâng linh quả bên trên. Mũi nhỏ hít hà, lập tức tránh ra Lâm Mặc tay, nện bước chân ngắn nhỏ vui vẻ chạy tới, tròn vo mắt chừng chừng nhìn kỹ, trong cổ họng tràn ra ô ô tiếng làm nũng, mềm đến có thể hóa nổi trên mặt nước tới. Muốn ăn. Giang Thanh Nguyệt cố tình nâng lên bàn tay, nhìn xem tiểu bạch gấp đến chữ bính, móng vuốt nhỏ đào lấy cổ tay của nàng, nhưng lại sợ làm đau nàng như không dám dùng sức, đáy mắt tràn lên ý cười. Chờ đua đủ cái này mèo ham ăn, mới đem linh quả đưa tới. Tiểu bạch lập tức ăn như hổ đói, ngọt ngào nước sôi theo khỏe miệng hướng xuống chảy. Giang Thanh Nguyệt cười lấy dùng ống tay áo thay nó lau miệng, lại nhẹ nhàng điểm một cái nó đầu nhỏ, ăn từ từ, không ai giành với ngươi. Tiểu bạch, một hồi có thể hay không giúp tỷ tỷ khó khăn. Tiểu bạch trong miệng chất đầy linh quả, mơ hồ ngao một tiếng, đầu nhỏ lại vô ý thức một điểm, bộ dáng kia, hiển nhiên một bộ tỷ tỷ cứ mở miệng, ta cái gì đều có thể làm tư thế. Một bên Lâm Mặc lông mày cau lại, ánh mắt rơi vào Giang Thanh Nguyệt trắng non trên mặt, giọng nói mang vẻ không thể che hết lo lắng, ngươi là có người muốn cứu. Giang Thanh Nguyệt không có trước tiên ứng thanh, chỉ là kiên nhẫn trở lấy tiểu bạch đem lòng bàn tay một khỏa cuối cùng linh quả liếm láp sạch sẽ, tròn vo bụng nhỏ ra hơi hơi nâng lên, mới chậm rãi ngồi dậy. Nàng khom lưng chụp tới, vững vàng đem tiểu bạch ôm vào trong ngực, quay người liền hướng về ngoài cửa chậm rãi đi đến. Từ lúc lên linh quả mật ngọt chết rồi, tiểu gia hỏa này đã triệt để làm phản lúc trước đối Lâm Mặc điểm này thì lại không còn sót lại chút gì. Giờ phút này đang dùng đầu nhỏ thân mật trà sát lấy cổ của Giang Thanh Nguyệt, trong cổ họng phát ra thỏa mãn tiếng ấy, dính người cực kỳ. Tiểu bạch, ngươi cái thấy lợi quên nghĩa, gặp sát quên hữu chó chết. Lâm Mặc nhìn tiểu bạch dính tại trong ngực Giang Thanh Nguyệt bộ kia không xương cốt răng dấp, khi đến mũi chân thẳng hướng trên mặt đất dẫm, ngực một trận lên xuống, có thể ngoài miệng mang lấy, bước chân lại nửa điểm không chậm, quay người liền đi theo. Giang Thanh Nguyệt ôm lấy tiểu bạch, dọc theo Hạ Kinh Đại học phòng điều trị hành lang chậm rãi tiến lên. Trong hành lang rất yên tĩnh, lại mơ hồ có khản giọng âm hưởng xuyên thấu cánh cửa truyền đến, một đường dẫn dắt cước bộ của nàng, không lâu liền đứng tại một gian cửa phòng bệnh phía trước. Thanh âm kia là ô ô, gầm nhẹ, to lệ, khô khốc, mang theo không phải người tuyệt vọng cùng thô bạo, tại yên tĩnh trong hành lang đặc biệt rõ ràng. Lâm Mặc theo sau lưng, nghe tới trong lòng trầm xuống. Thanh âm này, hắn không thể quen thuộc hơn được, là zombie đặc hữu, mất lý trí gào thét. Giang Thanh Nguyệt đứng ở trước cửa, ngón tay dài nhọn đáp lên lạnh buốt chốt cửa bên trên, màu mắt ngưng lại, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là chậm chậm đẩy cửa phòng ra. Trong phòng cảnh tượng đập vào mi mắt, Tử Nguyệt bị nặng nghề dây thừng trói gô tại trên giường bệnh, tứ chi gắt gao cố định, bắp thịt cả người không bị khống chế co rút lấy, trong cổ họng không ngừng tràn ra cái kêu ô ô gào thét. Bên giường, năm tên thân mang trang áo khoác y liệu chuyển chức giả chính giữa vây đứng thẳng, hai tay kết ấn, từng đạo nhu hòa lại ẩn chứa lực lượng chỉ rũ chi quang không ngừng theo lòng bàn tay tuôn ra, rơi vào Tử Nguyệt trên mình, tính toán áp chế trong cơ thể nàng mất khống chế dị biến. Trong phòng còn đứng thẳng một nữ tử, sớm đã khóc đến tê tâm liệt phế. Nàng liền là Hoa Hải Đại học Hoa Hải song hùng bên trong một người khác, Ngưng Tuyết. Ngưng Tuyết cùng Tử Nguyệt đồng dạng, sinh đến cực đẹp. Giữa lông mày như che tầng một tuyết sắc thanh huy, không cười lúc kèm theo ba phần xa cách lãnh ý, có thể giờ phút này, điểm này lãnh ý sớm bị mãnh liệt nước mắt xông đến không chừa mảnh giáp. Giang Thanh Nguyệt con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, hít thở đột nhiên chỉ trệ, trong lực như là bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, có loại khó mà tiếp nhận sự thật này. Chương 158, dựa vào cái gì cứu nàng? Chương 158, dựa vào cái gì cứu nàng? Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, lần nữa nhìn thấy Tử Nguyệt, lại là bộ dáng như vậy. Đã từng tươi sống sáng dự thiếu nữ, giờ phút này như là một cái bị cưỡng ép trói buộc, kề bên dị biến quái vật, mỏng manh lại nguy hiểm. Trong phòng không khí, hô tạp zombie gào thét cùng chỉ rũ chi quang ấm áp, lộ ra quái dị tột cùng. Mà khi hai người bước vào gian nhà một khắc này, Ngưng Tuyết chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên là rơi vào trên người Giang Thanh Nguyệt, lập tức vượt qua nàng, chạm đến sau lưng Lâm Mặc. Trong nháy mắt đó, sắc mặt của nàng đỗng nhiên thất sắc, trắng bệnh trên khuôn mặt nháy mắt bị đặc đến hóa không mở sợ hãi cùng nộ hỏa sen lẫn bao trùm. Nước mắt lần nữa không bị khống chế dâng trào mà ra, theo gương mặt điên cuồng trượt xuống, nàng đối Lâm Mặc, dùng hết lực khí toàn thân gào thét lên tiếng, nên chết Lâm Mặc. Ngươi còn có mặt mũi xuất hiện tại nơi này? Ngưng Tuyết lồng ngực kịch liệt phập phồng, nước mắt dán lên tầm mắt, lại gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Mặc, trong thanh âm tràn đầy phá toái hận ý, là ngươi, đều là ngươi hại. Như không phải ngươi thi độc, nàng thế nào sẽ biến thành hiện tại bộ này, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Lâm Mặc sắc mặt không hề lay động, cố gắng bình phục dòng suy nghĩ của mình, Ngưng Tuyết, ta chỉ là muốn. Muốn cái gì? Ngưng Tuyết đột nhiên cắt ngang hắn, tiếng khóc đột nhiên nâng cao, mang theo tê tâm liệt phế tuyệt vọng, muốn chứng minh năng lực của ngươi. Thế nào? Thắng so tài không được sao? Lâm Mặc, ngươi nhìn nàng một cái. Ngưng Tuyết tay run rẩy chỉ vào Tử Nguyệt, nhìn một chút cái này bị ngươi chính tay đẩy vào địa ngục người. Ngươi có tư cách gì đứng ở chỗ này, có tư cách gì lại xuất hiện tại trước mặt chúng ta? Lâm Mặc bước chân không động, ánh mắt lướt qua bị trói buộc tại nơi đó, khí tức lúc sáng lúc tối Tử Nguyệt, đáy mắt phiến kia không hề lay động cuối cùng nứt ra một đạo khe hẹp, nhanh đến để người bắt không được. Yên lặng chốc lát, đông nhiên giật giật khóe miệng, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ, chỉ đem lấy một chút nhàn nhạt tủ rũ, nhà. Vốn là ta muốn giải trừ thi độc, cứu nàng, đã như vậy, quên đi, đi, Tiểu Bạch. Tiếng nói dứt, hắn không có lại nhìn Ngưng Tuyết một chút, cũng không có lại nhìn Tử Nguyệt, quay người liền hướng về ngoài cửa đi đến, bóng lưng thẳng tắp, lại không tên lộ ra một cỗ cô tuyệt ý vị. Theo lấy thanh âm của hắn, một đạo màu trắng bóng theo trong lực Giang Thanh Nguyệt bật ra, thân mật cọ sát cổ của Lâm Mặc, như là rất là chán ghét gian phòng này đồng dạng, ước gì rời đi sớm một chút. Ngưng Tuyết bị Lâm Mặc bất thình lình phản ứng nghẹn đến khẽ giật mình, đến bên miệng giận mắng cứ thế mà kẹt ở trong cổ họng, nhìn xem đạo kia gần biến mất tại cửa ra vào bóng lưng, trong lòng lại vô hình dâng lên một cỗ bối rối. Nàng hận Lâm Mặc, hận hắn hủy Tử Nguyệt, nhưng mới rồi câu nói kia lại để nàng theo bản năng hoảng hồn, trái tim như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, vắng vẻ sợ. Phảng phất một khi Lâm Mặc đi thật, Tử Nguyệt liền thật triệt để rớt vào địa ngục, cũng lại không leo lên được. Ngưng Tuyết nhìn cửa ra vào đạo kia càng ngày càng xa bóng lưng, bờ môi run rẩy, trong miệng không ngừng liễu díu, hắn thật là tới cứu nàng. Một bên Giang Thanh Nguyệt gấp đến thẳng dậm chân, gót giày dập lên mặt đất bên trên phát ra rồn dập âm hưởng, đội vã níu lại cánh tay của nàng nói, Ngưng Tuyết, chớ ngẩn ra đó. Ta chính là bị Lâm Mặc bọn hắn trị tốt, không phải ta hiện tại còn nằm trên giường dậy không nổi đây. Nhanh cùng ta đuổi theo Lâm Mặc, muộn liền tới không kịp. Nói lấy, không chờ Ngưng Tuyết phản ứng, kéo lấy Ngưng Tuyết tay liền hướng bên ngoài đi. Ta. Ngưng Tuyết lảo đảo bị túm hai bước, trong lòng hận ý cùng bối rối quấy thành một đoàn loạn ma, muốn nói cái gì, nhưng lại ngăn ở trong cổ họng nhà không ra. Ngươi. Giang Thanh Nguyệt quay đầu nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy vội vàng khẩn thiết. Ngưng Tuyết ánh mắt rơi vào trên người Giang Thanh Nguyệt, người trước mắt khí sắc đỏ hồng, bước chân nhẹ nhàng, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khỏe mạnh tươi sống, trạng thái hảo đến không thể tốt hơn. Nàng rõ ràng nhớ, trước đây không lâu thương thế của Giang Thanh Nguyệt nặng bao nhiêu, liền hạ giường đều tốn sức, hơi động một thoáng liền đau đến sắc mặt trắng bệnh, làm sao có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền biến đến như vậy sinh long hỏa hổ. Coi như trong lòng lại mâu thuẫn, lại không nguyện tin tưởng Lâm Mặc, nhưng Giang Thanh Nguyệt cái này thực sự biến hóa, lại như một cái trọng truy, đập nát nàng tất cả may mắn cùng cố chấp. Ngưng Tuyết trong lòng một điểm cuối cùng do dự triệt để nghiền nát. Làm Tử Nguyệt, mặt mũi tính toán cái gì, hữu hận đây tính toán là cái gì? Giờ phút này tất cả tâm tình đều không ngăn nổi cứu nàng hai chữ. Ô ô Tử Nguyệt gầm nhẹ, giờ phút này còn tại trong gian nhà không ngừng quen quẩn, nó trên mình mỗi một cái động tác đều tràn ngập nguyên thủy, liều lĩnh điên cuồng, giống như tại kháng cự cái gì, lại như đang cực lực tránh thoát cố này bị vi rút thôn vệ, bị dây thừng trói buộc thể xác, toàn bộ người lộ ra một cố đã đáng thương lại kinh người ngoan lệ. Rốt cục không đành lòng lại nhìn khi đó khắc ở vào trong thống khổ Tử Nguyệt, Ngưng Tuyết đột nhiên trói ngược lại Giang Thanh Nguyệt tay, lực đạo lớn đến lạ thường, kéo lấy người liền hướng về cuối hành lang băng băng. Lâm Mặc rít lên một tiếng đột nhiên bạch phá hành lang yên tĩnh, mang theo đập nồi dìm thuyền nội vàng, cũng cất giấu một chút liền chính mình đều không phát giác bối rối, từng lần một đâm vào trên vách tường, tiếng vang tầng tầng lớp lớp thoải mái mở. Lâm Mặc mới đi đến đầu bậc thang, tiếng này gào thét như trọng truy nện ở màng nhĩ bên trên, chấn đến hắn màng nhĩ vụ vụ run lên, bước chân không khỏi đến dừng lại. Chậm chậm xoay người, quanh thân khí tức lạnh giống như cái băng, trong cặp mắt kia không có nửa phần nhiệt độ, cùng cái kia bằng sức một mình quét ngang toàn trường lúc ánh mắt không có sai biệt. Ngưng Tuyết bị cái nhìn này nhìn đến hít thở đột nhiên cứng lại, như có cái tay vô hình giữ lại cổ họng, liền tim đập đều lọt nửa nhịp. Góp nhặt bối rối, quật cường tại cái này ánh mắt lạnh như băng phía dưới nát đến triệt để, nàng cắn môi dưới, nếm đến nhàn nhạt mùi máu tươi, âm thanh mang theo vô pháp ức chế run rẩy, lại mỗi chữ mỗi câu, vô cùng rõ ràng theo răng ở giữa gật ra, "Cầu, cầu ngươi, cứu lấy." Tử Nguyệt. Tiếng nói vừa ra một khắc này, Ngưng Tuyết như là bị rút đi toàn thân tất cả khí lực, hai chân mềm nhũn, như không phải Giang Thanh Nguyệt kịp thời đỡ lấy nàng, suýt nữa trực tiếp té ngồi tại trên hành lang. Đây không phải là bị quất, không phải phẫn nộ, mà là một loại cực hạn như chút được gánh nặng, đè ở trong lòng tủ hận, mặt mũi, tiêu ngạo, tại nói ra cầu người hai chữ lúc triệt để sụp đổ, nhưng cũng để nàng theo kể bên hít thở không thông trong lúc bối rối tránh ra. Nàng hơi hơi cúi thấp đầu, bả vai khống chế không nổi run rẩy, hít thở lại gấp lại loạn, lại như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân, kèm thêm quan sát vành mắt bên trong nước mắt, đều trộn lẫn lấy một chút khoan khoái ý vị. Dựa vào cái gì? Lâm Mặc âm thanh rất lạnh, không có một chút lên xuống, đã không có phẫn nộ, cũng không có oán hận, tựa như là tại kể ra một kiện cùng chính mình không có chút nào liên quan bình thường chuyện nhỏ. Phảng phất trước mắt làm Tử Nguyệt sụp đổ cầu xin người, đều bất quá là trong hành lang trướng mắt bụi trần, không nổi lên được đáy lòng của hắn nửa phần bận sóng. Hắn liền dạng kia đứng tại chỗ, ánh mắt lãnh đạm rơi vào Ngưng Tuyết trên mình, không có nửa phần nhiệt độ, ánh mắt kia so vừa mới nhìn về phía Tử Nguyệt lúc còn lạnh hơn. Ngưng Tuyết toàn bộ người trực tiếp ngốc lăng tại chỗ, bị trêu đùa tựa như là kẻ ngu. Chương 159, trong hành lang lạ lẫm cùng cầu khẩn. Chương 159, trong hành lang lạ lẫm cùng cầu khẩn. Giang Thanh Nguyệt cũng sững sờ tại chỗ, lẻ loi trơ trọi đứng ở phòng điều trị trong hành lang. Đối diện Lâm Mặc, nàng chưa bao giờ có một khắc cảm thấy lại lạ lẫm đến trình độ như vậy, thậm chí mang theo loại bất cận nhân tình lạnh. Hán, biến ương, cái kia lạnh lùng ánh mắt, cái kia cao ngạo thân ảnh, phản phất cách người ngàn dặm, ngoài vạn dặm đồng dạng. Dù cho là tốt nghiệp trung học mới đầy một năm đại hạ thiên tiêu, kiến thức qua không ít sóng gió, giờ phút này cũng bị Lâm Mặc trên mình cô kia cao ngạo lạnh thấu xương khí chàng mạnh mẽ chấn nhiếp. Lâm Mặc chưa bao giờ chân chính kinh nghiệm bản thân qua bao nhiêu cận thân chém giết, bộ hạ chiến dịch cơ bản đều dựa vào dọn bị quân đoàn quét ngang, có thể làm người hai đời lắng đọng. Là trước mắt hai cái này, nữ hải cố gắng cả đời cũng không cách nào với tới, nhất là đối với tình người lạnh nhạt, hắn nhìn đến so với ai khác đều thấu triệt, đối nhân tâm hiểm ác, hắn cũng so với ai khác đều rõ ràng. Dừng. Lâm Mặc. Giang Thanh Nguyệt nhìn bỗng nhiên trở mặt Lâm Mặc, chân tay luống cuống, nhưng vẫn là kiên trì lấy phía trước một bước, âm thanh mang theo khó nén bội vàng, Tử Nguyệt. Nếu là không cứu, nàng. Nàng thật sẽ chết. Nghe lấy nàng, Lâm Mặc căng cứng sắc mặt chẳng biết tại sao hình như bông lòng một chút, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, không nửa phần hòa hoan ý tứ. Mà bắt đến cái này một vi diệu biểu tình Ngưng Tuyết, tùy tiện xóa sạch lệ trên mặt, cũng đội vàng bắt kịp, trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn cùng dứt khoát, "Lâm Mặc, ngươi muốn cái gì đều hảo, chỉ cần có thể cứu Tử Nguyệt, ta cái gì đều đáp ứng ngươi." "Lâm Mặc, van cầu ngươi, cứu lấy Tử Nguyệt ta." Ngưng Tuyết âm thanh phát run, lại đội vàng nói bổ sung, "Sau này đoàn đội chiến, chúng ta Hoa Hải Đại học tuyệt đối sẽ không đối địch với ngươi." Nghe lấy Ngưng Tuyết lời nói, Lâm Mặc tựa hồ là tới điểm hứng thú, thấp giọng mở miệng, "Muốn cứu Tử Nguyệt, ngược lại cũng đơn giản." Lâm Mặc bước chân không nhanh không chậm, đạp ở hành lang trống trải trong yên tĩnh, mỗi một bước giống như đập vào nhân tâm trên ngọn, chấn người căng lên. Hắn tại Ngưng Tuyết trước mặt đứng vững, từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, tư thái kia bên trong lộ ra một cỗ tự nhiên cảm giác ưu việt, ánh mắt lạnh lẽo như băng, hiện ra thấu xương ánh sáng. Đầu thứ nhất, lần sau đoàn đội thi đấu, ta không cần các ngươi nhằm vào ta, các ngươi cũng không có tư cách, nhưng các ngươi chiến đội nếu là gặp gỡ Hạ Kinh đại học, phải chết chiến không lùi, đánh cho đến chết. Ngưng Tuyết thân thể nháy mắt cứng đờ, như một tôn bị bỗng nhiên đông cứng pho tượng. Đoàn đội thi đấu, đó là các nàng toàn bộ đội liều nửa năm mồ hôi và máu mới nhắm chuẩn mục tiêu, là mỗi cái đồng đội cắn răng sống qua vô số cái đêm không ngủ động lực, càng là chống đỡ lấy toàn bộ đoàn đội đi đến bây giờ duy nhất hy vọng. Nhưng Lâm Mặc nói lên điều kiện, lại để nàng đầu góc mơ hồ, cho dù hắn không nói, các nàng cũng chắc chắn đem hết toàn lực đi so, đi thẳng à. Nhưng nàng không do dự, chỉ là chậm chậm gật đầu, âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy thậm chí là thích thú, vội vã đáp ứng, ta. Đáp ứng ngươi. Đầu thứ hai. Lâm Mặc đung đưa ngón tay, âm thanh không có chút nào dừng lại, như một cái mang máu đao mổ heo, tinh chuẩn đâm vào Ngưng Tuyết quả kia vừa mới kết vảy trái tim, đem vừa mới điểm này ít ỏi thích thú quấy đến vỡ nát. Các ngươi đội phía trước giành được tất cả thi đấu sự tình tiền thưởng, còn có cá nhân ngươi trong tài khoản tiền, trong 3 ngày, toàn bộ quay tới ta chỉ định tài khoản. Mặt khác, tương lai 1 năm, các ngươi đội thi đấu sự tình chia, ta muốn bảy thành. Thế, Ngưng Tuyết hít sâu một hơi. Cá nhân trong tài khoản tiền, nàng ngược lại không cảm thấy trọng yếu bao nhiêu, không còn có thể kiếm lại, chỉ cần có thể cứu sống Tử Nguyệt, hết thảy đều có giá trị. Thi đấu sự tình chia, đó là toàn bộ đoàn đội dựa vào sinh tồn, duy trì hoạt động căn bản, là 10 cái đồng đội tiền mồ hôi nước mắt, là đại gia sống tiếp lực lượng a. Nhưng làm nàng quay đầu, nhìn về trong gian phòng Tử Nguyệt Trương kia trắng bệnh như tờ giấy mặt, hít thở đống nhiên cứng lại, sau lưng sớm đã là vách đá và trượng, lui không thể lui, cũng không đường tối lui. Ngưng Tuyết chậm chậm nắm chặt nắm đấm, móng tay lõm vào thật sâu lòng bàn tay, cảm giác đau đớn để nàng hỗn độn não tỉnh táo thêm một chút. Nàng quay sang, trong thanh âm thấm đầy nồng đậm nước nở, lại mang theo một loại đập nồi dìm thuyền kiên định, "Hảo, ta đều cho ngươi, chỉ có ngươi, hiện tại liền cứu nàng." Lâm Mặc gắt gao nhìn chằm chằm Ngưng Tuyết, chậm chậm phụ phục, âm thanh trầm thấp, lại bao bọc không thể nghi ngờ ngoan lệ cảnh cáo, "Nhớ kỹ, nếu là dám đùa nửa điểm chủng loại, không chỉ nàng không sống được, các ngươi đội cũng đừng nghĩ sống thêm một cái." Những lời này, Lâm Mặc tựa hồ là cũng không có nói đùa, nói cực kỳ nghiêm túc. Ngưng Tuyết toàn thân chấn động, như là bị cái kia ngoan lệ cảnh cáo đính tại chỗ. Nước mắt còn treo tại lông mi bên trên, xuôi theo mặt tái nhợt gò má hướng xuống chảy, lại tại nghe được các ngươi đội cũng đừng nghĩ sống thêm một cái lúc, cứ thế mà dừng lại nửa giây, đây không phải là sợ hãi mang tới co rúm lại, mà là một loại bị tuyệt cảnh bức đến cực hạn sau dứt khoát. Ngưng Tuyết không có tránh né Lâm Mặc cái kia ánh mắt lạnh như băng, trong cổ họng lăn qua một tiếng đè nén nghẹn nào, lại không lại chuyển ra nửa giọt nước mắt, âm thanh khàn khàn lại dị thường yên lặng, không có nửa phần chần chờ, ta sẽ không dở trò gian. Hiện tại, cầu ngươi cứu Tử Nguyệt. Nói xong, nàng khẽ rũ mắt xuống, lông mi thật dài che giấu đáy mắt quần quần khuất nhục cùng không cam lòng, chỉ còn dư lại một cái ý niệm, chỉ cần có thể để Tử Nguyệt sống sót, dù cho là đem chính mình cùng toàn bộ đoàn đội đều đẩy vào thâm nguyên, nàng cũng nhận. Ha 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 ha. Tốt. Nhớ kỹ ngươi. Lâm Mặc nói xong, mở ra bước chân, lần nữa hướng về Tử Nguyệt gian phòng đi đến. Hai nữ liếc nhau, treo ở trong lòng cự thạch đầm vang rơi xuống, trên mặt không hẹn mà gặp tràn ra như chút được gánh nặng vui mừng nụ cười, liền căng cứng bả vai đều lặng lẽ nuối lòng mấy phần. Có thể mới bước vào gian phòng, mấy người liền bị cảnh tượng trước mắt níu chặt tâm, Tử Nguyệt tình huống lại so vừa rồi còn muốn hỏng việc. Con mắt của nàng triệt để thành tử bạch một mảnh, không có con người, không có tiêu cự, chuyển động lúc mang theo chút chắc cùng cụ thanh âm, toàn thân phủ đầy giống mạng nhện xanh đen huyết quản, nguyên bản mũi rất cao hơi hơi sụp đổ, bờ môi khô quắt phát đen, khỏe miệng lẫn vào một chút màu đỏ thấm bầm máu, móng tay sinh trưởng biến dài, tứ chi động tác biến đến cứng ngắc lại quái dị, cánh tay mất tự nhiên muốn lượn lấy. Gặp một lần Lâm Mặc mấy người, Tử Nguyệt nháy mắt lâm vào cực hạn điên cuồng, toàn thân vì đối thịt người hừng hực khát vọng mà dừng không được mà run rẩy kịch liệt, mỗi một tấc cứng ngắc bắp thịt đều đang thét gào lấy đối tươi sống huyết đục tham lam. Ngưng Tuyết trong mắt nước mắt chảy ra không ngừng lấy, nhìn thấy như vậy bộ dáng Tử Nguyệt, trong lòng tựa như là nổ một loại dị thường khó chịu. Tiểu Bạch, Lâm Mặc không dám có nửa phần trì hoãn, một tiếng trong tiếng gầm nhẹ cất giấu khó nén vội vàng. Hắn lại quá là rõ ràng, giờ phút này thi độc đã gần đến qua triệt để ăn mòn Tử Nguyệt thân thể, e rằng không bao lâu, nàng liền sẽ triệt để biến thành một bộ chỉ biết khát máu sắc không hồn. Nghe được Lâm Mặc gầm nhẹ, Tiểu Bạch lập tức có động tác. Nó tròn vo thân thể hơi hơi một cùng, nhỏ nhắn miệng nhanh chóng mấp máy lên, liên tiếp bóng ánh long lanh bong bóng từ trong miệng liên tiếp tuôn ra. Phốc 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 phốc, những cái kia bong bóng không giống bình thường bọt xà phòng yếu ớt như vậy, mặt ngoài hiện ra tầng một nhàn nhạt ánh quang, phản phất bao bọc vụn vật tinh quang, nhẹ nhàng trôi nổi tại không trung, lại mang theo một loại kỳ dị tinh chuẩn, trực tiếp hướng về Tử Nguyệt lướt tới. Chương 160, Tử Nguyệt tỉnh dậy. Chương 160, Tử Nguyệt tỉnh dậy. Bong bóng càng tụ càng nhiều, lít nha lít nhít xoay quanh tại Tử Nguyệt quanh thân, như là dệt thành một chương mềm mại lại ánh sáng long lanh lưới. Trước hết nhất tiếp xúc đến Tử Nguyệt làn da cái kia mấy quả bong bóng, chạm đến nàng phủ đầy xanh đen huyết quản cánh tay lúc, nháy mắt nhẹ nhàng nổ tung, hóa thành từng sợi cực kỳ nhạt xương trắng. Lặng yên không một tiếng động xâm nhập làn da của nàng. Theo lấy xương trắng xâm nhập, Tử Nguyệt trên cánh tay cái kia giống mạng nhện xanh đen huyết quản lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phai nhạt một chút, nàng vì khát vọng thịt người mà run rẩy kịch liệt thân thể, cũng hơi hơi đình trệ một thoáng. Tiểu Bạch hình như phát giác được hiệu quả, phun bọt tốc độ nhanh hơn, trong miệng phát ra nhẹ nhàng ùng ục cùng ục thanh âm, mỗi một quả mới phun ra bong bóng đều so trước đó càng sáng hơn một phần. Bong bóng liên tiếp rơi vào Tử Nguyệt trên mặt, cái cổ, tứ chi, mỗi một lần nổ tung đều phóng xuất ra nhu hòa xương trắng, những cái kia xương trắng như là nắm giữ tịnh hóa chi lực, không ngừng xua tán lấy tử nguyệt thể nội thi độc. Tử nguyệt nguyên bản tử bạch nhãn cầu bên trong, sáng mùa ám y dần dần bị xương trắng giảm bớt, khóe miệng chảy xuống loạn nước bọt cũng chậm chậm ngừng lại, toàn thân cứng ngắc cùng điên cuồng tựa hồ bị cái này ôn nhu bong bóng một chút vút lên. Cổ họng nàng bên trong nguyên bản nặng nề ô ô âm thanh biến nhẹ, run rẩy thân thể biên độ càng ngày càng nhỏ, toàn bộ người tại bong bóng cùng xương trắng bao phủ xuống, dần dần theo cực hạn điên cuồng bên trong tránh ra, chậm chậm biến yên lặng. Đối mặt tiểu bạch thổi ra bong bóng, trong lòng Lâm Mặc tránh không được một trận chấn động. Tiểu gia hỏa này, dĩ nhiên thật đem tử nguyệt trên mình dọn bị độc triệt để mở ra. Hắn tất nhiên biết tiểu bạch thân thế, sinh ra liền là thần cấp tồn tại. Có thể cho dù sớm có hiểu, giờ phút này vẫn là bị tiểu bạch phần này khủng bố đến cực hạn chữa trị năng lực, mạnh mẽ rung động một cái. Giang Thanh Nguyệt cứng tại chỗ, ánh mắt như đinh, gắt gao khóa tại tử nguyệt trên cánh tay. Vánh quang bong bóng ba lại nổ tung, xương trắng từng tia từng dòng xâm nhập vân ra. Tử nguyệt trên cánh tay từng cục xanh đen huyết quản, lại mắt trần có thể thấy phai nhạt xuống dưới, nguyên bản không cầm được run rẩy cũng hơi chậm lại. Trong phòng, mấy cái trẻ tuổi nhân viên y tế nhìn trận mắt hốt mồm, cũng chậm chậm ngừng trị liệu. Trời ạ, cái này, đây là cái gì? Bong bóng còn có thể giải độc? Trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin kinh hoàng cùng hiếu kỳ. Kinh nghiệm phong phú nhất lão bác sĩ nâng lên trượt đến chóp mũi mắt kính, con người hơi hơi thu hẹp, ngón tay vô ý thức siết chặt áo khoác trắng và áo, trong miệng lẩm bẩm, không có khả năng. Thi độc ăn mòn đến loại trình độ này, coi như là đỉnh cấp huyết thanh cũng hết cách xoay chuyển. Tiểu gia hỏa này bong bóng, quả thực làm trái y học thường thức. Mặt khác hai vị chữa trị hệ chức nghiệp giả đứng ở xó xỉnh, bả vai hơi hơi phát run, không phải sợ, là bị cảnh tượng trước mắt chấn phải nói không ra lời nói. Bên trong một cái đưa tay che miệng lại, trong mắt lóe hồi hộp lại kích động ánh sáng, nhỏ giọng đối đồng bạn nói, sống lớn như vậy, lần đầu tiên gặp, đây là thần tích a. Tên kia đồng bạn giờ phút này lại cứng tại chỗ, ánh mắt gắt gao dính tại những cái kia ánh quang bong bóng bên trên, nhìn xem tử nguyệt theo điên cuồng hướng tới yên lặng, hầu kết nhấp nhô mấy lần, nửa ngày nín ra một câu, lật đổ nhận thức. Thật là lật đổ nhận thức a. Thời khắc này Giang Thanh Nguyệt, trọn vẹn đống nhiên nín thở, trái tim như bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, chua xót nháy mắt thoải mái bên trên đáy mắt, đôi mắt bị kín tầng một thật mỏng hơi nước. Trong cổ căng lên đến thấy đau, chỉ có bả vai không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy, mỗi một tấc da thịt đều thấm lấy cực hạn căng thẳng. Tốt, thật tốt rồi. Giang Thanh Nguyệt âm thanh mang theo không dễ dàng phát giác nhẹ nào, nhẹ giống như một tia thuốc. Một bên Ngưng Tuyết sớm đã mặc cho nước mắt mãnh liệt mà ra, theo gương mặt chảy xuống, thấm ướt vào áo. Thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, hai tay gắt gao nắm chặt ngực vải áo, đốt ngón tay trắng bệch, sắc mặt tái nhợt lại viết đầy cùng Giang Thanh Nguyệt một dạng nóng bỏng cùng căng thẳng, ánh mắt chốc lát không rời Tử Nguyệt. Thằng đến Tử Nguyệt triệt để ngưng run rẩy, thân thể một chút giãn ra, khí sắc dần dần ấm lại. A o o. Ngưng Tuyết cũng nhịn không được nữa, hai chân mềm nhũn, vô lực ngồi tại trên mặt đất, hai tay đột nhiên che miệng lại, đè nén khóc giống âm thanh sông phá cổ họng. Góp nhặt thật lâu sợ hãi, lo lắng toàn bộ tan đi, chỉ còn dư lại sống sót sau hai nạn cùng hỉ, theo lấy nước mắt tùy ý phát tiết. Tiểu Bạch lại nhả một trận bong bóng, cảm giác Tử Nguyệt khôi phục đến không sai biệt lắm, liền hấp tấp nhảy cả từng chạy về đầu vai Lâm Mặc, vương vàng kết thúc. Từ đầu tới đuôi, nó giống như chỉ là làm kiện không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ, nửa chút gợn sóng cũng không. Kết thúc sau, nó nghiêng đầu nhỏ đối Lâm Mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cười đùa tí từng răng rắc, lộ ra cô không tim không phổi lanh lợi nhiệt tình. Lâm Mặc thò tay vuốt ve tiểu Bạch cái kia lông xù đầu, cười nói, "Không tệ, một hồi ban thưởng ngươi điểm ăn ngon." Từ Nguyệt là bị Lâm Mặc cùng tiểu Bạch nhỏ bé vui lùa ầm ĩ âm thanh thức tỉnh. Ý thức như chìm ở trong nước ấm chậm rãi hiện lên, mí mắt nặng giống như dính mật, phí thật lớn khí lực mới xốc lên một đường nhỏ. Lọt vào trong tầm mắt là mơ hồ bóng người, khí lực cả người như là bị rút khô, mỗi một tấc gân cốt đều lộ ra bù rùn. "Nô." Một tiếng hừ nhẹ theo trong cổ họng tràn ra, lại nhẹ lại câm. Ngưng Tuyết nguyên bản còn đắm chìm tại sống sót sau hai nạn khóc thút thít bên trong, nghe được tiếng kia hừ nhẹ, thân thể đột nhiên cứng đờ, nước mắt còn treo tại trên mặt, liền lảo đảo đánh tới, đầu gối trùng điệp dập đầu trên đất cũng không đoái hoài tới đau, hai tay gắt gao nắm lấy Tử Nguyệt một cái tay khác, âm thanh run đến không ra hình thù gì. "Tử Nguyệt, Tử Nguyệt, ngươi đã tỉnh, ngươi cuối cùng tỉnh lại." Nước mắt như chặt đứt tuyến hạt châu, lốp bốp nện ở Tử Nguyệt trên mu bàn tay, mang theo nóng hởi nhiệt độ. Ngưng Tuyết há to miệng, có quá nhiều mà nói muốn nói, muốn hỏi một chút nàng có đau hay không, muốn nói nói vừa mới có nhiều sợ, có thể lời đến quẹ miệng, chỉ còn dư lại không đè nén được nghẹn nào, lặp đi lặp lại lẩm bẩm, "Tỉnh lại liền tốt, tỉnh lại liền tốt." Giang Thanh Nguyệt cũng chậm rãi đi tới, đứng ở một bên, trên mặt không có quá nhiều quyết liệt biểu tình, đáy mắt lại được lấy rõ ràng ấm áp. Nàng nhìn Tử Nguyệt tái nhợt nhưng dần dần có huyết sắc mặt, thanh âm ôn hòa, "Cảm giác thế nào? Trên mình còn có không thoải mái địa phương ư?" Tử Nguyệt trừng mắt nhìn, tầm mắt chậm rãi tập trung, thấy rõ trước mắt khóc đỏ mắt Ngưng Tuyết, cũng thấy rõ đứng ở một bên, ánh mắt ôn hòa Giang Thanh Nguyệt. Nàng động một chút bờ môi, phí thật lớn khí lực, mới gạt ra một câu đầy đủ, âm thanh nhẹ giống như lông vũ, "Ta không sao." Vừa dứt lời, Lâm Mặc trên mình tiểu bạch như là nghe hiểu một loại, hưng phấn kêu một tiếng, đi tới Tử Nguyệt bên cạnh, lại nhả cái bóng ánh bong bóng chậm rãi bay lên, rơi vào Ngưng Tuyết trên lọn tóc, ba một tiếng phá. Một cỗ ấm áp, như ấm áp dòng suối, không nhanh không chậm chảy vào Tử Nguyệt đáy lòng, thoải mái qua mỗi một tấc hoàng vu xó xỉnh. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có thư thái thoải mái lần toàn thân, những cái kia chiếm cứ tại cốt huyết bên trong không còn chút sức lực nào cùng mệt mỏi, giống như bị nắng ấm phơi hóa sáng sâm sương, một chút tăng dã, nhạt đi, liền hô hấp đều biến đến rõ ràng nhuận mà kéo dài. Chương 161, không muốn người biết cứu chữa. Chương 161, không muốn người biết cứu chữa. Tử Nguyệt nhìn trước mặt tiểu gia hỏa, đáy lòng đã sớm bị chấn kinh tăng đầy. Vừa mới cái kia không đáng chú ý mà khí, lại tàng lấy kinh người như vậy công hiệu. Ánh mắt của nàng đảo qua hai người trước mắt, trong lòng đột nhiên ấm áp. sống sót sau hai nạn vui mừng, lẫn vào bị người lo lắng mềm mại, như một nắm nước ấm, lặng yên không một tiếng động thoải mái chi âm phòng, vuốt lên tất cả bất an. Là ngươi, các ngươi cứu ta. Từ Nguyệt âm thanh còn mang theo một chút mới từ suy yếu bên trong tránh thoát hơi cầm. Ngưng Tuyết cùng Giang Thanh Nguyệt ánh mắt lại không hẹn mà cùng rơi vào Tiểu Bạch trên mình. Chốc lát trầm mặt xuống, Ngưng Tuyết mới chậm rãi mở miệng, trong giọng nói cất giấu khó nén ôn nhu, là Tiểu Bạch, là nó cứu ngươi. Từ Nguyệt tầm mắt lần nữa trở xuống Tiểu Bạch mao mượt mà tiểu trên thân thể, bị chữa trị sau cái kia đỏ rực trên mặt, chậm chậm tràn ra một vòng nhàn nhạt cười. Nụ cười kia như băng tuyết sơ dùng, mang theo dễ nát mềm mại, lại cất giấu sống sót sau hai nạn tươi sống sinh khí, nhẹ giọng thì thầm nói, cảm ơn ngươi, Tiểu Bạch. Nói lấy, ôm lấy mềm nhũn tiểu gia hỏa, hung hăng hôn một cái. Khụ khụ, một tiếng rõ ràng khục đống nhiên vang lên, đánh vỡ trong phòng dịu dàng thắm thiết không khí. Ngay sau đó, một đạo lạnh giá không gợn sóng âm thanh theo đó truyền đến, không cần nửa phần tâm tình, đi, Tiểu Bạch. Lâm Mặc quay người, bước chân không nhanh không chậm hướng về cửa ra vào đi đến. Ngay tại thân ảnh của hắn gần vượt qua ngưỡng cửa nháy mắt, hắn đầu cũng không về, âm thanh lạnh lẽo như sương, lại thêm một câu, Ngưng Tuyết, đừng quên lời hứa của ngươi. Nói xong, thân ảnh biến mất tại căn này phòng điều trị. Khi thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, Tử Nguyệt thân ảnh run lên bần bật, một cỗ sợ hãi bao phủ ở trong lòng, toàn thân vẫn là không bị khống chế run rẩy lên. Tử Nguyệt đột nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao đính tại trước mặt Ngưng Tuyết trên mặt, ngữ khí ngưng trọng đến cực hạn, mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy, Ngưng Tuyết, cái kia, Tiểu Bạch, là cùng Lâm Mặc một chỗ. Ngưng Tuyết thần sắc rõ ràng có chút tranh né, ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển lấy không dám cùng nàng đối diện, nhưng vẫn là kiên trì chậm chậm gật đầu một cái. Ý tứ không cần nói cũng biết. Cái kia, nói như vậy, vừa mới, nhưng thật ra là Lâm Mặc cứu ta. Từ Nguyệt trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin, mỗi một cái lời như nặng nề đá đè ở trong lòng. Ngưng Tuyết rũ mắt, lần nữa khẽ gật đầu một cái. Vừa nghĩ tới Lâm Mặc lúc rời đi cái kia lạnh giá không gợn sóng ngữ khí, cái kia không cần nửa phần nhiệt độ lời nói. Và anh, Từ Nguyệt chỉ cảm thấy đến đại não ầm vang một tiếng, trống rỗng, tất cả suy nghĩ giống như bị cuồng phong cuốn đi, chỉ còn dư lại vô biên kinh hoàng cùng hỗn loạn. Lâm Mặc là ai? Đó là cái so ma quỷ còn muốn đáng sợ ngàn vạn lần tồn tại. Hắn làm sao lại hảo tâm cứu chính mình? Nàng đột nhiên một phát bắt được Ngưng Tuyết bà bay, khóe mắt đã chứa đầy nước mắt, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, lại gấp lại run, "Ngươi đáp ứng tên ma quỷ kia cái gì?" Tại Tử Nguyệt nhiều lần ép hỏi phía dưới, Ngưng Tuyết cũng không còn cách nào tránh né, cuối cùng cắn răng, đem đáp ứng Lâm Mặc sự tình gian nan nói ra, hướng chết bên trong. Đánh hạ kinh chiến đội, còn có, muốn cho Lâm Mặc một năm lợi nhuận bảy thành, hướng chết làm hạ kinh chiến đội. Tử Nguyệt lẩm bẩm lặp lại lấy, ánh mắt đột biến, lập tức là càng sâu chấn kinh, một năm lợi nhuận, bảy thành. Nàng toàn bộ người đều cứng ở tại chỗ, ánh mắt trống rỗng, trong miệng vô ý thức liều díu, thế này sao lại là hợp tác? Đây là muốn phá hủy Hoa Hải Đại học chiến đội a? Một năm lợi nhuận bảy thành, điều kiện như vậy phía dưới, ai còn sẽ nguyện ý lưu tại chiến đội? Chiến đội tiền kỳ phát triển vốn là toàn dựa vào lợi nhuận chống đỡ, không còn những cái này, căn bản nửa bước khó đi, cùng giải tán không có gì khác biệt. Mà Lâm Mặc tại quay người rời khỏi phòng điều trị sau, ánh mắt lơ đãng đảo qua một gian phòng bệnh lúc, vừa vặn thấy nằm trên giường Hạo Thiên. Gia hỏa này dáng dấp được xương tụng thê thảm, cuộn tròn trên giường, lông mày vận thành bế tắc, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thượng thổ hạ tả đến kịch liệt, ô bế vật tung tóe bên giường một chỗ. Nguyên bản vẫn tính cứng rắn thân thể, giờ phút này run giống như trong cuồng phong run rẩy lá khô, toàn bộ người chật vật đến không còn nửa phần trước kia dáng dấp. Từ từ, Hạo Thiên a Hạo Thiên, Lâm Mặc đứng ở cửa ra vào, giọng nói mang vẻ điểm không nói được ý vị, không được cũng đừng cứng rắn chống đỡ, liều cái gì mệnh? Đem chính mình làm thành bộ này quỷ bộ dáng. Lắc đầu bất đắc dĩ, lại không nhiều lời, lúc gần đi nhấc lên cằm, đối đầu vai Tiểu Bạch ra hiệu xuống. Tiểu Bạch lập tức thấm nhuần mọi ý, miệng nhỏ phồng lên, một quả chân bóng bong bóng chậm rãi bay ra ngoài, tinh chuẩn rơi vào Hạo Thiên bên gối. Lâm Mặc một đường đi dạo, bước chân tùy ý, bất chi bất giác lại đi đến một gian phòng bên ngoài. Cách lấy cánh cửa, liền có thể nghe được bên trong truyền đến điên cuồng tiếng cười cùng hồ ngôn loạn ngữ, hắn đẩy cửa đi vào, liền gặp Lý Hạo còn hãm tại cực hạn điên cuồng bên trong. Ánh mắt của hắn tan rã, trên mặt mang bặm bẹo lại hưng phấn cười, trong miệng không ngừng phát ra hắc hắc quái thành, trong tay không biết nắm chặt cái gì bén nhọn đồ vật. Đối không khí tùy tiện cũng đẩy, mạnh liệt đâm, một bên gào thét, chơi vui, chơi thật vui. Ta đâm chết ngươi, đâm chết ngươi cái quái vật này. Toàn bộ nhân ảnh mất tâm trí, động tác lại gấp lại hung ác, toàn thân đều lộ ra một cỗ bất chấp hậu quả điên tình. Hắc hắc, hắn phát ra cổ quái cười nhẹ, ánh mắt tan dã lại sáng đến dọa người. Đến ta. Lý Hạo đột nhiên điều chuyển trong tay sắc bén vật, đối với mình thân thể liền một hồi loạn đâm. Giọt máu chảy ra, hắn lại như không phát ra gì, ngược lại nết môi cùng tiếu, ta thắng. Vẫn là ta hung ác, vẫn là ta có thể nhịn. Trong thanh âm tràn đầy bệnh trạng đắc ý, điên cuồng tiếng cười chấn đến gian phòng đều như đang phát run. Ha 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 ha. Lâm Mặc nhìn xem vẫn bị điên Lý Hạo, lông mày hơi hơi nhíu lên, đáy mắt lướt qua một chút không kiên nhẫn, Tiểu Bạch. Đầu vai Tiểu Bạch lập tức hiểu ý, miệng nhỏ lại nhẹ nhàng phồng lên, một quả chân bóng long lanh bọt khí liền chậm rãi bay ra, lần theo Lý Hạo phương hướng, chậm chậm đu qua. Tại Lâm Mặc rời phòng phía sau, trong phòng âm thanh nháy mắt im bặt mà dừng. Cuối cùng, Lâm Mặc lại lặng yên không một tiếng động tiện tay cứu chữa mấy tên trọng thương dự thi thành viên, sau đó liền yên lặng rời đi y liệu đại lầu. Trên đường về, gió muộn phất nhẹ, hắn đưa tay vớt ve trong ngực Tiểu Bạch mao mượt mà đầu, âm thanh trầm thấp mà trịnh trọng, Tiểu Bạch, sau này ta không ở bên người ngươi, tuyệt đối không thể tùy tiện hiện lộ năng lực của ngươi, biết sao? Tiểu Bạch dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu, trong suốt trong đôi mắt cất giấu cùng dáng dấp không hợp nặng nề. Nó so với ai khác đều rõ ràng, chính mình phần này nghịch thiên chữa trị năng lực cho tới bây giờ đều không phải đáng được ăn mừng ban ân, mà là đủ để dẫn lửa thiêu thân mầm hoạn. Quê hương của nó, cái kia từng trùng điệp sơ sơ một vực cố thổ, chính là vì phần này năng lực dẫn đến cái tan thành mây khói hạ tràng. Liên những cái kia xưng bá qua vô số cái thế giới bá chủ, tại trận kia ngập đầu hạo kiếp bên trong, cũng bất quá là trong chớp mắt liền bị nghiền nát thành bụi. Dạng kia sai lầm, tiểu bạch đời này tuyệt không tái phạm. Chương 162, tứ đại hiệu trưởng tề tụ. Chương 162, tứ đại hiệu trưởng tề tụ. Ân, món ngon, thật sự rất thơm tuyệt. Hồng Anh đang ngồi ở Hạ Kinh Đại học phụ cận một nhà quán đồ nướng trong phòng, một tay nắm chặt bóng loáng đùi dê lớn gặm, một tay nâng lấy khối nướng đến tiêu nương hướng, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, quên cả trời đất. Lâm Mặc lúc nào tới a? Bên cạnh Vương Đại Tráng mặt mũi tràn đầy hào sắc, liếc mắt chỉ lo ăn Hồng Anh, quay đầu xông đối diện nam nhân hỏi. Mặc kệ nó. Dương Thiên đổ miệng rượu bia ướp lạnh, lại kẹp lên khối tư tư bốc lên dầu than dê nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ lẩm bẩm, vị trí ta sớm phát cho hắn, nếu là hắn không đến, những cái này ăn ngon, ta toàn bộ cho tạo. Dương Thiên vừa dứt lời, kẹt kẹt một tiếng, cửa bao xương liền bị đẩy ra. Một đạo thân ảnh phản quang mà đứng, mang theo vài phần thờ ơ lạnh ý, mở miệng liền là mang theo oán trách trêu chọc, hảo ngươi cái Dương Thiên, có loại này đồ tốt dĩ nhiên không hiểu đến lưu cho ta một cái, thiệt thòi ta còn ở bên ngoài thay ngươi quyết đấu sinh tử. Người tới không phải người khác, chính là mới từ ý liệu đại lầu bên kia trở về Lâm Mặc. Dương Thiên cũng không ngẩng đầu lên, chỉ vào trên bàn cái kia còn bốc hơi nóng hoàn chỉnh đùi dê, tiếp tục lẩm bẩm, bớt nói nhảm, tới liền ăn thật ngon, đây không phải cho ngươi lưu lại một cái ư? Cái kia đùi dê còn tư tư bốc lên bám dầu, tiêu hương lan tràn, hiển nhiên là mới bưng lên bàn không bao lâu. Mắt Lâm Mặc sáng lên, cười hì hì ngồi xuống, cầm lấy đũa liền thẳng đến đùi dê, ta liền biết, trong lòng các ngươi vẫn là có ta. Có thể bờ mông mới dính vào ghế dựa ăn đùi dê, kẹt kẹt một tiếng, cửa bao xương lại bị đẩy ra. Một bóng người đi đến. Lâm Mặc vô ý thức ngẩng đầu, thấy rõ người tới dáng dấp mấy mắt, toàn bộ người đều cứng đờ, miệng hơi hơi mở ra, ngậm trong miệng khối kia đùi dê thịt lạch cạch rơi tại trong mâm, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Vương Đại Tráng cùng Hồng Anh liếc nhau, thần sắc cũng cùng Lâm Mặc không có sai biệt, đầy mắt đều là kinh ngạc. Dương Thiên kẹp miệng thịt, chậm rãi nhai lấy, nhìn xem mấy người phản ứng, ngựa khí bình thản mở miệng, hắn là ta gọi tới, thế nào, các ngươi cực kỳ kinh ngạc. Người tới chính là Lưu Minh Vũ. Hắn đứng ở cửa bao xương, chân tay luống cuống nắm chặt góc áo, thần sắc mất tự nhiên cực kỳ, hai đầu lông mày cất dấu hóa không mở tâm sự, xem xét liền có lời nói muốn nói. Lao Lưu, đi vào ngồi. Lưu Minh Vũ nghe lấy Dương Thiên thúc giục, trung điệp thở ra một hơi, tại ghế chống bên cạnh ngồi xuống tới. Hắn cái này vừa ngồi xuống, vừa mới trong phòng vô cùng náo nhiệt sung sướng không khí, liền giống bị đâm thủng bọc khí, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Lâm Mặc khỏe mắt hơi hơi nheo lại, ngựa khí lạnh đến không cần một chút nhiệt độ. Lưu đại hiệu trưởng, lúc này tìm tới cửa, không phải là tới hưng sư vấn tội à? Ta. Lưu Minh Vũ mới mở ra cái đầu, còn chưa kịp nói đi xuống, kẹt kẹt một tiếng, cửa bao xương lại bị đẩy ra. Thẩm Trường Thanh cùng Vạn Hoan Nhan hai người vẻ mặt nghiêm túc, một trước một sau đi đến. Hai người quét mắt trong phòng mọi người, một câu cũng không nói, trực tiếp tìm vị trí ngồi xuống. Ách. Lâm Mặc lông mày lần này nhăn đến chặt hơn. Tứ đại cao giáo hiệu trưởng, loại trừ Ma Đô đại học vị kia, trước mắt lại tới ba vị. Hắn nhưng là đã lâu không gặp qua như vậy trận trượng. Một lần trước, vẫn là hắn bắt lại toàn quốc tân sinh Trạng Nguyên, mỗi đại cao giáo cấp chiêu sinh thời điểm. Vương Đại Tráng nhìn thấy địa bộ này, cười lấy trêu ghẹo, làm gì, một hồi Ma Đô đại học Lý Quốc Cường hiệu trưởng, cũng sẽ đạp điểm đến đây đi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, một thanh âm liền theo cửa ra vào truyền vào, thế nào, không chào đón. Người tới không phải người khác, chính là Vương Đại Tráng mới nâng lên Lý Quốc Cường. Vị này Ma Đô đại học hiệu trưởng vừa vào cửa, trong phòng vốn là căng cứng không khí nháy mắt bị nhen lửa, mùi thuốc súng nồng đậm đến cực điểm. Ánh mắt của hắn liếc xéo khỏe mắt thông minh Dương Thiên, trong lỗ mũi trùng điệp hừ một cái, lại không nhiều lời, yên lặng tại một trường không trên ghế ngồi xuống tới. Ách. Trên mặt Vương Đại Tráng nụ cười cứng đờ, thần sắc tràn đầy lúng túng, không nghĩ tới, chính mình thuận miệng một câu, dĩ nhiên thật một câu thành sớm. Khụ khụ. Dương Thiên nuốt xuống trong miệng thịt dê, háng giọng một cái, âm thanh đột nhiên trầm xuống, đã người đều tới đông đủ, vậy hôm nay ta liền đem lời nói rõ ràng đặt ở trên mặt bàn nói. Lâm Mặc tay cầm đùi dê ngồi tại không trung, trên mặt điểm này thờ ơ ý cười lặng yên nhạt đi. Tứ đại hiệu trưởng tề tụ, chiến trận này quá khắc thường, khắc thường đến để trong lòng người phát chìm. Một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được bất an, xôi theo xương sống lặng lẽ trèo lên trên. Lâm Mặc dương mắt đảo qua mấy vị hiệu trưởng đều mang tâm tư mặt, nhất là Lý Quốc Cường vào cửa lúc tiếng kia mang theo mùi thuốc súng hư lạnh, còn có Dương Thiên trầm xuống tới ngữ khí, đều để cô kia không tốt dự cảm càng ngày càng rõ ràng, như mây đen như đè ở trong lòng, vung đi không được. Lâm Mặc lúc này không lên tiếng, chỉ là chậm chậm buông xuống đùi dê, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve mặt bàn, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ cùng cảnh giác, có thể để mấy vị này đại lao đồng thời tìm tới cửa, tuyệt không phải là chuyện nhỏ, càng sẽ không là chuyện gì tốt. Dương Thiên đột nhiên đưa tay, đầu ngón tay nhắm thẳng vào Lâm Mặc, ngựa khí trầm thấp, từng chữ trịch địa hữu thanh, Lâm Mặc một người thi đấu thứ nhất, các ngươi có nhận hay không? Lời này vừa nói, trong bao xương không khí nháy mắt ngưng kết. Lâm Mặc lông mày bỗng nhiên bật chặt, đáy mắt điểm này ý cười triệt để rút đi, chỉ còn mấy phần xem kỹ cùng lạnh lẽo, cái này cha hỏi quá mức khác thường, rõ ràng là ý không ở trong lời. Vương Đại Tráng cùng Hồng Anh cũng cùng nhau nhíu mày lại, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Đại Tráng trong lòng càng là giun lên, đầy trong đầu đều là nghi vấn, chuyện này là sao? Lâm Mặc thứ nhất rõ ràng là chắc chắn, bằng thực lực đánh ra tới. Chẳng lẽ những hiệu trưởng này tề tụ, là muốn quy nợ, thậm chí muốn tước đoạt thứ bậc của hắn? Hồng Anh ba đem đuổi dê vô vào trong mâm, lông mày vận thành một cái u cục, trong ánh mắt tràn đầy tức giận bất bình, Dương Thiên, ngươi nói cái gì nói nhảm? Lâm Mặc một đường quá quan chẳng tướng, giành được bao nhiêu xinh đẹp? Hiện tại tới hỏi có nhận hay không, đầu ngươi bị cửa chèn lấn. Nhìn xem nổi giận hôm anh, Dương Thiên lựa chọn coi thường, tầm mắt thẳng tắp rơi vào tứ đại cao giáo hiệu trưởng trên mình. Lý Quốc Cường âm thanh đồng dạng lạnh đến để người phát lạnh, thậm chí còn bao bọc một cỗ không che giấu chút nào niềm ai, thắng. Hừ, tranh tài thắng, nhưng ngươi cố tình đả thương người hành vi, lại cái kia tính thế nào? Ngươi. Hồng Anh bị lời này hận đến một hơi kém chút không lên tới, gương mặt nháy mắt đỏ bừng lên, lại vẫn như cũ cứng cổ, kiên trì phản bác, đó là bọn họ gieo gió gặt bão. Lâm Mặc gọi là phòng vệ chính đáng. Phòng vệ chính đáng. Lý Quốc Cường như là nghe được chuyện cười lớn, ngữ khí đột nhiên tăng thêm mấy phần, chữ chữ mang theo hỏa khí, nếu là hắn phòng vệ chính đáng, có thể đem Trần Tiếu Vũ cho phòng vệ chết rồi. Đó là cha hắn chính mình đem đầu đập nát, quan Lâm Mặc thí sự. Vương Đại Tráng cũng lại kìm nén không được, thu cổ họng trực tiếp chen vào nói, trong giọng nói tràn đầy không phục bất động. Lý Quốc Cường đột nhiên quay đầu, gắt gao đính tại trước mặt cái này tròn vo bản tử trên mình. Ngực kịch liệt phập phồng, một hơi kém chút không thuận tới, nín đến sắc mặt đều đỏ lên, hiển nhiên là bị cái này ngay thẳng lại chọc người khí đến quá sức. Chương 163, ngươi tin Lâm Mặc giết người sao? Chương 163, ngươi tin Lâm Mặc giết người sao? Tốt, 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 tốt. Lý Quốc Cường khí đến toàn thân phát run, tay chỉ vào Hồng Anh cùng Vương Đại Tráng, âm thanh đều đang run rẩy, tràn đầy không đè nén được nộ hỏa, các ngươi liền như vậy cùng ta hung hăng càng quấy, đúng không? Hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên biến đến nghiêm hiểm, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Mặc, lớn tiếng chất vấn, vậy ta cũng muốn hỏi một chút, Trần Thiên Túng vì sao lại chính tay chụp chết con trai bảo bối của mình? Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Lý Quốc Cường đột nhiên một trường vỗ lên bàn, đĩa chấn đến đinh đương loạn hưởng, sâu nướng bên trên giọt nước sôi tử đều tung vãi lên. Hắn lồng ngực kịch liệt lên xuống, thái dương gân xanh thỉnh thịch trực nhảy, gào thét lên tiếng, còn không phải chúng Lâm Mặc thi độc. Vương Đại Tráng cứng cổ, mặt đỏ bừng lên, giọng kéo ra đến so Lý Quốc Cường còn lớn hơn, chấn đến trong phòng đĩa đều vang lên ong ong, bên trong thi độc. Cười chết người. Cái này phá lời nói ngươi cũng nói đến ra miệng. Đứng lên, thân thể hướng phía trước đục đụng, trên bụng thịt mỡ đều căng đến căng lên, trong ánh mắt tràn đầy không thèm đếm xỉa hung ác, vậy ta cũng muốn hỏi vặn lại Lý hiệu trưởng, coi như thật chúng thi độc, liền cần phải muốn giết nhi tử không thể, liền nhất định phải chết. Thời khắc này Vương Đại Tráng là thật không thèm đếm xỉa. Trong lòng hắn cửa nhỏ rõ ràng, đối diện Lý Quốc Cường đẳng cấp cao hơn chính mình không biết rõ bao nhiêu, tại đại hạ càng là đứng ở đỉnh cao kim tự tháp nhân vật, có thể vừa nghĩ tới Lâm Mặc, hắn liền không có nửa phần ý sợ hãi. Hôm nay coi như là đầu tiên, cũng đến bao che huynh đệ. Đúng rồi. Hồng Anh ánh mắt sáng lên, hiển nhiên bị Vương Đại Tráng hỏi đến trong lòng nhất sảng, vội vã đi theo hát định, âm thanh lại gấp lại sát, chúng thi độc lại làm sao? Liền cần phải muốn giết người không thể. Trần Thiếu Vũ chết đến oan, có thể truy cứu căn bản, đầu sỏ gây ra liền là Trần Thiên Tung chính mình. Là hắn chính tay phía dưới tử thủ, hiện tại ngược lại tốt, đem hát qua toàn bộ chụp trên đầu Lâm Mặc, trên đời này nào có loại này đạo lý. Lý Quốc Cường trong lỗ mũi trùng điệp hừ một cái, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai cùng kinh thường, các ngươi thật coi toàn bộ đại hạ người đều là mù. Rõ ràng như vậy Vũ Hoan, làm ai nhìn không ra. Vậy ta mặc kệ. Vương Đại Tráng cứng cổ, một mặt lợn chết không sợ bỏng nước sôi tướng vô lại, giọng lại sáng lên mấy phần, ngược lại Lâm Mặc một người thi đấu thứ nhất, ai cũng đừng nghĩ hủy bỏ. Lý Quốc Cường bị hắn hận đến ngực khó chịu, đột nhiên quay đầu, đối Dương Thiên lớn tiếng quát, "Dương Thiên, ngươi cũng là thái độ này?" Dương Thiên chậm chậm dương mắt, đảo qua Vương Đại Tráng cùng Hồng Anh bộ kia không thèm đếm xỉa bao che người rằng dấp, đáy mắt lướt qua một chút không dễ dàng phát giác tán thưởng, lập tức thu về ánh mắt, âm thanh yên lặng lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, bọn hắn nói, "Ta tán thành." Ha 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 ha. Lý Quốc Cường đột nhiên bộc phát ra một trận chói tai cùng điếu, ngưng cười lại nặng nặng vừa cắn răng, "Tốt, rất tốt. Các ngươi nghịch duyên giả liên minh, quả nhiên từng cái đều là nhân tài thật là làm cho lão phu mở con mắt." Nháy mắt, nụ cười trên mặt rút đi, thay vào đó là một mảnh thấu xương âm tàn, ánh mắt như nhúng độc dao nhỏ đảo qua mọi người, đã các ngươi khăng khăng muốn bao che hắn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Mặc vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, đầu ngón tay vô ý thức đuốt ve ly xuôi theo, hắn không có mở miệng, ánh mắt lại giống như chuẩn đèn pha, đảo qua Lý Quốc Cường âm tàn mặt, lại lướt qua còn lại mấy vị hiệu trưởng khác nhau thần sắc. Hiển nhiên, Lý Quốc Cường lời này không phải không có lửa thì sao có khói, một chàng càng lớn phong bạo sợ là một đới. Nhưng quanh thân hắn cố kia trầm ổn khí chẳng không chút nào loạn, phản phất sớm đã làm xong ứng đối hết thảy chuẩn bị. Dương Thiên chỉ cảm thấy đến trái tim thùng thùng cuộn loạn, như cất chỉ đi loạn thỏ. Cô kia lúc trước liền quanh quẩn trong lòng dự cảm không tốt, áp đến ngực hắn khó chịu. Hắn lại quá là rõ ràng, chính mình cùng Lý Quốc Cường tại tranh tài giai đoạn liền kết ngăn cách, đối phương xưa nay có thủ thất báo. Nhưng bây giờ địa bộ này, Lý Quốc Cường tuyệt không phải đơn thuần chút cam phẫn. Hắn dám như vậy không có sợ hãi, mười phần phấn khích, tám thành là bắt được nghịch duyên giả liên minh cái gì chí mạng trôi, không phải tuyệt sẽ không như vậy bước bước ép sát, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay rằng rớp. Dương Thiên còn ở trong đầu phi tốc tìm kiếm. Suy nghĩ nghịch duyên giả liên minh rốt cuộc ở chỗ nào rơi xuống chuôi, Lý Quốc Cường đã chậm chậm dương mắt, ánh mắt như lạnh giá đao phòng, chậm chậm liếc nhìn qua trong phòng mỗi người. Không khí phảng phất lại một lần nữa bị đông lại, chỉ nghe hắn từng chữ, rõ ràng báo ra mấy cái danh tự, Liêu Thi Thi, Lý Mục, Triệu Dương, Lý Nhã. Cái này mấy cái danh tự như vài cái tinh lôi, mạnh mẽ nổ tại Dương Thiên, Vương Đại Tráng cùng Hồng Anh bên hai. Ba người sắc mặt bá một cái biến đến trắng bệnh. Dương Thiên càng là như bị sét đánh, toàn thân một mảnh lạnh buốt, tỉ mỉ mồ hôi lạnh xuôi theo cổ sống hướng xuống chảy, thấm ướt sau lưng quần áo. Hắn con người đột nhiên co lại, trong đầu chỉ còn giữ lại một cái khó có thể tin ý niệm tại điên cuồng kêu gào, những người này đều là bị Lâm Mặc giết chết. Lúc ấy rõ ràng hạ kín nhất lệnh cấm khẩu, tin tức thế nào sẽ để lộ? Hắn Lý Quốc Cường thế nào sẽ biết? Vương Đại Tráng như bị một đạo kinh lôi bổ trúng, toàn bộ người đang lui về sau hai bước, đặt mông đôn trên ghế, trên mặt tròn huyết sắc nháy mắt cởi đến không còn một mảnh, chỉ còn dư lại trắng bệnh. Hắn mở rộng miệng, nửa ngày không khép lại, trong cổ họng như chặn lại đoàn bông vải, muốn cứ gọi lại không phát ra được nửa điểm âm thanh, chỉ có nặng nề tiếng thở dốc tại ngực bên trong đi loạn. Lúc trước cố kia không sợ trời không sợ đất hung ác toàn bộ không còn, to mập thân thể khống chế không nổi địa phát run, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trong đầu vụ vụ rung động, chỉ còn dư lại một cái ý niệm tại đảo quanh, thế nào? Làm sao lại như vậy? Những chuyện này không phải đều phong kín ư? Hắn làm sao biết? Xong. Cái này có thể làm thế nào? Trong ánh mắt tràn đầy thất kinh, liền nhìn Lý Quốc Cường dũng khí đều không còn, chỉ theo bản năng hướng Lâm Mặc cùng Hồng Anh bên kia liếc, giống con hoảng hồn con rồi không đầu. Có thể Hồng Anh trạng thái, cũng không thể so Vương Đại Tráng hảo đến nửa phần. Nàng há to miệng, trong cổ như là chặn lại đoàn thiêu khô sợi đông, muốn gào thét một tiếng ngươi nói bậy, cuối cùng chỉ gạt ra một chút khô khốc hàn giọng khí âm thanh, mảnh đến cơ hồ không nghe được. Nàng dãy rủa lấy muốn đứng dậy, hai chân lại mềm giống như không có xương cốt, mới chống lên nửa thân thể liền trùng điệp té ngồi trở về, không cam lòng lại tích lũy sức lực, lần nữa lảo đảo đứng dậy, có thể khí lực cả người như bị nháy mắt rút khô, lại đặt mông nện ở trên ghế. Lên lại ngồi, ngồi lại lên, động tác cứng ngắc lại cơ giới, lộ ra một cỗ cực hạn bối rối phía dưới mất khống chế, ủy dị đến để trong phòng không khí đều đi theo ứ động lên. Trên mặt Lưu Minh Vũ ngưng trọng nháy mắt bị mờ mịt thay thế, trong con mắt tràn đầy lờ mờ, chậm chậm mở miệng, "Liêu Thi Thi, Lý Mục, đây đều là những người nào?" Lý hiệu trưởng lời này, nói là cái gì đây? Thế nào đột nhiên liền kéo những tên này, cùng Lâm Mặc bài dành có quan hệ gì a? Nói lấy, hắn còn theo bản năng quay đầu nhìn một chút bên cạnh hai vị hiệu trưởng, hiển nhiên muốn từ bọn hắn chỗ ấy tìm tới điểm đáp án. Mà Vạn Hoan Nhan cùng Thẩm Trường Thanh, hai vị này, mặt mũi tràn đầy đều là ta là ai, ta ở đâu mê mang, trọn vẹn theo không kịp trước mắt tình thế tiết tấu. Lý Quốc Cường nết miệng lên một vòng lạnh giá cười lạnh, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, là ai? Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên quay đầu, gắt gao khóa chặt tại Liễu Minh Vũ trên mình, âm tàn chất vấn, ngươi tin Lâm Mặc giết người sao? Chương 164, ngươi Lý Quốc Cường, lại là cái thá gì? Chương 164, ngươi Lý Quốc Cường, lại là cái thá gì? T, Lý Quốc Cường lời này vừa nói, tam đại cao giáo hiệu trưởng lập tức ngậm tại chỗ, trên mặt viết đầy mờ mịt. Một lát sau, Lưu Minh Vũ cao mày, mắt hơi hơi nheo lại, trong thanh âm mang theo một chút khó mà phát giác run rẩy, chuyện gì xảy ra? Lâm Mặc lại giết người? Ách, lời này như một quả đá nện vào yên lặng mặt hồ, trực tiếp đem tại nơi trốn có người đều làm đến sững sờ. Ngay sau đó, Vạn Hoan Nhan nhịn không được mở miệng, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, cái gì gọi là lại? Ngay tại mấy người lẫn nhau nghi kỵ thời khắc, một bên thủy trung yên lặng Lâm Mặc chậm chậm mở miệng, âm thanh bình tĩnh không lay động, ta là giết người. Hơn nữa, vừa mới Lý hiệu trưởng nghĩ đến những danh tự kia, tất cả đều chết trong tay ta. Ầm. Vương Đại Tráng đột nhiên vỗ bàn một cái, sắc mặt tràn đầy khó có thể tin, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Mặc, âm thanh gấp rút lại mang theo nóng bỏng, tiểu Mặc, ngươi điên rồi. Nói lấy, hắn đột nhiên quay đầu, quét về phía tại nơi trốn có người, ngựa khí trịch địa hữu thanh, những người kia chết, cùng Lâm Mặc không quan hệ, là lao tử giết. Thử. Ngươi giết? Lý Quốc Cường khinh thường lườm Vương Đại Tráng một chút, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào khiêu khích, ngươi có thực lực kia? Hắn chuyển đề tài, ánh mắt lần nữa trở xuống Lâm Mặc trên mình, bộ dáng kia phảng phất đã sớm đem Lâm Mặc căn chết, mở miệng lần nữa lúc, ngựa khí chắc chắn lại mang theo cảm giác áp bách, Lâm Mặc, người, ta biết liền là ngươi giết. Hơn nữa, trong tay ta có đầy đủ chứng cứ. Ta khuyên ngươi, đừng có đùa những thứ vô dụng kia mánh khỏe. Tại đại hạ, pháp luật còn chưa tới phiên ngươi để trả đạm, không có người có thể bảo đảm đến ngươi. Nghe lời Lý Quốc Cường lời nói, một bên Lưu Minh Vũ sắc mặt đột nhiên chìm, ánh mắt tại Lâm Mặc cùng Lý Quốc Cường ở giữa qua lại liếc nhìn, hiển nhiên thông qua Lâm Mặc phản ứng. Chuyện này 89/10, liền là Lâm Mặc làm. Mà Vạn Hoan Nhan lông mày vận thành lũ cục, bờ môi động một chút, lại không dám lên tiếng. Lý Quốc Cường chắc chắn cùng cảm giác áp bách, để trong lòng nàng cũng phạm lầm bầm, không biết nên tin Lâm Mặc, vẫn là tin vị này tay cầm chứng cứ hiệu trưởng. Thẩm Trường Thanh, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, dường như Lâm Mặc giết người cũng là một kiện không quan trọng gì sự tình một loại, yên tĩnh ngồi ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Vương Đại Tráng thì là đôi mắt trừng trừng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nếu không phải cưỡng chế lấy nội hỏa, cơ hồ muốn lần nữa vô bàn đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Quốc Cường, tựa như đầu vận sức chờ phát động manh thú. Lý Quốc Cường cứng cổ, liếc Vương Đại Tráng một chút, trong lỗ mũi gạt ra hừ lạnh một tiếng, thu hồi sự bất lực của ngươi cùng nộ, chớ ép ta đem chứng cứ vung ra tới đến lúc đó mặt bị đánh đến ba ba bang, cũng đừng trách ta không sớm nhắc nhở ngươi. Theo sau Lý Quốc Cường khỏe miệng lại câu lên một vòng giọng địa mai cười lạnh, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, câu chuyện thẳng chọc Vương Đại Tráng, huống hồ, việc này cũng cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Nhưng phía trước ngươi không phải nói đến thẳng minh bạch, ai giết người, ai liền phụ chủ yếu trách nhiệm, tựa như lúc trước Trần Thiên Túng dạng kia, không phải sao? Vương Đại Tráng tâm đột nhiên trầm xuống, nháy mắt nghĩ thông suốt mấu chốt, Lý Quốc Cường đây là ý không ở trong lời. Vừa mới vào nhà lúc, hắn liễu lây Trần Thiếu Vũ bị giết một chuyện không thả, liền là muốn trước tiên đem tội giết người tên gắt gao đính tại Trần Thiên Túng trên mình. Bây giờ đến Liêu Thi Thi các nàng mấy người chết, liền thuận lý thành trương lập lại chiêu cũ, kẻ giết người nhắm thẳng vào Lâm Mặc. Đây là cứ thế mà đem Lâm Mặc một quân. Tất cả có thể để Lâm Mặc thoát khỏi hiểm nghi đường cùng biệt cớ, đều bị hắn chắn đến gắt gao, một chút khe hở đều không lưu lại. Lý Quốc Cường giờ phút này đã một mực nắm lấy quyền nói chuyện, ngữ khí lạnh giống như nhúng băng, tiếp tục trầm giọng nói, "Lâm Mặc, hiện tại bày ở trước mặt ngươi, chỉ có hai con đường. Một đầu, là ngươi chủ động buông tha lần này một người thi đấu thứ nhất, cái kia bán thần khí, ngươi không xứng nhúng chẳng, ngoan ngoãn thu hồi suy nghĩ, nơi nào đến lăn chạy về chỗ đó. Mặt khác một đầu, là cùng ta cứng rắn đến cùng, đến cuối cùng, chỉ sẽ rơi cái lang đang vào tủ, ngồi mặc đại lao hạ chẳng. Tiếng nói vừa ra, Lý Quốc Cường bày ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, bình chân như vại răng dấp, tiện tay vỗ lấy trên bàn đùi dê nướng, không coi ai ra gì miệng lớn cắn xé, mỡ đông xuôi theo khỏe miệng hướng xuống chảy, hoàn toàn không đem mọi người tại đây để vào mắt. Khí Vương đại tráng cùng Hồng Anh răng trực dương dương, hận không thể tay xé Lý Quốc Cường trước mặt. Phốc phốc, ngay tại Lý Quốc Cường chậm rãi cắn xé đùi dê nướng, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng dấp thời gian. Một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, nháy mắt hấp dẫn tại nơi trốn có người ánh mắt. Lâm Mặc chậm chậm đứng lên, ngữ khí yên lặng, phản phất trước mắt Dương Cung bạc kiếm không liên quan đến mình. Ta còn tưởng rằng hôm nay là cái gì thiên đại sự tình, có thể để các ngươi mấy đại cao trưởng học hiệu trưởng tế tụ nơi này. Hắn quét mọi người một chút, trong giọng nói nghe không ra nửa phần căng thẳng, chỉ có nhàn nhạt lại, ngươi lai, liền là việc này à. 3. Còn tại nhai kỹ Lý Quốc Cường, động tác trong tay đột nhiên dừng lại, lập tức mạnh mẽ đem chọn cái đùi dê nướng hướng trên bàn bố một cái. Mở dê lẫn vào cây thì là, bột tiêu cay bốn phía văng ra, tung tóe đến mặt bàn bừa bộn một mảnh. Hắn chỉ vào Lâm Mặc, ngực kịch liệt lên xuống, âm thanh đều khí đến phát run, Lâm Mặc, đều đến lúc này, ngươi còn có tâm tình cười? Ngươi đến cùng tại cùng cái gì? Ánh mắt càng giống muốn phun lửa, ngươi giết người. Ngươi có biết hay không? Giết người. Lâm Mặc nhếch miệng lên một vòng lạnh giá chế nhạo, trên mặt nhìn không tới nửa phần bối rối, trong giọng nói tràn đầy thờ ơ kiêu ngạo, chẳng phải là giết mấy cái tiện nhân ư? Ta liền giết, ngươi có thể như thế nào? Ngươi, ngươi. Lý Quốc Cường bị nẹn đến toàn thân phát run, tay chỉ vào Lâm Mặc lại nói không ra một câu đầy đủ. Không riêng gì hắn, tại nơi trốn có người đều bị Lâm Mặc bộ này rất thẳng thắn, thậm chí mang theo vài phần phách lối phản ứng làm đến triệt để sử sốt, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Đây là điên rồi, vẫn là căn bản không đem giết người coi ra gì. Trong góc Thẩm Trường Thanh lông mày càng nhíu chặt mày, đáy mắt nghi hoặc đặc đến hóa không mở, trong lòng không nhịn được ô, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Có muốn nghe hay không nghe chính mình nói đều là chút gì lời nói. Không chờ mọi người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bàn tay Lâm Mặc khẽ đảo, một kiện đồ vật đã lặng yên xuất hiện tại lòng bàn tay. Khi thấy rõ vật kia nháy mắt, tại nơi trốn có mặt người sắc đống nhiên của biến, con ngươi đột nhiên thu hẹp, khí thở đều suýt nữa đình trệ. Đó là một chuôi nhỏ nhắn kiếm quang, thân kiếm lưu chuyển lên vụn vật hào quang, hiện đầy rườm rà khó phân biệt phù văn. Khí tức nhìn như nội liễm yên lặng, lại mơ hồ lộ ra một cỗ khủng bố đến cực hạn uy áp, để người theo trong lòng cảm thấy run rẩy. Lâm Mặc đảo qua mọi người thần sắc kinh hãi, nhếch miệng lên một vòng lạnh giá độ cong, đây là Bạch Thần tặng cho ta. Ta có thể đạt được món đồ này, chắc hẳn các ngươi cái kia rõ ràng, cái này sau lưng ý vị như thế nào. Ánh mắt của hắn đông nhiên lăng lệ, nhìn thẳng Lý Quốc Cường, trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào khiêu khích, về phần giết người một chuyện, Bạch Thần tất cả đều biết được. Hắn cũng chưa từng tìm ta nửa câu phiền toái. Ngươi Lý Quốc Cường, lại là cái thá gì? Chương 165, tuyệt vọng Lý Quốc Cường. Chương 165, tuyệt vọng Lý Quốc Cường. Lý Quốc Cường sắc mặt lúc xanh lúc trắng, khó coi đến cực điểm, đối phương bộ kia vân đạm phong khinh răng dấp, rõ ràng là ăn chắc hắn. Bạch Thần, con mẹ nó ngươi, dám dùng Bạch Thần áp ta, thật coi ta sẽ sợ. Lý Quốc Cường đột nhiên vỗ bàn một cái, chấn đến chén run rẩy, mắt trừng đến căng tròn, phủ đầy tơ hồng, toàn thân khi đến không được phát run, ngực kịch liệt lên xuống. Nhưng lại tại hắn những lời này rơi xuống một giây trước, một đạo thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động đứng ở cửa ra vào, đúng đại Lý Quốc Cường chính giữa sau lưng. Giờ khắc này, khắp phòng người nháy mắt im lặng, liền không dám thở mạnh một cái, ánh mắt gắt gao cháy lấy tại đạo thân ảnh kia bên trên, lộ ra không thể che hết sợ hãi. Lý Quốc Cường lại không có chút nào phát giác, chỉ coi là chính mình cố này bá đạo khí thế chấn nhiếp mọi người, không khỏi đến trong lòng dâng lên, trên mặt hiện lên mấy phần đắc ý. Lâm Mặc, ngươi thật coi có trôi phủ kiếm, Bạch Thần liền sẽ bao che ngươi sao? Ngu xuẩn. Trên mặt Lưu Minh Vũ lộ ra khó nén lung túng. Hắn nghĩ ra nói nhắc nhở, mới nâng lên tay, lời nói còn chưa kịp lăn đến bên miệng, liền bị Lý Quốc Cường lớn tiếng quát lớn cắt ngang. Lao Lưu, ta khuyên ngươi đừng tranh đoạt vũng nước này. Không phải ta có thể không dám hứa chắc, ta cái miệng này có thể hay không cắn người linh tinh. Lưu Minh Vũ tay cứng tại không trung, trên mặt lúng túng nháy mắt gặp khó có thể thay thế, sắc mặt cũng nén một chút, miệng ngập ngừng, lời muốn nói cứ thế mà ngăn ở trong cổ họng. Ánh mắt vô ý thức liếc mắt cửa ra vào đạo thân ảnh kia, lại nhanh chóng trở xuống Lý Quốc Cường trên mình, mang theo vài phần kiêng kỵ. Hắn quá rõ ràng Lý Quốc Cường tính khí, điên lên thật có thể không quan tâm cắn loạn, không cần thiết làm không liên quan gì sự tình đem chính mình kéo vào. Thế là hắn chậm chậm thu tay lại, đầu ngón tay hơi hơi của tròn, xôi ở bên người, đầu cũng thấp chút, tránh đi Lý Quốc Cường tầm mắt, chỉ để lựa chọn yên lặng bàn quan. Ha ha ha, Lâm Mặc, ngươi còn nóng trông Bạch Thần tới cứu ngươi. Lý Quốc Cường đột nhiên chụp văn bản, nước bọt tung tóe, trên mặt là không che giấu chút nào niềm ai, cái gì Bạch Thần? Bất quá là giả thần giả quỷ lừa đồ ngốc đồ chơi. Thật có bản lĩnh, thế nào không dám đứng ra cho ta xem một chút? Coi như hắn hiện tại đứng ở đằng sau ta, lão tử cũng dám thoá hắn một cái phi. Tại cái này địa giới, ta Lý Quốc Cường nói, so cái gì Bạch Thần dám đều có tác dụng. Lý Quốc Cường càng nói càng đắc ý, sống lưng thẳng tắp, phản phất chính mình là trên đời này duy nhất chúa tể. Hoàn toàn không phát giác khắp phòng người sớm đã hù dọa đến mặt không còn chút máu, ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau hắn, liền hô hấp đều nhanh dừng lại. Lưu Minh Vũ nuốt ở một bên, vùi đầu đến thấp hơn, trong lòng đem Lý Quốc Cường mắng trăm ngàn lần, ngu xuẩn. Đạo kia đứng ở cửa ra vào thân ảnh, không phải là? Ồ, một đạo thanh lành âm thanh, như băng châu nện ở lưu ly bên trên, giòn giòn rã rã mà vang ở sau lưng Lý Quốc Cường, gần đến phảng phất liền dán tại hắn sau thai. Thanh âm kia bên trong không có nửa phần nội ý, lại mang theo một loại vô hình cảm giác áp bách, làm cho cả gian nhà nhiệt độ đều đống nhiên chậm lại. Trên mặt Lý Quốc Cường nụ cười vụ cứng đờ, như bị người tưới một chậu nước đá. Hắn toàn thân lông tơ nháy mắt dựng thẳng lên, mới vừa rồi còn phách lối khí diễm, cứ thế mà kẹt ở trong cổ họng, lên không nổi cũng không thể đi xuống. Ai? Ai tại giả thần giả quỷ? Hắn giang chống đỡ lấy gan, âm thanh lại khống chế không nổi địa phát run, cổ như bị gỉ ổ trụ, một tấc về sau chuyển. Vừa mắt là một đạo trắng thuần thân ảnh, đứng ở nơi đó không giận tự uy, giữa lông mày mang theo một loại quan sát con kiến hôi lãnh đạm. Cặp mắt kia nhẹ nhàng quét tới, Lý Quốc Cường chỉ cảm thấy đến huyết dịch khắp người đều đông lại, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, vừa mới ngang ngược cản rỡ không còn sót lại chút gì, chỉ còn dư lại sâu tận xương tủy sợ hãi. Ta, Bạch Thần. Hắn há to miệng, răng run lên, liền một câu đầy đủ đều nói không ra, vừa mới thoá mạ rũ khí, sớm đã bay đến ngoài 9 tầng mây. Bạch Thần từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, âm thanh vẫn như cũ bình thường, ngươi nói ta cái này đồ chơi có tác dụng hay không? Lý Quốc Cường thùng thùng đập lấy đầu, chán rất nhanh dỉ ra vết máu, nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ, Bạch Thần tha mạng. Là ta có mắt không trọng. Là ta nói hiệu nói vượng. Cầu ngài đại nhân có đại lượng, tha ta lần này a. Mới vừa rồi còn kêu gào Bạch Thần cũng không được hắn, giờ phút này như đầu chó nhà có tang, nơi nào còn có nửa phần phía trước ngang dạng. Khắp phòng người nhìn xem cái này kinh thiên đảo ngược, không dám thở mạnh một cái, chỉ cảm thấy đến trong lòng cự thạch cuối cùng rơi xuống. Lý Quốc Cường, đây là đá trúng thiết bản bên trên, không, là đá đến thần trên mình. Đây chính là đại hạ quân khu tổng tư lệnh, cấp 98. Toàn bộ đại hạ phần độc nhất, duy nhất một chân đã bước vào thần chi lĩnh vực, đến gần vô hạn mát cấp thành thần tồn tại. Lý Quốc Cường cấp 80, đặt ở người thường bên trong, sớm đã là xa không thể chạm nhân sinh đỉnh điểm, cái kia chính xác là trong thiên quân vạn mã giết ra tới độ cao, không phải ai cũng có tư cách đụng chạm. Nhưng tại Bạch Thần trước mặt, hắn chút năng lực ấy, cùng cái vung vây đồ chơi, kêu gào muốn khiêu chiến người trưởng thành bao đầu tiểu tử không hai loại, non nớt đến một người, nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Bạch Thần tiếng nói vừa dứt, nguyên bản cứng tại chỗ, liền cũng không dám thở mạnh mọi người, như là bị đè xuống nút khởi động, đột nhiên lấy lại tinh thần. Tất cả người vội vàng đứng lên, động tác ngay ngắn đến không có nửa phần kéo dài, cùng nhau đối cửa ra vào Bạch Thần thật sâu không mình hành lễ, trong thanh âm tràn đầy không thể che hết kính sợ cùng sợ hãi, gặp qua. Bạch Thần. Bạch Thần chỉ là cực nhẹ gật đầu, không có nửa phần dư thừa động tác, có thể làm gian phòng ốc khí áp, lại như bị vô hình tay nắm lấy, đột nhiên chìm mấy phần. Lâm Mặc sự tỉnh, đích thật là lỗi của hắn. Thanh âm hắn bình thường không gợn sóng, chữ lại mang theo thiên quân trọng lượng, không được nửa phần hoài nghi, nhưng các ngươi yên tâm. Đại hạ luật pháp chưa từng thiên vị bất luận kẻ nào, càng sẽ không thả bất luận cái nào xúc phạm nó người. Trầm rãi đem ánh mắt đảo qua một bên sắc mặt trắng bệnh, đầu ngón tay hơi hơi phát run, Lý đại hiệu trưởng, ngữ khí không đổi nửa phần. Về phần Lâm Mặc xử phạt, ta sẽ dùng một loại hình thức khác chấp hành. Điểm ấy, không nhọc Lý hiệu trưởng hao tâm tổn trí. Một giây sau, tiếng nói đột nhiên dừng lại, cặp kia lãnh đạm như hàn đắm mắt, tinh chuẩn khóa chặt tại tê liệt quỳ gối, toàn thân run rẩy như Lý Quốc Cường trên mình. Mà ngươi, một chữ như kinh lôi ở trong phòng nổ vang, chấn đến Lý Quốc Cường mảng nhĩ vang lên ong ong, sức lực toàn thân nháy mắt bị rút khô. Suýt nữa triệt để sủi lơ dưới đất. Lý Quốc Cường bị phẫn nộ lừa gạt hai mắt, vụ trộm cùng ám vong đặt thành giao dịch, chuyện này ngươi nhận vẫn là không nhận? Nhận, ta nhận. Lý Quốc Cường âm thanh run đến không ra hình thù gì, liền một câu đầy đủ đều tích lũy không nổi. Giang không bị khống chế run lên, phát ra khanh khách nhẹ vang lên. Hắn muốn ngẩng đầu, nhưng cổ như đổ trì, thế nào cũng không nhấc lên nổi, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm chính mình run dậy đầu gối, ánh mắt mơ hồ đến kịch liệt. Ta không nên bị hận làm cho hôn mê đầu. Lý Quốc Cường nói năng lộn xộn lúng túng, ngực kịch liệt lên xuống, mỗi một lần hô hấp đều mang nước nở, ám võng. Giao dịch là ta làm, ta nhận, ta toàn bộ nhận. Nói xong lời cuối cùng, hắn cũng nhịn không được nữa, toàn bộ người đùng một tiếng đập xuống đất, chán rán vào lạnh buốt mặt đất, bả vai kịch liệt nhún nhún, chỉ còn dư lại một trận nghẹn ngào âm thanh. Chương 166, bán thần khí có trọng yếu không? Chương 166, bán thần khí có trọng yếu không? Nhìn thấy Lý Quốc Cường sủi lơ dưới đất, liền lẩm bẩm đều không còn khí lực thảm trạng, ngực Lưu Minh Vũ cố kia nhẫn nhịn nửa ngày trọc khí hô một thoáng phun ra, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Sau lưng mồ hôi lạnh sớm đem vải áo thấm đến phát triệu, xuôi theo xương sống đi xuống, lạnh đến tấu xương. Lưu Minh Vũ gắt gao cúi đầu, không dám dương mắt đi liếc thần, chỉ dám dùng khỏe mắt liếc qua cực nhanh, nhìn thoáng qua như đảo qua trên đất Lý Quốc Cường. Điểm này ánh mắt xéo qua bên trong, Lý Quốc Cường như bãi bùn não, nửa điểm phía trước phách lối bóng đều không, trong lòng Lưu Minh Vũ chỉ còn một cái ý niệm tại điên cuồng đảo quanh, còn tốt không đi theo điên, còn tốt không nhất thời không rõ đáp lời. Cái này không phải đá trúng thiết bản, rõ ràng là một cước đạp vào Diêm Vương điện. Trên đấu trường, Lâm Mặc khắp nơi cùng hắn đối nghịch, cây kim so với cọng râu. Hắn lần này tới, vốn là ôm lấy bỏ đá xuống giếng suy nghĩ, muốn thừa cơ đạp Lâm Mặc một cước hạ giận. Nhưng ai có thể nghĩ đến, phía sau Lâm Mặc đứng đấy, dĩ nhiên là Bạch Thần. Thế này sao lại là hắn Lưu Minh Vũ có thể trêu chọc tồn tại? Giờ phút này có thể không bị liên lụy, đã là thiên đại may mắn. Dương Thiên, Vương Đại Tráng, Hồng Anh mấy người đều cảm kích nhìn về Bạch Thần. Đồng thời, nhìn xem cái kia Lý Quốc Cường chán nản bộ dáng, trong lòng càng là thoải mái vô cùng. Thoải mái. Hôm nay như không phải Bạch Thần kịp thời hiện thân, Lâm Mặc lúc này là thật hung hiểm. Một khi chuyện của hắn bị đem ra công khai, cho dù mạnh như Bạch Thần, chỉ sợ cũng khó mà ngăn chặn thông thạo miệng người. Với anh, Bạch Thần bàn tay vung nhẹ, một đạo xích màu trắng nháy mắt ngưng hiện, trực tiếp đem Lý Quốc Cường trấn áp. Toàn trình, Lý Quốc Cường liền một chút ý niệm phản kháng đều không sinh ra tới. Đến tiếp sau tranh tài, ngươi thật tốt ăn bài, ta liền không quấy rầy. Tại áp đi Lý Quốc Cường lúc, Bạch Thần cố ý quét Lưu Minh Vũ một chút, cái kia cảnh cáo ý vị lại rõ ràng hơn hết. Lưu Minh Vũ toàn thân cứng đờ, sau lưng nháy mắt thấm ra tầng một mồ hôi lạnh. Vừa mới Bạch Thần cái nhìn kia, nhìn như hời hợt, lại mang theo không được nói chen vào uy áp, như Thái Sơn áp đỉnh áp đến hắn thở không nổi. Hầu Kết nhấp nô hai lần, hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, đội vã trả lời, không dám, cũng không dám lại có nửa phần không nên có tâm tư, ta nhất định an bài thật kỹ tranh tài, tuyệt không ra nửa điểm đừng rẽ. Liên Bạch Thần thân ảnh biến mất trong phòng, Lưu Minh Vũ y nguyên đối không khí tại liên tục bảo đảm. Bạch Thần sau khi đi, Dương Thiên âm thanh lạnh giá không có nửa phần lên xuống, chậm chậm đâm thủng trong phòng yên lặng. Thanh âm không lớn, lại mang theo thiên quân trọng lượng, chữ chữ nện ở mỗi người trong thai. Ma Đô Đại học hiệu trưởng, cấu kết ám võng, chuyến này không bị đào tẩm ra. Câu nói kế tiếp tuy là không nói, nhưng mọi người trong lòng đều là minh bạch. Lý Quốc Cường, phế. Ngay tại vừa mới, Lâm Mặc cũng bị Bạch Thần cái kia trong lúc lơ đãng bộc lộ uy hiếp mạnh mẽ chấn động. Bây giờ hắn đã là cấp 80, càng là ngang cấp bên trong đứng ở đỉnh cao kim tự tháp người mạnh nhất, nghề nghiệp sớm đã thăng cấp thần cấp. Có thể càng là thực lực tinh tiến, hắn liền càng có thể nhìn trộm đến Bạch Thần băng sơn cường đại một góc. Vừa mới cái kia một chút lan tràn khí thế, lại để trái tim của hắn cuồng loạn không thôi, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đại sợ hãi không bị khống chế lan tràn ra. Loại kia chiến lực sớm đã siêu thoát đẳng cấp cùng số lượng gông cùng xiềng xích, căn bản không phải dựa chồng nhân số liền có thể bù đắp hơn câu. Lâm Mặc nhìn Bạch Thần rời đi phương hướng, màu mắt trầm ngưng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, Bạch Thần trên mình chắc chắn cất giấu đủ để lật đổ nhận thức bí mật kinh thiên. Nếu không phải như vậy, dùng hắn thần cấp chức nghiệp giả nội tình, như thế nào lại bị cái kia một chút lan tràn khí thế áp đến cơ hồ không thở nổi. Trận này nướng bữa tối không khí sớm đã không còn sót lại chút gì. Mỗi đại cao giáo đám hiệu trưởng bọn họ đưa mắt nhìn nhau, nhộn nhịp tìm lý do, mang theo vài phần chật vật, vội vàng rời sân. Mà Lâm Mặc, Vương Đại Tráng, Hồng Anh, Dương Thiên nhóm này nghịch tuyên giả liên minh ra hỏa, không chút nào không bị ảnh hưởng. Ngược lại tối nay khẩu vị mở ra, quả thực là gió cuốn mây tan, đem hai cái làm dê lóa mắt sạch sẽ. Tiểu Mặc, nghe nói không, một người thi đấu tên thứ nhất có thể đến một kiện bán thần khí. Vương Đại Tráng quay lấy tròn bao bụng, trong con mắt phả ra tinh mang, sáng giống như dấu hai quả dạ minh châu. Lời này vừa rơi xuống đất, tại trận mấy người nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Liền luôn luôn lãnh túc Dương Tiên, cũng thu hồi ngày thường lãnh đạo, ánh mắt sáng rực khóa tại Lâm Mặc trên mình, trong ánh mắt kia chờ mong giấu đều không giấu được. Lâm Mặc ngay tại chỗ sửng sốt, trừng mắt nhìn xem ba người trước mặt thần sắc, trong lòng hơi hồi hộp một chút, ta dựa vào. Các ngươi ánh mắt này, không phải là đánh lấy ta cái kia tranh tài phần thưởng chủ kiến a? Lời này không có nói sai, Dương Tiên, Vương Đại Tráng, Hồng Anh ba người, trong con mắt đều nhanh toát ra lục quang, cỗ này nóng bỏng nhiệt tình, cùng sói đói gặp thịt như. Hừ. Dương Tiên hừ lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần tranh công nạo nghễ, nếu không phải tối nay ta phản ứng nhanh, đem Bạch Thần mời đến trấn trận, tiểu tử ngươi lúc này phòng trường sớm bị Lý Quốc Cường đùa chơi chết. Liên là được. Vương Đại Tráng tại một bên tiếp cận thú, trên mặt mang không có hảo ý cười hắc hắc, nụ cười kia thế nào nhìn thế nào hèn mọn, nếu không phải chúng ta tối nay tổ bắn này, ngươi Lâm Mặc à. Hắc hắc, ta nhìn treo rồi. Lâm Mặc nhảy một thoáng bắn người lên, mắt chừng đến căng tròn, khiếp sợ đảo qua ba người trước mặt, cợt mở nở. Các ngươi cũng thật là lòng lang dạ thú. Không ngờ như thế tối nay giúp ta là tiện thể, mục tiêu chân chính là cái kia bán thần khí a. Ai cũng không thể nói như vậy. Hôm anh mới rót xong một chén rượu, gương mặt hiện ra say lòng người ửng đỏ, ánh mắt cũng mang theo mấy phần say lười biếng, cười lấy hắt đệm, lại nói Lâm Mặc, ngươi bây giờ không phải là thật tốt, không có việc gì ư? Còn có. Dương Thiên đột nhiên vỗ bàn một cái, phanh một tiếng chấn đến ly quận run rẩy, hắn đôi mắt xích hồng, trong thanh âm quần quật lấy áp lực thật lâu tâm tình, gần như giận dữ hét, ngươi biết hơn nửa năm này chúng ta là thế nào qua ư? Mỗi ngày trong đầu nghĩ, tất cả đều là ngươi Lâm Mặc, bản lĩnh lớn như thế, thế nào vẫn chưa trở lại? Vương Đại Tráng sờ lấy tròn vào bụng, trên mặt cười đùa tí từng sớm mất bóng dáng, hốc mắt đỏ đến phát sáng. Hắn gãi gãi đầu, âm thanh có chút khó chịu, mang theo điểm bụng về bị quất, đúng vậy a Tiểu Mặc. Bán thần khí cái gì, có tốt nhất, không thể sao. Chúng ta lúc ăn cơm, tổng theo thói quen nhiều bảy một bộ bát đũa, quên ngươi còn chưa có trở lại. Có thể nhìn thấy ngươi cẩn thận đứng ở cái này, so cầm 10 cái bán thần khí đều mạnh. Hồng Anh đầu ngón tay còn bóp lấy cái kia ly rượu không, đốt ngón tay hơi hơi trắng bệnh, trên mặt tưởng đỏ rút đi mấy phần, ngược lại thoải mái bên trên tầng một khó nén hồng nhiệt. Nàng quay mặt chỗ khác, dùng mu bàn tay nhanh chóng cọ sát khóe mắt, lại quay lại lúc tới. Hốc mắt sáng giống như múc toái quang, mỗi chữ mỗi câu nói đến rõ ràng, bán thần khí. Tính toán cái gì a? Phía trước làm nhiệm vụ, trong đêm các đêm, nghe lấy gió thổi qua lều vài âm thanh, liền sợ cái nào âm thanh là người cầu cứu, lại ngay cả phương hướng đều sợ không được, mỗi lần trong liên minh có người trở về, ta đều cái thứ nhất đụng lên đến hỏi, có hay không thấy qua người, có hay không có tin tức của ngươi. Chương 167, lệnh bài tranh đoạt chiến. Chương 167, lệnh bài tranh đoạt chiến. Hồng Anh hít mũi một cái, khóe miệng kéo ra cái có chút chát lại có chút ấm cười, dương mắt nhìn hướng Lâm Mặc, ánh mắt ôn nhu. Chúng ta muốn cái kia bán thần khí làm gì? Chúng ta muốn là ngươi Lâm Mặc bình an đứng ở cái này, có thể cùng chúng ta một chỗ ăn làm dê, có thể nghe chúng ta lại nhải nói nhảm, có thể cũng không tiếp tục buông tay chạy mất ta. Ách Lâm Mặc nghe tới toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người, não như bị chậm nửa nhịp bánh răng, chuyển một hồi lâu mới tiêu hóa xong những lời kia. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là một người gánh tất cả sự tình, lệnh chính mình thêm ý phục, đói bụng chính mình tìm ăn, bị ủy khuất cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng, cho tới bây giờ không có người dạng này móc tim móc phổi nhớ qua hắn, quan tâm tới hắn. Giờ phút này, nghe lấy ba người không giữ lại chút nào thực tình bộc lộ, một cỗ chưa bao giờ có ấm áp xôi theo trong ngực hướng lên tuân, hốc mắt lại không tự chủ được bắt đầu nóng lên, ướt át, tầm mắt cũng hơi có chút mơ hồ. Hắn đưa tay gãi gãi sau gáy, trên mặt là không che giấu được lúng túng, cái kia, là ta trách oan các ngươi. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, ngữ khí biến đến đặc biệt thoải mái, chẳng phải là bán thần khí ư? Có cái gì quá không được? Các ngươi nếu là thật hiếm có, chờ ta cầm phần thưởng, liền đưa cho người quen giả liên minh, chúng ta liên minh đổ vận, còn phân cái gì ngươi ta, như vậy có quan hệ gì? Nghe lấy lời này, Vương Đại Tráng ôm Lâm Mặc, mắt cười đều híp lại thành một đường nhỏ, còn phải là ngươi à, huynh đệ, chúng ta không có nhìn lầm ngươi. Tới, tiếp tục uống, tối nay chúng ta không say không về. Hồng Anh cầm lấy bình rượu đối mấy người liền là một hồi tiểu toàn phong. Lâm Mặc đang túi đầu lau qua đầu ngón tay vết rượu, hồn nhiên không hay bên người khác thường, Dương Thiên, Vương Đại Tráng, Hồng Anh ba người trao đổi cái ánh mắt, đáy mắt ấm áp không tan, lại lặng lẽ thoải mái bên trên một vòng ngầm hiểu lẫn nhau ý cười. Bộ dáng kia, rất giống ba cái mưu kế đạt được lão hồ ly. Trăng sáng sao thưa, gió muộn mang theo vài phần say lòng người ấm áp. Trong phòng vò rượu ngã đầy đất, mấy người ôm bà bay, nói lấy móc tim ổ lời say, sớm đã uống đến say mềm, liền giữa lông mày đều tràn lấy xa cách từ lâu trùng phùng nhẹ nhàng vui vẻ cùng ấm áp. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, men say còn chưa hoàn toàn tiêu tán, vạn chúng chú mục đại hạ thiên tiêu đại bị đoàn đội thi đấu, liền đã lặng yên kéo ra màn che. Hôm nay là vạn chúng chú mục một ngày. Ta tuyên bố, thiên tiêu đoàn đội thi đấu chính thức bắt đầu. Lưu Minh Vũ lôi kéo cổ họng, trong thanh âm tràn đầy kìm nén không được xúc động, cơ hồ muốn xông ra đấu trường huyên áo. Vừa dứt lời, trên khán đài tất cả khán giả nháy mắt xôi trào. Âm thanh hoan hô, tiếng hò hét, cố gắng âm thanh đan xen vào nhau, hợp thành một cô đinh thai nhức góc tiếng gầm, đem chọn cái hiện trường trực tiếp thiêu đốt. Phải biết, mỗi một giới thiên tiêu đại bị, nhất lay động lòng người, có thể nhất thiêu đốt nhiệt huyết, cho tới bây giờ đều là đoàn này đội thi đấu. Không chỉ muốn liều cái người thực lực, càng phải gặp an ý phối hợp, mỗi một trận đều là trận đánh ác liệt, mỗi một trận cũng có thể là ngược gió lật bàn, mỗi một khắc đều cất giấu kinh hỉ. Phanh phanh, Lưu Minh Vũ con ngón tay gõ gõ trước mặt microphone, dòng điện âm thanh tán đi sau, thanh âm của hắn vẫn như cũ cuốn theo lấy khó nén xúc động, xuyên thấu qua âm hưởng truyền khắp đấu trường mỗi một góc, mời mọi người an tâm chờ đợi, cho phép ta chậm trễ nữa chốc lát. Đoàn đội thi đấu quy tắc, ta nhất định cần lại coi trọng cường điệu một lần. Xét thấy năm nay tình thế nghiêm trọng, đoàn đội thi đấu, ngay tại hôm qua, tổ ủy hội tạm thời quyết định, đem lúc đầu đơn thi đấu vòng tròn chế hai đội quyết đấu thay đổi làm lệnh bài tranh đoạt chiến. Lần này thiên tiêu đoàn đội thi đấu tổng 5 chi tiểu tổ dự thi, đấu trường làm một chỗ bí cảnh, bên trong giấu 100 mai thông quan lệnh bài. Tranh tài trong lúc đó, mỗi tiểu tổ có thể thông qua thăm dò nhặt, đối kháng tranh đoạt, thu hoạch lệnh bài, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, dùng mỗi tiểu tổ thực tế mang ra bí cảnh lệnh bài số lượng tiến hành bài danh, quyết ra thứ bậc. Toàn bộ đoàn đội thi đấu, tranh đoạt thời gian dài, 15 ngày. Lưu Minh Vũ tiếng nói vừa dứt, lại lần nữa dẫn tới toàn trường rối loạn tương mừng. Ta dựa vào lệnh bài tranh đoạt chiến, đây mới gọi là thiên kiêu đại bị. Nhiệt huyết trực tiếp hướng ta chán bên trên đỉnh. Tư tư, năm chi đội ngũ cấp 100 mai lệnh bài, cuối cùng so mang ra số lượng, khảo nghiệm này cũng không chỉ thực lực. Tạm thời đổi quy tắc, đám tuyển thủ kịp điều chỉnh chiến thuật ư? Muốn nhìn, nói không chắc có đội ngũ giấu lệnh bài, trộm lệnh bài, đủ loại tao thao tác đều một tới, quá kích thích. 15 ngày đánh rằng co, mỗi một khắc đều có thể có đảo ngược, đây mới là thiên kiêu đại bị cái kia có bộ dạng a. Quy tắc này mới gọi chọn thiên kiêu, không chỉ có thể đánh, còn đến sẽ chơi não, hiểu phối hợp, ta có chút mong đợi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu hưng phấn lên. Giang giác, giang giác. Từng tiếng thanh thúy cơ giới bánh răng cắn vào chuyển động thanh âm, tại trong đấu trường rõ ràng vang vọng. Một giây sau, một tòa to lớn hai mặt màn hình lại chậm chậm theo trung tâm đấu trường dâng lên, vững vàng trôi nổi tại không trung. Màn hình hào quang lóe lên, hình ảnh bỗng nhiên hoán đổi, một chỗ vô biên vô tận rậm rạp rừng cây, nháy mắt chiếu vào tất cả mọi người mi mắt. Trên màn hình ống kính đang không ngừng rút ngắn, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành lá, rừng cây chỗ sâu, từng đạo rắn giỏi bóng người, chính giữa rõ ràng xuất hiện tại khán giả trước mắt. Đó chính là lần này dự thi năm tiểu đội. Ma Đô Đại học Thanh Nguyệt tiểu đội, đội trưởng Giang Thanh Nguyệt một thân kỳ trang, tư thế hiên ngang, chính giữa dẫn theo còn lại 8 tên đội viên ngẩng đầu đứng nghiêm, dáng người thẳng thớm như tùng, lặng lẽ đợi tranh đoạt chiến kéo ra màn che. Hạ Kinh Đại học Bàn Thạch tiểu đội phía trước, đội trưởng Đỗ Tử Đăng sớm đã không còn một người thi đấu lúc còn buồn ngủ, đôi mắt sắc bén như ưng, quanh thân chiến ý bốc lên. Hiển nhiên, hắn muốn tại trận này đoàn đội thi đấu bên trong, rửa sạch phía trước đầu hàng sỉ nhục. Hoa Hải Đại học Tinh Mang tiểu đội trong trận, Hoa Hải Song Hùng đôi hoa tỷ muội này sánh vai đứng ở phía trước nhất, dung nhan chói sáng, khí thế bất phàm, dẫn đến trên khán đài khán giả một trận nhiệt liệt gọi tốt. Nam Hoa Đại học trong Phong Khải tiểu đội, Lý Hạo vẫn như cũng là bộ kia đen kịt răng rắc, thần sắc trầm ổn, khí tức ổn định, nhìn đã triệt để khôi phục trạng thái tốt nhất. Cuối cùng, Lý Tuyên giả liên minh thiên thai tiểu đội khu vực, Lâm Mặc một thân một mình đứng yên một bên, cô đơn chiếc bóng, lại không một người rằng có nửa phần kinh thường. T. Thích khí lạnh âm thanh nháy mắt tại đấu trường nổ tung. Ta dựa vào dựa. Lâm Mặc. Chỉ một mình hắn. Thiên thai tiểu đội cũng chỉ có hắn một cái dự thi. Điên rồi đi. Người khác đều là tổ đội báo đoàn, hắn đơn thương độc mã sông bí cảnh cướp lệnh bài. Đây là tự tin không còn giới hạn vẫn là thật ngông cuồng. Đừng nói mỏ. Không thấy hắn cái kia khí chẳng ư. Một người thi đấu bên trong hắn khủng bố đến mức nào quên. Ta cược hắn một cái có thể đỉnh người khác nửa chi đội. Chờ một chút. Phong Khải tiểu đội cái kia là Lý Hạo. Hắn không phải một người thi đấu bên trên dùng đao đâm chính mình, cuối cùng điên điên khủng khủng bị mang xuống ư? Thế nào khôi phục bình thường? Còn có. Tinh mang tiểu đội Hoa Hải song hùng. Cái kia Tử Nguyệt, phía trước không phải bên trong thi độc ư? Vậy mới bao lâu, rõ ràng có thể dự thi. Còn có, Tề Hiên, quanh thân lôi đình vây quanh, dường như so trước đó càng mạnh. Chương 168, kinh người ban thưởng chương 168, kinh người ban thưởng ô ô. Là Lý Hạo. Thật là hắn. Một vị đeo kính nam sinh lau nước mắt, âm thanh đều đang phát run, một người thi đấu hắn đâm chính mình cái kia phía dưới, ta cho là đời này đều không gặp được hắn lại dự thi. Trên khán đài, một cái tết tóc đuôi ngựa nữ sinh, nước mắt theo gương mặt hướng xuống chảy, lại cười có thể so rực rỡ, Tử Nguyệt. Ta Tử Nguyệt trở về. Hoa Hải song hùng sánh vai bộ dáng, vẫn là chói mắt như vậy. Phía trước vì nàng khóc vài ngày, hiện tại cuối cùng có thể cười lấy vì nàng cố gắng lên. Trong góc, một vị lao giả tóc hoa dâm dùng ống tay áo lau lau khóe mắt, âm thanh mang theo nghẹn ngào, "Hảo hài tử." Đều là hảo hài tử, A Đỗ tiểu tử kìm nén một cố kình muốn dựa nhục, Lâm tiểu tử một người cũng dám xông bí cảnh, những người tuổi trẻ này, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, nhìn xem liền để người nhiệt huyết lại đau lòng. "Ô ô ô, quá tốt khóc." Phía trước cảm thấy bọn hắn cả đám đều thảm thành dạng kia, lần này đoàn đội thi đấu sợ là không đáng xem, kết quả toàn bộ đứng lên. Một người nữ sinh ôm lấy đồng bạn cánh tay, nước mắt ngăn không được mất, đây mới là thiên kiêu a. Không nhận thua, không buông bỏ, nhìn đến ta nước mắt ào ào, lại bốc cháy lại cảm động. Mà lúc này, Lưu Minh Vũ ánh mắt chăm chú khóa tại trên màn hình lớn, nhìn xem những cái kia quen thuộc lại bóng người xa lạ, còn người hơi hơi co rụt lại, đáy lòng chấn kinh giống như là thủy triều cuồn cuộn không ngớt. Nhìn không được lẩm bẩm lên tiếng, tình huống như thế nào? Lý Hạo bệnh điên khỏi hẳn, Tử Nguyệt trọng thương phục hồi, liền Đỗ Tử Đằng cũng giống là biến thành người khác. Bọn hắn thế nào lại đột nhiên ở giữa đều tốt? Một chút nghi hoặc, thủy chung quanh quẩn ở trong lòng, Hạ Kinh Đại học đội y tế ngũ, chính mình so với ai khác đều rõ ràng, loại trình độ kia thương thế, hôm nay căn bản là không có khả năng hoàn hảo như ban đầu xuất hiện tại trên đấu trường. Khu cụ trùng điệp tiếng ho khan dường như sấm sét nổ vang, nháy mắt đè xuống đấu trường bên trong tất cả ồn ào cùng nghẹn ngào. Lưu Minh Vũ dương mắt đảo qua toàn trường, âm thanh vang dội như trùng, vang vọng mỗi một cái xó xỉnh, làm lại cho những cái này dục hỏa trùng sinh các thiên tiêu thêm chút sức, ta đầu tiên nói rõ, lần này thiên tiêu đoàn đội thi đấu cuối cùng ban thưởng. T. Hít khí lạnh âm thanh chỉnh tề như một, quét sạch toàn bộ khán đài. Đến rồi. Ban thưởng cuối cùng muốn công bố. Sẽ không thật cùng trong truyền văn nói đồng dạng, là bán thần khí a. Ta tiên. Chúng ta đại hạ tổng cộng cũng không mấy món thần khí, bán thần khí đây chính là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, nói là hoàn mỹ nhất trang bị đều không quá đáng a. Nếu là có thể cầm tới bán thần khí, coi như tại trong bí cảnh liệu mất nửa cái mạng đều đáng giá. Khó trách những thiên tiêu này liệu mạng cũng muốn khôi phục dự thi, phần thưởng này ai chịu nổi a. Lưu Minh Vũ ánh mắt hơi hơi nheo lại, khóe mắt quét nhìn đảo qua trên khán đài xôi chào bóng người, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Hắn rất hài lòng phản ứng như vậy, loại này bị vạn chúng chờ mong, bị ánh mắt vây quanh cảm giác như một nắm cường tâm châm, để đối thủ của hắn bên trong khát vọng quyền lực lần nữa mãnh liệt cuộn cuộn, gần như mê muội. Hắn giọng một cái, thanh âm của hắn mang theo một loại khống chế toàn trường uy nghiêm, chậm chậm vang lên, lần này đoàn đội thi đấu, một tên sau cùng, ban thưởng cùng cảnh giới sử thi cấp trang bị một kiện, đại hạ tệ 500 vạn. Tên thứ tư, ban thưởng cùng cảnh giới sử thi cấp trang bị 2 kiện, đại hạ tệ 500 vạn. Tên thứ ba, ban thưởng cùng cảnh giới sử thi cấp trang bị 4 kiện, đại hạ tệ 1000 vạn. Tên thứ hai, ban thưởng cùng cảnh giới sử thi cấp trang bị 10 kiện, đại hạ tệ 50 triệu. Ngưng nói, hắn tận lực kéo dài ngữ điệu, ánh mắt đảo qua trên màn hình năm tiểu đội thân ảnh, âm thanh đột nhiên nâng cao, mang theo một cỗ chấn động nhân tâm lực lượng, về phần tên thứ nhất, ban thưởng cùng cảnh giới bán thần khí trang bị 1 kiện, sử thi cấp trang bị 10 kiện, cộng thêm đại hạ tệ, 1 ức. Oanh, như là kinh lôi nổ vang tại vùng trời đấu trường, tất cả khán giả nháy mắt triệt để sôi trào. Trên khán đài đám người như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, reo hò, thét lên, tiếng thán phục chọc tan bầu trời, cơ hồ muốn lật tung đấu trường vòng trời. Ta dựa vào sử thi cấp trang bị, một tên sau cùng đều có. Phần thưởng này cũng quá điên rồi đi. Một cái nam sinh đột nhiên nhảy dựng lên, xúc động đến âm thanh đều phá âm thanh, nắm đấm đến kéo kẹt vang. Tên thứ nhất, bán thần khí, nhân thủ một kiện sử thi, còn có 100 triệu. Không biết là ai gào thét lên tiếng, nháy mắt thiêu đốt toàn trường cao hơn cùng nhiệt, cái này mẹ hắn là thần tiên ban thưởng a. Đổi ta liều mạng cũng đến tranh thứ nhất. Ta tiên, đại hạ lần này là thật dốc hết vốn liếng a. Một tên sau cùng đều cho sử thi cấp trang bị, phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Không phải chứ. Phần thưởng này quy cách so vãng giới làm giới giải thi đấu tổng hòa đều cao, đại hạ lần này là thật liều. Quá ác. Làm những thiên tiêu này, đại hạ rõ ràng không tiếc được lớn như vậy vốn gốc, đây là muốn đem bọn hắn hướng đỉnh tiêm cường giả bên trên trong a. Phía trước giải thi đấu ban thưởng có thể có một kiện sử thi liền đỉnh tiên, hiện tại ngược lại tốt, thứ bậc thấp đều có thể mò lấy, đại hạ lần này là thật bỏ hết cả tiền vốn. Trên khán đài, vô số khán giả nhìn trên màn hình lớn những cái kia tuổi trẻ mà kiên nghị thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực cùng chắc chắn. Bọn hắn đã có thể rõ ràng tưởng tượng đến, tại tương lai đại hạ cường giả đất đai bên trên, Lâm Mặc Cô tuyệt phong mang, Giang Thanh Nguyệt hiên ngang tư thế oai hùng, Tề Hiên trầm ổn cắm đầu mà tiến, Lý Hạo dục hỏa chủ sinh, còn có Hoa Hải song hùng sánh vai lập lòe, tất nhiên sẽ chiếm cứ một chỗ cắm rủi, trở thành chống lên đại hạ chủ cột bước vàng. Mà Lưu Minh Vũ tuyên bố tranh tài ban thưởng âm thanh, cũng là đồng bộ thông qua vô tuyến thiết bị, truyền đến dự thi mỗi một vị trong tuyển thủ. Thanh Nguyệt tiểu đội bên trong, Giang Thanh Nguyệt một thân kình trang thân thể hơi chấn động một chút, cặp kia xưa nay trầm tĩnh trong mắt phượng đột nhiên giấy lên nóng rực hào quang. Bán thần khí cùng nhân thủ một kiện sử thi, phần thưởng này đủ để cho tiểu đội thực lực thực hiện bay vọt về chất. Bên nàng đầu nhìn về phía đội viên, âm thanh mang theo khó nén sụp sôi, toàn lực ứng phó, làm tiểu đội, cũng vì đại hạ tương lai. Thanh Nguyệt tiểu đội các đội viên trong mắt đồng dạng bắn ra cuồng hỉ cùng kiên định, cùng nhau gật đầu, chiến ý trực trùng vân tiêu, làm đại hạ tương lai. Hạ Kinh đại học bàn thạch tiểu đội Đỗ Tử Đằng đột nhiên nắm chặt nắm đấm, xương ngón tay kéo kẹt rung động, phía trước còn buồn ngủ lười biếng triệt để tiêu tán. Hắn mặt hướng chính mình tiểu đội, thấp giọng gào thét, hết thảy nghe ta chỉ huy, ta bảo đảm các ngươi nắm lấy số 1. Sau lưng các đội viên bị khí thế của hắn cảm nhiễm, từng cái ma quyền sát trưởng, trong mắt tràn đầy đối ban thượng khát vọng cùng tất thắng tín niệm. Đỗ Tử Đằng thực lực, bàn thạch tiểu đội tất cả mọi người quá là rõ ràng, cấp SSS chiến sách sư, nhất thiện lấy ít đánh nhiều, lấy yếu thắng mạnh, huống chi loại này thế lực ngang nhau chiến đấu, cả đám đều như điên cuồng một loại, hưng phấn dị thường. Mà Nam Hoa đại học Phong Khải tiểu đội, Lý Hạo vẫn như cũ đen kịt trên mặt, khóe miệng chậm chậm câu lên một vòng dày nặng nụ cười, trong mắt lại bắn ra sáng đến kinh người ánh sáng. Hắn đưa tay vỗ vỗ bên cạnh đội viên bà bay, âm thanh trầm ổn lại mang theo lực lượng, ban thưởng càng phong phú, càng phải bước vàng. Nhưng cái này thứ nhất, chúng ta Phong Khải tiểu đội cũng muốn thử xem. Gió mở các đội viên nhộn nhịp phụ họa, trầm ổn khí chàng phía dưới, là kìm nén không được nhiệt huyết cùng chờ mong. Chương 169, hành quốc lên, giá nung chi. Chương 169, hành quốc lên, giá nung chi. Tinh mang tiểu đội trước trận, Hoa Hải Song Hùng bốn mắt nhìn nhau. Hai tỷ muội trong suốt trong đôi mắt, đầu tiên là cùng nhau lướt qua bị ban thưởng quy cách kinh đến ngạc nhiên, lập tức lại thoải mái mở khó mà che giấu thất lạc. Từ Nguyệt vô ý thức đưa tay, nhẹ nhàng phất qua bên thái rủ xuống tóc rối, bán thần khí. Còn có nhân thủ một kiện sử thi trang bị, phần thưởng này tốt thì tốt đến cực hạn, có thể chúng ta đoán chừng là không duyên phận đúng chạm. Bên cạnh Ngưng Tuyết lại thần sắc bình tĩnh, ánh mắt trong trẻo như tẩy, nhàn nhạt mở miệng, âm thanh cung cao lại mang theo chắc chắn lực lượng, đừng nghĩ lung tung, cũng không nên quên cùng lầm mà quyết định. Người kia, từ trước đến giờ nói là làm, tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Từ Nguyệt ánh mắt chậm chậm rời đi, rơi vào Hạ Kinh đại học bản thạch tiểu đội vị trí, đuôi lông mày cao lại, mang theo vài phần khó mà diễn tả bằng lời do dự, thật muốn hướng chết làm Hạ Kinh đại học bên kia ư? Ngưng Tuyết chậm chậm hít vào một hơi, lại chậm chậm phun ra. Lực hơi hơi lên xuống ở giữa, cặp kia trong suốt trong đôi mắt chỉ còn dư lại thấu xương lạnh giá, ngựa khí chém đinh chặt sắt, không có nửa phần cứu vãn chỗ trống, không phải quấy nhiễu, cũng không phải cho bọn hắn chế tạo điểm phiền toái liền thôi. Là thật, hướng chết làm. Mà ngay tại hai tỷ muội thấp giọng nói chuyện với nhau ngay miệng, một đạo không có bất kỳ dấu hiệu ánh mắt, đã lặng yên theo Tả Trác Phương nhìn sang. Là Lâm Mặc. Không có tận lực các bách, cũng không có ngoại phong khí thế, có thể đạo ánh mắt kia rơi vào trên người nháy mắt. Ân A Tử Nguyệt cùng Ngưng Tuyết cơ hồ là đồng thời phát ra một tiếng nhỏ bé yếu ớt ưng. Toàn thân run lên bần bật, sắc mặt nháy mắt rút đi huyết sắc, thay vào đó là khó mà che giấu bối rối. Hai người vô ý thức rũ xuống mi mắt, không dám đi đón đạo ánh mắt kia, bộ dáng kia lại như là đột nhiên không kịp chuẩn bị bắt gặp cái gì làm người sợ hãi giống như ma quỷ. Lâm Mặc cười lạnh một tiếng, ngược lại không còn nhìn hai nữ, nhàm chán nghe lấy tranh tài quy tắc, trong miệng một trận lẩm bẩm, một cái đoàn đội thi đấu, dùng lấy thời gian dài như vậy ư? Khán phòng một góc, Dương Thiên đám người sớm đã vui mừng, nụ cười trên mặt giấu đều không giấu được, một người thi đấu Lâm Mặc bắt lại một kiện bán thần khí, đoàn này đội thi đấu không ngờ có một kiện bán thần khí, quả thực là thiên đại kinh hỉ. Dương Thiên bưng lấy chén trà, chậm rãi nhấp ngụm trà nóng. Giữa lông mày tràn đầy hài lòng, chép miệng một cái nói, Lâm Mặc tiểu tử này, cũng thật là phúc tinh của chúng ta. Một thoáng liền có thể làm chúng ta kiếm được hai kiện bán thần khí, tư tư, cảm giác này rất thư thái. Bên cạnh Vương Đại Tráng nghe tới mặt mày hớn hở, khóe mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, xoa xoa hai tay, một bộ trí tại cần phải răng rớp, ha ha ha. Hôm nay ngươi nhìn, chờ Lâm Mặc thắng, cái kia một đống sử thi trang bị hắn khẳng định không dùng được, đến lúc đó chúng ta cùng đi dọa dẫm tới, một kiện đều không thể thiếu. Hôm nay nghe vậy, trên mặt cũng tràn ra một vòng trong veo đủ cười, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, liên tục gật đầu, ta cũng là tính toán như vậy. Hảo hữu chẳng phải là dùng tới có phúc cùng được sao? Đến lúc đó cũng không thể khách khí với hắn. Ba người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Trong mắt đều lóe ngầm hiểu lẫn nhau ánh sáng, cái này chia chiến lợi phẩm kế hoạch quả thực là ăn nhịp với nhau, liền nửa phần do dự đều không có. Ngươi một lời ta một câu quyết định tỉ mỉ, từ đầu tới đuôi không suy nghĩ qua muốn hỏi Lâm Mặc có đồng ý hay không, ngược lại mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, chuyện này liền như vậy thuận lợi lợi định. Ngược lại đến lúc đó tất cả ban thưởng đều sẽ thống nhất phát đến Lịch Nguyên giả tổng bộ liên minh, đến chỗ ấy còn không phải Dương Thiên định đoạt. Hắn muốn làm sao phần, đây còn không phải là chuyện một câu nói. Ba người nghĩ được như vậy, cười đến đắc ý hơn. Mà giờ khắc này, chính giữa đứng ở trong bí cảnh, lặng chờ tranh tài bắt đầu Lâm Mặc, trong lòng lại không lý do đột nhiên sợ lấy, như là bị đồ vật gì nhẹ nhàng đốt một thoáng. Một cú không nói rõ được cũng không tả rõ được dự cảm lặng yên thoải mái chạy lên não, mơ hồ cảm thấy, dường như có cái gì không tốt lắm sự tình, chính giữa vụng trộm từ một nơi bí mật gần đó chờ lấy hắn. Hiện tại, ta tuyên bố đoàn đội thi đấu, hiện tại, bắt đầu. Lưu Minh Vũ âm thanh còn tại vùng trời đấu trường kích động, cơ hồ là tiếng nói rứt mấy mắt, trong bí cảnh thân ảnh tựa như mũi tên rời cùng độc lên. Nam tiểu đội không có nửa phần chần chờ, người người trong mắt đốt nóng dục chiến ý, dưới chân phát lực, giống như là thủy triều hướng về bí cảnh chỗ sâu, hùng hãn phát động xung phong. Tiếng bước chân, tay áo tiếng xé gió đan xen vào nhau, tấu hưởng trận này lệnh bài tranh đoạt chiến tiếng thứ nhất hành khúc. Ha ha ha. Tất cả đều tràn ra đi, khuyết chương lục soát. Sau một ngày, phía trước 20 dặm ngoại hội hợp. Nam Hoa đại học Phong Khải tiểu đội Lý Hạo ngửa đầu cùng thiếu, trong thanh âm tràn đầy hùng hãn chi khí. Đối mặt trong bí cảnh tán lạc 100 mai lệnh bài, bọn hắn quả quyết lựa chọn cách ra hành động, đây là năng suất cao nhất lục soát phương thức, có thể trình độ lớn nhất trải rộng ra diện tích, chiếm trước tiên cơ. Ma đô đại học Thanh Nguyệt tiểu đội trước trận, Giang Thanh Nguyệt ánh mắt sắc bén, ra lệnh một tiếng, 9 tên đội viên một mực hội tụ thành đoàn, như một chi mũi tên nhọn trực tiếp không có vào dày đặc rừng cây chỗ sâu, trận hình nghiêm mật đến không lưu một chút kẽ hở. Hạ Kinh đại học bản thạch tiểu đội Đỗ Tử Đằng khỏe mắt nhắm lại, đáy mắt hiện lên lanh quang, đồng dạng dẫn theo đội viên, bước chân nhanh chóng gọt vào rừng rậm, quanh thân chiến ý mơ hồ bốc lên, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hoa Hải đại học tinh mang tiểu đội Hoa Hải song hùng, liếc nhau, mang theo đội viên áp nhẹ bước chân, mượn rừng cây hiểm hộ, lặng yên không một tiếng động đi theo Hạ Kinh tiểu đội sau lưng, ánh mắt lạnh giá, sát cơ ám ẩn. Chỉ duy nhất Lâm Mặc cùng tất cả mọi người khác biệt. Hắn phong thả, chậm rãi tiến lên, nhưng lại không có một người dám tìm hắn phiền toái. Hắn lúc này không có triệu hoán nửa cái zombie, ngược lại theo trong nhẫn chứa vật chậm rãi lấy ra một bộ giàn nướng, lại lấy ra mấy sâu xử lý tốt xin thịt, động tác thành thạo bày ra lên. Đúng là dự định tại cái này nguy cơ tứ phía trong bí cảnh, trước làm một tràng cắm trại giã ngoại. Trên khán đài, theo lấy mỗi tiểu đội xông vào bí cảnh, người xem tiếng nghị luận lần nữa nổ tung, ánh mắt gắt gao dính tại trên màn hình lớn, tâm tình đi theo hình ảnh thoải mái lên xuống. Ta dựa vào Lý Hạo chiêu này tuyệt, thách ra hành động lục soát lệnh bài, năng suất trực tiếp kéo tăng a. Một cái nam sinh quay lấy bắp đùi gọi tốt, 100 mai lệnh bài tàn tại trong bí cảnh, như vậy lục soát chính xác so báo đoàn mù sung mạnh. Thanh Nguyệt tiểu đội trận này hình quá ổn, có thể trình độ lớn nhất tránh cho bị đánh lén. Có người nhìn kỹ trong màn hình nghiêm chỉnh đội ngũ, đầy mắt tán thưởng. Đỗ Tử Đằng cũng động lên, nhìn khí thế kia là kìm nén kình muốn tìm cơ hội rửa nhục a. Cũng không biết hắn muốn trước tìm cái nào tiểu đội hạ thủ. Người bên cạnh nắm chặt nắm đấm, một mặt chờ mong. Chờ một chút, Hoa Hải Song Hùng đang làm gì? Các nàng không lục soát lệnh bài, rõ ràng tại cùng Hạ Kinh tiểu đội. Có người đột nhiên kinh hô, chỉ vào trong màn hình nhận nấp truy tung thân ảnh, xem ra là muốn dở trò. Có trò hay để nhìn. Có thể một giây sau, tất cả âm thanh đều xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, ngay sau đó bộc phát ra càng khoa trương hơn ồn ào. Trên màn hình lớn, Lâm Mặc chậm rãi tiến lên thân ảnh đặc biệt chói mắt, hắn không chỉ không tìm lệnh bài, ngược lại theo trong nhẫn chứa vật móc ra giá nướng cùng sâu nướng. T. Lâm Mặc đây là muốn làm gì? Cắm trại giã ngoại. Tại cướp lệnh bài trong bí cảnh cắm trại giã ngoại. Ta không nhìn lầm a. Một người nữ sinh bước mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn như vậy buông lòng ư? Chương 170, độc thuộc tại chính mình quái hoạt. Chương 170, độc thuộc tại chính mình quái hoạt. Lúc này, Lâm Mặc đúng như là đại gia suy nghĩ dạng kia, chính giữa một bên khai hát, một bên tại chuẩn bị cắm trại giã ngoại. Mà xung quanh nguy hiểm cùng hoàn cảnh, Lâm Mặc thì không để ý chút nào. Lâm Mặc không lưng theo trong dương móc ra chán men hộp cơm, bên trong lấy sớm ướp tốt que thịt nướng, từng cái bày ra tại chồng chất trên giá nướng, động tác thành thạo giống như là làm qua trăm ngàn lần. Thỉnh thoảng có gió thổi qua, mang theo xa xa núi rừng tươi mát khí tức, hắn đi theo gió tiết tấu nhẹ nhàng cơ cơ thân thể, thử khúc gâm thanh lại lớn chút, liền đuôi lông mày đều mang không giấu được lòng lẻo. Hiển nhiên, trận này cắm trại giã ngoại là hắn mong đợi thật lâu hài lòng thời gian. Độc thuộc tại chính mình quái hoạt. T, ngoài sân màn hình lớn, đem Lâm Mặc động tác tất cả đều rõ ràng nhìn về phía trước mặt mọi người bộ kia thành thơi răng dấp, nhìn đến tất cả người đều là khóc cười không được. Ông trời của ta, đây là tới dự thi vẫn là tới hưởng tuần trăng mật ta. Một cái ăn mặc quần áo thể thao đại ca vớt vớt mặt, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ buồn cười. Nhìn dáng vẻ của hắn, còn giống như cực kỳ hưởng thụ, chẳng lẽ hắn không biết rõ hắn tại tranh tài ư? Đây chính là dính đến bán thần khí tranh đoạt chiến, không phải sinh tồn đấu vòng loại AB. Ta hoài nghi hắn cầm nhầm kịch bản. Một cái mang mũ lưỡi trai tiểu tử quay lấy chân, nói không chắc hắn tưởng rằng giã ngoại mỹ thực tiết không phải lệnh bài tranh đoạt chiến đây. Ngươi nhìn biểu tình kia, so ăn gạo nó rừng còn thỏa mãn. Trên ghế giám khảo, một vị lao giả tóc trắng bị mắt kính, khoe miệng cũng không nhịn được giật giật. Nhiều năm như vậy, lần đầu gặp đem đoàn đội thi đấu chơi thành ăn cơm giã ngoại. Hắn hoặc là trọn vẹn không hiểu rõ quy tắc, hoặc liền là tâm thái hảo đến không hợp thói thường. Phong trực tiếp, càng là cái gì cũng nói. Ta tuyên bố, Lâm Mặc nhận thầu ta năm nay được cười. Người khác quyền sinh quyền chết, hắn tại Tuế Nguyệt thật yên tĩnh sâu nướng có hay không có đồng ca phân tích. Hắn là thật không ý thức đến nguy hiểm, vẫn là tài cao mật lớn a. Chết cười ta, ta thừa nhận đã trải qua bắt đầu thèm muốn. Mặc kệ tranh tài kết quả thế nào, bữa này thịt nướng đáng giá. Ta cái đầu, phía trước đừng cười. Lại cười ta đều muốn chỉnh điểm tiểu nướng. Giữa sân, Lâm Mặc tự nhiên là không biết rõ những cái này, vẫn đang chuyên tâm toàn ý mà chuẩn bị lấy nướng. Lửa than chính giữa mạnh, trên giá nướng xiên thịt tư tư bốc lên dầu, ngoài ra nướng đến hơi hơi vàng và giòn, tản mát ra câu nhân mùi thịt. Đầu ngón tay hắn bóp lấy một nắm nhỏ cây thì là, túi đầu nhìn kỹ xiên thịt điều chỉnh góc độ, ánh mắt chuyên chú giống như tại hoàn thành cái gì tinh vi công việc, liền trong gió khí tức đều bị hương thành thịt nướng bị. Đột nhiên, đang chuẩn bị thả điểm cây thì là cuối cùng lại tôi lại một thoáng thời điểm. Cách đó không xa bụi cỏ sột sột soạt soạt một trận lay động, mang theo vài mảnh lá khô rì rào rơi xuống. Lâm Mặc tay dừng một chút, lại không lập tức ngẩng đầu, chỉ coi là trong rừng tiểu thú bị mùi thịt dẫn tới, trong lòng còn cười thầm câu cũng là hiểu ăn. Có thể một giây sau, bụi cỏ lay động biên độ đột nhiên biến lớn, một đạo hắc ảnh đột nhiên thoát ra, ngay sau đó, một người thẳng tắp đứng ở trước mặt hắn, ngăn lại rơi vào trên giá nương ánh nắng. Lâm Mặc chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt trước rơi vào đối phương dính lấy bụi cỏ ấm ẩn, lại chậm rãi chuyển qua người kia ngực, một mai treo lên Nam Hoa Đại học 4 chữ huy chương màu xanh lam đặc biệt nổi bật. Bóp lấy cây thì là tay ngồi tại không trung, chân mày hơi nhíu lại, âm thanh bình thường không gợn sóng, Nam Hoa Đại học. Người tới là cái vóc dáng có chút nhỏ gầy thanh trắng niên, bả vai hơi hơi lắc lắc, thái dương còn mang theo mồ hôi mịn, chính là Nam Hoa Đại học đám kia dựa vào rộng rãi tung lưới, tìm kiếm lệnh bài người dự thi một trong. Mà thanh niên cũng không có nghĩ đến, chính mình sẽ gặp phải một người thi đấu máu lạnh nhất, tàn bạo nhất Lâm Mặc. Bị Lâm Mặc nhìn chằm chằm, thanh niên càng lộ vẻ mất tự nhiên, ngón tay lúng túng cào lấy sau gáy, sắc mặt tăng thêm đến có chút chuyển hồng, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng giá nướng bên cạnh người, âm thanh yếu ớt mỗi vần bay ra, dừng. Lâm Mặc, ta nói, ta là đường, ngươi tin không? Vừa dứt lời, chính hắn cũng nhịn không được mấp máy môi. Lời này nghe lấy liền không lực lượng, nhất là ánh mắt đảo qua cái tia tư tư bốc lên dầu, hương đến người thẳng nuốt nước miếng sâu nướng lúc, trên mặt mất tự nhiên nặng thêm mấy phần, điểm này lạc đường biệt cớ, càng giống cái sức xẻo ngụy trang. Lâm Mặc bóp lấy cây thì là ngón tay mấy không thể xét giật giật, trong lòng ám xì một tiếng, tiểu tử này, rõ ràng là thèm, không phải cái gì là đường, rõ ràng là tìm mùi thịt nướng mò qua tới. Nhất là khi ánh mắt đảo qua thanh niên không ngừng mấp máy cánh mũi, còn có cái kia bụng trộn hướng trên giá nướng nghiêng mắt nhìn ánh mắt, lòng tựa như gương sáng. Nhưng ngoài miệng lại không mặt trần, chỉ là đưa trong tay cây thì là nhẹ nhàng rơi tại xiên thịt bên trên, giọt nước sôi gặp làm nguyên liệu ẩm một tiếng, hương vị lại dày đặc mấy phần. Thờ ơ hỏi bật lại, lạc đường. Cái này hoang sơn giã lĩnh, ngươi ngược lại có thể lạc đường mê đến thịt nướng giá đỡ bên cạnh. Ách cái kia. Cái kia. Thanh niên lại bắt đầu đáp đúng lên. Được rồi, cái này mới sâu, nướng xong. Nói lấy, Lâm Mặc đem trong tay sâu nướng một phân thành hai, đem một phần đưa về phía thanh niên. Nhìn xem Lâm Mặc động tác, thanh niên rõ ràng sững sờ. Cho ta. Ân, một chỗ ăn chút đi. Đây chính là ta dùng độc môn tuyệt kỹ nướng. Trên mặt Lâm Mặc nụ cười càng xem càng là ánh nắng. Thanh niên trong lòng canh gác như là bị nụ cười này cùng mùi thịt lặng lẽ hòa tan, căng cứng bả vai chậm rãi trầm tĩnh lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cái này dường như cùng trong tưởng tượng Lâm Mặc không giống nhau lắm. Chần chờ hai giây, vẫn là chậm rãi duỗi tay ra, cẩn thận tiếp nhận trong tay Lâm Mặc cái kia từ từ bốc lên dầu xiên thịt. Vào tay mang theo vừa đúng nhiệt độ, mùi thịt nháy mắt tại trong miệng thoải mái mở. Đón lấy, một cái liền cắn. Một giây sau, thanh niên hai mắt nháy mắt sáng lên, tựa như là dấu hai quả được thắp sáng tinh thần, nguyên bản mất tự nhiên cùng nghi hoặc quét sạch sành sanh, chỉ còn dư lại tràn đầy kinh diễm. Hắn nhịn không được nheo mắt lại, hầu kết nhấp đồ, hai ba miếng liền đã ăn xong một chuỗi, liền cái thẻ bên trên giọt nước sôi cũng nhịn không được liếm liếm. Nhìn về phía trong ánh mắt Lâm Mặc tràn đầy sùng bái, trong miệng mơ hồ không rõ nhắc tới, tốt, món ngon, ăn quá ngon, cái này so ta nếm qua tất cả nướng đều hương. Dừng, Lâm Mặc ca, thứ không dám dầu diếm, ta Trương Hoa đối nướng thế nhưng láo chọn, nhưng ngươi cái này nướng, thật là tuyệt. Lâm Mặc cũng là bị đối phương tán dương, làm người không ngậm mồm vào được, chậm rãi nói, chỉnh điểm bia nhỏ không. Lời này vừa nói, Trương Hoa trên mặt nháy mắt thoải mái mở một vòng ngượng đỏ. Gãi gãi đầu, ánh mắt lại sáng cực kỳ. Cắm trại giã ngoại phối thịt nướng, lại thêm bia, đây quả thực là thần tiên thời gian. Trương Hoa cũng không nhăn nhó, ngay sau đó liền điên cuồng gật đầu, trong thanh âm đều mang điểm kìm nén không được nhảy nhót, chán. Chỉnh điểm, nhất định cần chỉnh điểm. Phanh, phanh. Hai tiếng bia khui chai âm thanh, tại cái này yên tĩnh trong rừng rậm lộ ra đặc biệt thanh thúy. Bọt khí tư tư nhẹ vang lên đi theo tản ra. Tom Tom chương 171, giá trên trời nướng. Chương 171, giá trên trời nướng. Trương Hoa ngửa đầu liền đổ hai đại miệng, lạnh buốt bia lướt qua cổ họng, mang theo nhàn nhạt mạch hương, giải thịt nướng khói lửa. Dễ chịu đến hắn nhịn không được than thở một tiếng, thân thể căng thẳng triệt để trầm tĩnh lại, ngồi liệt tại giá tấm lót bàn ăn bên trên mặt tràn đầy thỏa mãn. Lâm Mặc cũng nhấp một miếng, bia mát mẻ hòa tan trên tay dầu ý, hắn nhìn xem Trương Hoa không có chút nào phòng bị bộ dáng, khóe miệng chứa được cười, chậm rãi nói, thế nào, so trong rừng mù sông thoải mái nhiều a? Thoải mái a. Trương Hoa mạnh mẽ lau miệng, trên mặt câu nệ triệt để tan thành mây khói, trong ánh mắt tràn đầy thân thiện, nghiễm nhiên đã đem Lâm Mặc trở thành có thể xuất phát từ tâm can huynh đệ. Nhưng hắn tiếng nói vừa dứt, Lâm Mặc âm thanh liền đột ngột trầm xuống, chậm rãi băng lên, "Đã, Trương Hoa huynh đệ cảm giác món ngon, thế thì dễ nói chuyện rồi." Ách, Trương Hoa nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Hắn sửng sốt nhìn xem Lâm Mặc, mới vừa rồi còn cảm thấy vô cùng người thân cận, giờ phút này trong giọng nói xa cách cùng lãnh đạm, như châm đồng dạng đâm đến trong lòng hắn hốt hoảng. Giọng điệu này, thế nào nghe, thế nào không thích hợp. Vừa mới điểm này say cùng hài lòng, nháy mắt bị một cỗ không tên bất an xông đến sạch sẽ. Cái kia, Lâm Mặc ca, không biết rõ bữa này nướng, xài hết bao nhiêu tiền a? Trương Hoa trên mặt mang theo vài phần thiết ý, âm thanh tinh tế, hỏi dò. Lâm Mặc chật chật lưỡi, bên môi câu lên một vòng cười nhạt, giọng nói nhẹ nhàng giống như tại nói làm việc nhỏ, cũng không nhiều, cũng liền 10 cái sử thi cấp trang bị a. Trương Hoa nghe vậy, đột nhiên nới lỏng một đại khẩu khí, trên mặt nháy mắt tràn ra hào sảng cười, ha ha ha. Cái này có cái gì khó khăn? Chẳng phải là 10 cái trang bị ư? Hắn vô bộ ngực, ngữ khí càng lộ vẻ hào phóng, Lâm Mặc ca đã để ý, ta cho 20 kiện đều được. Có thể vừa dứt lời, Trương Hoa nụ cười trên mặt liền giống bị đè xuống phím tạm dừng, toàn bộ người vụ cứng tại chỗ. Mắt nhìn chằm chằm Lâm Mặc, âm thanh cũng bắt đầu phát run, sử thi cấp, trang bị. Lâm Mặc cười nhìn lấy hắn, khỏe mắt hơi hơi nheo lại, giọng nói mang vẻ điểm tờ ở trêu chọc, thế nào? Muốn tại ta cái này ăn cơm chùa? Quên nói cho ngươi, tại ta cái này ăn đồ vật không trả tiền, nhưng là muốn trả giá cực kỳ đau đớn đại giới a. Trương Hoa sắc mặt nháy mắt của biến, huyết sắc cởi đến không còn một mảnh, toàn bộ nhân ảnh bị rút đi tất cả khí lực, ngồi phịch ở tại chỗ, bộ dáng kia hiển nhiên là muốn đại họa lâm đầu bộ dáng. Trong lòng càng là phiên giang đảo hải hối hận, làm sao lại không quản được cái miệng này, nhất định muốn tới tiếp cận cái này náo nhiệt. Trương Hoa vừa sợ vừa giận, đầy trong đầu đều là tuyệt vọng ý niệm, ta đây là bị lừa bịp lên, vẫn là ngay trước đại hạ mấy trăm triệu người mặt bị lừa bịp. Cái này Lâm Mặc, hắn đến cùng là làm sao dám? Cũng mặc kệ nói thế nào, mình đích thật là ăn đồ của người ta. Trương Hoa suy tư chốc lát, cuối cùng vẫn là cắn răng, nhắm mắt nói, cái kia, Lâm Mặc ca, ta toàn bộ gia sản cũng chỉ có một kiện sử thi trang bị, ngài nhìn. Lâm Mặc nghe xong lời này, sắc mặt bá một cái liền lạnh xuống, trong ánh mắt không còn nửa phần nhiệt độ, nguyên lai ngươi còn thật dự định tại ta cái này ăn cơm chùa. Lời còn chưa dứt mấy mắt, không gian chung quanh đột nhiên một cơn chấn động. Một giây sau, một vòng lại một vòng zombie theo trong vết nứt dâng lên, lít nha lít nhít đem hai người vây đến con kiến chui không lọt, liền một chút khe hở đều không lưu lại. Một trận hơi lạnh gió đảo qua, đánh vào Trương Hoa trên mặt. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy đến một luồng hơi lạnh theo bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu, toàn thân lông tơ dựng thẳng, mỗi một tấc làn da đều lộ ra không nói ra được không dễ chịu. Không có tiền, không trang bị. Lâm Mặc ngữ khí lạnh giống như băng, trong thanh âm mang theo trùng điệp chế hỏi, cũng dám cùng ta xưng huynh gọi đệ. Ngươi là tại cùng ta chơi đây? Trương Hoa răng cắn đến khanh khách rung động, gương mặt đỏ bừng lên. Hắn đột nhiên nhớ tới, nơi này chính giữa tiến hành toàn quốc thời gian thực trực tiếp, một cô không tên dũng khí đột nhiên từ đáy lòng dâng lên. Họ Lâm, ngươi muốn lừa ta, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Cổ cứng lên, âm thanh hơi hơi phát run, lại mang theo đường đến chỗ chết, ngươi thật muốn ngay trước toàn bộ đại hạ mấy trăm triệu người mặt, làm loại này táng tận thiên lương sự tình. Thời khắc này Trương Hoa triệt để không thèm đếm xỉa. Tiền, hắn nửa phần chưa, trang bị, hắn cũng dự định một kiện không cầm. Ngược lại nhân dân cả nước đều nhìn xem, Lâm Mặc tổng không dám quá mức cản rỡ, hắn còn có cái gì phải sợ. Dứt khoát cứng rắn đến cùng. Ha ha ha, Lâm Mặc bị hắn bất tình lình kiên cường làm đến nao nao, lập tức ánh mắt đống nhiên phát lạnh, lanh quang thẳng bức Trương Hoa, nói hết lời, ngươi là quyết tâm không cho, đúng không? Còn dám nói ta lừa người? Ta nhìn, là ngươi tại lửa ta nướng. Sau một khắc, một đạo lãnh đạm đến không có chút nào nhiệt độ âm thanh, rõ ràng mà vang vọng ở trong thiên địa, phế. Hống, hống. Ô ô ô. Xung quanh giòm bị sớm đã kìm nén không được, trong cổ lăn lộn tham lam gào thét. Vừa nghe đến Lâm Mặc mệnh lệnh, bọn chúng nháy mắt như giống như điên, dương anh múa đuốt hướng về Trương Hoa nhào tới, thanh hôi gió nháy mắt tràn ngập ra. Trương Hoa nhìn xem Lâm Mặc cái kia không cố kỵ chút nào ngoan lệ răng dấp, lại thoáng nhìn thủy triều đánh tới zombie, hù dọa đến hồn phi phách tán, vong hồn cơ hồ muốn xông ra đỉnh đầu. Có thể tuyệt cảnh phía trước huyết tính cũng bị triệt để bước đi ra, muốn rách cả mí mắt, gào thét lên tiếng, mẹ, cùng lắm thì liền làm một cái chết. Muốn trang bị, ngươi mẹ nó là muốn dám ăn? Thánh quang phổ thế. Trương Hoa gầm lên giận dữ, toàn thân đống nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt cường quang, mang theo nóng dực thiêu đốt lực lượng, hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, liền không khí đều tại hơi hơi bặm mẻo. Có thể quang mang này liền một giây đều không thể chống đỡ, tựa như thủy triều nhanh chóng tàn lui, biến mất không còn tăm tích. Một giây sau, một tiếng thê lương đến cực hạn kêu thảm vang vọng đất trời. A, T, A, một đoạn đấm máu cánh tay bay lên cao cao, còn không chờ Trương Hoa theo đau nhức kịch liệt bên trong phản ứng lại, một cái khác cánh tay cũng bị tận gốc cắn đứt, mang theo huyết hoa ném không trung. Cả khuôn mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, không có chút nào một tia huyết sắc. Xuất lại trong ý thức chỉ còn dư lại thoát đi ý niệm, nhưng thân thể đã sớm bị điên tuân ra dọn bị gắt gao vây quanh, chỉ có thể mặc cho bọn chúng điên cuồng cắn xé, trà đạp. Tuyệt vọng thống khổ nhấn chìm hết thảy. Lâm Mặc thì tại một bên đứng chắp tay, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem giữa sân, ngón tay chậm rãi tách độc lên, âm thanh rõ ràng truyền ra, một giây, hai giây, ngừng. Hai chữ rơi xuống mấy mắt, Lâm Mặc tiếng như kinh lôi. Bạch. Tất cả đang điên cuồng cắn xé dọn bị động tác đột nhiên cứng đờ, một giây sau liền cùng nhau thu lại hung tính, như là nhấc dây như tờ gỗ, chậm chậm hướng về bốn phía lui ra, nhường ra chính giữa đất trống. Nơi đó, chính là Trương Hoa thảm không nỡ nhìn thân ảnh. Nhìn xem Trương Hoa bi thảm dáng dấp, Lâm Mặc vô miệng, huynh đệ, đây chính là ngươi tự tìm, không oán ta được. Chương 172, hữu đương hữu lập, vừa muốn được hưởng lợi, vừa muốn giữ thanh danh. Chương 172, hữu đương hữu lập, vừa muốn được hưởng lợi, vừa muốn giữ thanh danh. Trương Hoa co quắp trên mặt đất, như một bãi bị vò nát bùn não, toàn thân không có một khối hào da thịt. Hắn hai cái cánh tay tận gốc mà đoạn, miệng vết thương huyết nhục bên ngoài lật lên, máu tươi còn tại tới phía ngoài thấm, dưới thân thể đọng lại thành một bãi nho nhỏ vũng máu. Trên mặt càng là không có cách nào nhìn, nửa bên gò má bị gặm đi một khối da thịt, lộ ra sâm bạch mảnh xương, một con mắt đục ngầu rũ tại hốc mắt bên ngoài, một cái khác mắt vằn vện tiêm máu, chỉ còn nửa phần ý thức như mờ mịt nhìn kỹ mặt đất. Toàn thân co quắp, trong cổ họng phát ra ô ô thoát hơi âm thanh. Mỗi một lần hô hấp đều dính dấp toàn thân vết thương, hiển nhiên một bộ cách cái chết không xa thảm trạng. T, Hạ Kinh Đại học, tất cả khán giả nhìn thấy bộ này thảm thương Trương Hoa, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Toàn bộ hiện trường yên tĩnh đáng sợ. Một giây, hai giây, năm giây. Bành. Hiện trường cuối cùng bạo phát, vô số chửi rủa, chỉ trích, phẫn nộ đều chỉ hướng Lâm Mặc. Ta thiên, mắt ta nhìn thấy gì? Cái này, đây là người có thể làm ra tới sự tình. Một người đeo kính kính nam sinh đột nhiên che miệng lại, âm thanh phát run, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, nhịn không được khom lưng nôn ra một trận. Hàng phía trước mấy nữ sinh sớm đã hù dọa đến hoa dung thất sắc, nước mắt xuôi theo khe hở ảo ảo hướng xuống chảy, nước nở bên trong tràn đầy hoảng sợ, quá dọa người. Hắn làm sao dám ác như vậy a? Ác ma. Lâm Mặc liền là cái từ đầu đến đuôi ác ma. Liên vi vạch trần trang bị, đem người giày vò thành dạng này, còn có nhân tính như. Hắn liền là cái ma quỷ, thiệt thòi ta còn cho rằng hắn dáng dấp đẹp trai. Ta không dám nhìn. Quá thảm, Trương Hoa quá thảm. Một người nữ sinh cuộn tròn tại trên chỗ ngồi, thân thể khống chế không nổi địa phát run, liền hô hấp đều mang nước nở. Táng tận thiên lương. Loại người này liền nên bị tiên đao vặt quả. Đại hạ thế nào sẽ có loại quái vật này? Một vị trung niên khán giả tức đến xanh mét cả mặt mày, chỉ vào màn hình gầm thét, nước bọt đều phun tới, trong mắt nộ hỏa cơ hồ muốn giấy lên tới. Điên rồi, hắn tuyệt đối là điên rồi. Ngay trước toàn quốc người mặt, hắn phế một cái thiên tiêu. Trong góc, mấy cái nam sinh sắc mặt trắng bệnh, lẫn nhau ôm lấy cánh tay, thân thể còn tại hơi hơi run lên, một thanh âm trong đó lơ mơ, ta buổi tối khẳng định phải thấy ác mộng. Hình tượng này quá kinh khủng. Trên đài chủ trì, Lưu Minh Vũ khỏe mắt không bị khống chế run rẩy, trong lòng là từng đợt mà bốc hỏa, huyết áp đều không bị khống chế lên cao. Lâm Mặc, ngươi đây là tại đánh mặt ta, mỗi một trận, ngươi cần phải làm máu tanh như vậy ư? Ở trong bí cảnh, Lâm Mặc chậm chậm ngồi xổm người xuống, nhích lại gần Trương Hoa sủi lơ thân thể. Động tác thành thạo đến vô lý, tư thái kia, hiển nhiên là cái mỏ thi sở quen lão luyện. Chỗ không xa, hắn giọm bị sớm đã ngậm cái kia hai cái thật cao bay ra đi cụt tay đi tới, nhẹ nhàng để ở một bên. Lâm Mặc thò tay cầm lấy một đầu cổ tay, ngón tay tại cổ tay tùy ý vừa sờ, liền mò tới trước nhẫn kia. Ngón cái cùng ngón trỏ hơi dùng sức, vá một cái liền đem nhẫn theo đứt cổ tay bên trên lột, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, tiện tay ném đi, nhẫn liền hóa thành một đạo lưu quang, tinh chuẩn bay vào chính hắn chứa vật trong nạp giới. T, Trương Hoa ngồi phịch ở vết máu bên trong, trơ mắt nhìn xem Lâm Mặc động tác, khí lực cả người như bị rút khô một loại, liền cắn răng nhiệt tình đều không có. Chiếc nhẫn kia bên trong chứa lấy hắn toàn bộ gia sản, liều sống liều chết để giành được tài nguyên, thật không dễ dàng lấy được trang bị, còn sót lại cái kia một kiện sử thi trang bị. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể mặc cho tất cả những thứ này bị Lâm Mặc tùy tiện cướp đi, liền một chút chỗ phản kháng đều không có. Còn cho ta, khu khu, còn cho ta a. Trương Hoa trong lòng tại im lặng gào thét, cầu khẩn nhưng không tiếng động. Ngoài sân lại là lần nữa sôi trào. Ngoa tạo, hắn rõ ràng thật cướp, liền tay đứt bên trên nhẫn đều không buông tha. Hạ Kinh Đại học hiện trường, một cái nam sinh đột nhiên đứng lên, chỉ vào màn hình gào thét, quá phận. Trương Hoa đều dạng kia, hắn thế nào còn có thể hạ thủ được? Quả thực là cường đạo, là ác ma, xuất sinh. Đây chính là trần trụi cướp bóc. Ngay trước toàn quốc người mặt ăn cướp trắng trợn, con mẹ nó còn có vương pháp ư, còn có nhân tính ư. Một cái trung niên khán giả khí đến toàn thân run run, tiếng giống chấn đến người xung quanh lỗ tai thấy đau. Bên cạnh người, ba một thoáng, cho người trung niên kia một thoáng, gầm thét, có người hay không tính ta không biết, nhưng con mẹ nó ngươi nói nhỏ chút, kém chút cho lão tử làm điếc. Giết hắn, Lâm Mặc phải chết. Cướp trang bị còn hại người, loại cặn bã này căn bản không xứng sống ở trong bí cảnh. Trong đám người bộc phát ra giống giận rung trời, vô số người giơ quả đấm, tâm tình xúc động đến cơ hồ muốn xông lên đài đi nện trực tiếp thiết bị. Mà trong bí cảnh, Trương Hoa thân thể không bị khống chế run rẩy dữ dội lên, như run rẩy một loại dừng lại không được, khoe miệng còn chậm chậm tràn ra bọt màu trắng. Thi biến. Lâm Mặc chậm chậm dừng lại mò thi động tác, cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, lông mày cau lại, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, như vậy phế, liền 2 phút đồng hồ đều không chịu được. Tiểu Bạch. Vụ, vừa dứt lời, một cái lông trắng viên cầu nhỏ liền theo Lâm Mặc trong cổ áo của chui ra. Tròn vo thân thể run lên, lộ ra một đôi nhập nhèm mắt đen, đầu nghiêng, mang theo mới tỉnh ngủ âm mùi hoán giận nói, ngáp đang ngủ ngon giấc, ngọc đẹp đều bị ngươi đánh thức. Bớt nói nhảm, cứu người trước. Tiểu Bạch xuôi theo Lâm Mặc ánh mắt hướng xuống vừa nhìn, tròn vo mắt nháy mắt chừng đến căng tròn, trong lòng đột nhiên máy động. Tiểu dưới thân thể ý thức về sau rụt rụt, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ, "T, ta nói Lâm Mặc, ngươi lần sau động thủ có thể hay không chú ý một chút vệ sinh. Nhìn một chút cái này một chỗ vừa buồn, máu me nhảy mùa, cũng quá chán ghét ta." Ngoài miệng mặc dù như vậy ghét bỏ, Tiểu Bạch nhưng vẫn là có chút phồng tròn vo gương mặt, nhẹ nhàng thổi. Hai cái chân bóng bọt khí màu trắng sữa liền chậm rãi phiêu đi qua, như hai đoàn mềm vô cùng áng mây. Phúc, bọt khí vừa chạm tới Trương Hoa tàn tạ không chịu nổi thân thể, liền nháy mắt tiêu tán ra. Một giây sau, Trương Hoa cái kia không nhận khống chế lay động thân thể dần dần bình phục lại, bên ngoài lật vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu thập, kết vậy. Nguyên bản máu thịt bé bét, bạch cốt lộ ra ngoài địa phương, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu thập khép lại. Một vòng phấn nộn thịt mới chậm chậm bốc ra, liền đứt cổ tay cái kia tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt, cũng giống bị thủy triều thoải mái qua nhạt đi hơn phân nửa. Trương Hoa hỗn độn ý thức không còn là một đoàn bộ não, chậm rãi khôi phục thanh minh, thậm chí có thể rõ ràng xem rõ ràng hết thảy trước mắt, thấy rõ ngồi tại bên cạnh Lâm Mặc, thấy rõ cái kia lông trắng viên cầu nhỏ. Ngoa tạo, Lâm Mặc cầu tặc kia quá sẽ trang. Một bên đem người cha tấn đến tay đứt sắp chết, cướp sạch nhân gia gia sản, một bên lại để cho cái kia bạch cầu cứu người, đây không phải điển hình hữu đương hữu lợi, vừa muốn được hưởng lợi, vừa muốn giữ thanh danh. Ừ. Một cái nam sinh khí đến toàn thân phát run, nắm lấy trên bàn bình nước khoáng mạnh mẽ đập xuống đất, bọt nước tung tóe một chỗ. Chớ bị hắn lừa. Hắn liền là đoán chắc cứu người có thể lắng lại điểm nổ hỏa, đã lấy được trang bị, lại không muốn bị toàn quốc người mang chết, tính toán đánh đến toàn quốc đều nghe thấy được. Có người nhảy lên ghế dựa, giơ quả đấm hô to, nháy mắt dẫn tới một mảnh phụ họa gầm thét. Ác ma, khoác lên da người ác ma. Hữu đương hữu lập, vừa muốn được hưởng lợi, vừa muốn giữ thanh danh. Nháy mắt, lên án Lâm Mặc khẩu hiệu hết đợt này đến đợt khác, từng cơn sóng liên tiếp, liên miên không ngừng. Chương 173, Hoàng Mao trọng thương. Chương 173, Hoàng Mao trọng thương. Trương Hoa, giờ phút này trong mắt đã tràn ngập tuyệt vọng, chính mình tuy là trước mắt được cứu trở về, có thể chống giống đầu vai nhắc nhở lấy hắn. Hai tay không còn, hắn triệt để phế. Trong lòng càng là hối hận và phần, thế nào sẽ đang yên đang lành treo chọc Lâm Mặc cái sát tinh này. Nhưng bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Trương Hoa co quắp trên mặt đất, chống giống đầu vai còn lưu lại cùng đau, trong mắt hiện đầy tuyệt vọng. Hắn nhìn bầu trời, trong đầu trống rỗng, liền khóc khí lực đều không có. Hối hận cũng hảo, hận cũng được, kết quả là chỉ còn bộ này tàn khu. Theo đại hạ thiên tiêu nháy mắt biến thành một tên phế nhân. Lâm Mặc liền ngồi tại bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng, "Trương Hoa, ta đã nói với ngươi rồi, đừng có ý đồ xấu, ngươi lại không nghe. Muốn ăn ta cơm chùa, ngươi có tiền ư? Nói xong, Lâm Mặc chậm chậm đứng lên, vô vô góc áo cho bụi, từ đầu đến cuối lại không nhìn Trương Hoa một chút, bước chân ổn định hướng lấy bí cảnh chỗ sâu đi đến. Một chỗ ngẩng đầu nhìn không gặp bầu trời, chỉ có vô số thô chắc cổ mục rừng rậm, cành lá đan xen như vòng trời, đem trọn cánh rừng che đến dày không thông gió. Thanh Nguyệt, lệnh bài là tại vùng này ư? Tế Hiên chậm rãi di chuyển đến bên cạnh Giang Thanh Nguyệt, âm thanh áp đến có chút thấp, ánh mắt cảnh giác tại u ám trong rừng quét tới quét lui, ta thế nào cảm thấy nơi này âm trầm, toàn thân khó. Giang Thanh Nguyệt một tay siết chặt truy tung dụng cụ, lông mày vận thành lũ cục, đầu ngón tay tại lạnh buốt trên màn hình điểm một cái, không sai được, trên dụng cụ biểu hiện, đây là cách chúng ta gần nhất một khối lệnh bài. Nhớ tới mới vào bí cảnh lúc ý niệm, Ma Đô đại học người trong lòng đều có chút phức tạp. Lúc ấy mọi người thấy quan phương phát ra truy tung dụng cụ, còn nhộn nhịp trêu ghẹo nói buồng công vô ích, chẳng phải là tìm tấm lệnh bài ư? Có thể hai canh giờ đi qua, bọn hắn tại mênh mông biển rừng bên trong quanh đi của lại, mới triệt để minh bạch cái này dụng cụ tầm quan trọng. Bí cảnh này thật sự là quá lớn, không có truy tung dụng cụ chỉ dẫn phương hướng, muốn tại cái này tìm tới một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài, quả thực là người si nói mộng. Đột nhiên, trong mắt Giang Thanh Nguyệt tinh quang lóe lên, đột nhiên đưa tay chỉ hướng phía trước, trong thanh âm tràn đầy kìm nén không được kinh hỉ, nơi đó. Bù, mọi người nghe tiếng, cơ hồ là đồng thời quay đầu, lần theo nàng chỉ dẫn phương hướng nhìn tới, chỉ thấy một đạo to lớn trên tán cây, yên tĩnh treo lấy một vật, toàn thân đen kịt, lại quanh quẩn lấy nhàn nhạt huỳnh quang. Chính là bọn hắn một đường đau khổ tìm kiếm lệnh bài. Ha ha ha. Nhìn thấy trên tán cây mai kia lệnh bài nháy mắt, Tề Hiên mấy người cũng lại kìm nén không được trong lòng cuồng hỉ, bộc phát ra một trận gần như điên cuồng cười to. Tới bí cảnh này đã gần nửa ngày, treo leo lội suối, tại cổ lâm ở giữa khổ tìm hồi lâu, vậy mới cuối cùng nhìn thấy tấm lệnh bài thứ nhất tung tích. Ta đi lấy tới. Trong đội ngũ, từ trước đến giờ nhất là Khiêu Thoát Hoàng Bào tiến lên một bước chạm, trên mặt tràn đầy kích động hưng phấn. Giang Thanh Nguyệt thấy thế, trong mắt cũng là lộ ra ý cười, lại không quên căng dặn, đối Hoàng Bào khẽ bước cằm, âm thanh rõ ràng mà trầm ổn, cẩn thận. Hoàng Bào ứng tiếng thỏa đáng, con người xuống, giống con nhanh nhẹn viên hầu tóe hướng thân cây, thô ráp vào cây, rủ xuống lao đẳng toàn bộ thành hắn điểm mượn lực, đầu ngón tay một móc, bàn chân đạp một cái, thân hình liền siêu siêu hướng lên xê dịch, đảo mắt liền tới to lớn phía dưới tán cây. Thám thủ đẩy ra cản đường lá cây to bè, ánh mắt khóa chặt mai kia đen kịt huỳnh quang lệnh bài, khóe miệng chậm chậm câu lên ý cười, thò tay tìm đòi, đem lệnh bài nắm ở trong tay, quay người đối các đội viên, trong thanh âm tràn đầy không ức chế được xúc động cùng đắc ý, ha ha ha, các ngươi nhìn, dễ dàng. Lời còn chưa dứt, một đạo to bằng chậu rửa mặt hắc ảnh đã theo cành lá ở giữa bổ nhào mà xuống, mang theo gió tanh phả vào mặt. Thế, không tốt, cẩn thận. Giang Thanh Nguyệt cùng Tề Hiên cảnh cáo âm thanh đồng thời nổ vang, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Phốc xì, một tiếng chói tai xé rách âm hưởng lên, Hoàng Bao ngực bị hắc ảnh móng nhọn mạnh mẽ xẹt qua, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, toàn bộ nhân ảnh diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trùng điệp vọt tới phía dưới thân cây. Hoàng Bao, Tề Hiên muốn rách cả mí mắt, đột nhiên hét lớn một tiếng, lôi đỉnh phá không bước. Trong chốc lát, Tề Hiên hai chân quấn quanh đến đùng đùng rung động lôi đỉnh, thân hình hóa thành một đạo chói mắt tàn ảnh, mang theo tiếng gió bén nhọn, đột nhiên phóng tới bay ngược Hoàng Bao. Mà cùng lúc đó, dưới cây mọi người sớm đã động lên. Dùng Giang Thanh Nguyệt đứng đầu, cổ tay nàng khẽ đảo, bạch, mấy mai hiện ra hàn quang băng thương đã như là cỗ sao trổi bắn ra. Theo sát phía sau là các đội viên các loại công kích, trường đao bổ ra đao khí màu xanh, ngưng tụ linh lực hỏa cầu, mang theo tiếng xé gió thiết tiễn. Vô số đạo công kích như không muốn tiền như, lít nha lít nhít dệt thành một trường công kích lưới, điên cuồng bắn về phía đạo kia nhào về phía Hoàng Bao hắc ảnh. Tế Hiên thân ảnh nháy mắt xông tới thân cây bên cạnh, một chút liền gặp Hoàng Bao ngồi phịch ở trên chạc cây, ngực vết thương còn tại phun máu tươi tung tóe, khí tức đã có chút tăng dã. Vâng, khủng bố công kích, dẫn phát liên tiếp bạo tạc. Tế Hiên không kịp nghĩ nhiều, thám thủ một cái nắm chặt Hoàng Bao cổ áo, đột nhiên đem người gánh đến trên vai, dưới chân lôi đỉnh lần nữa bùng lên, treo lên xung quanh cái kia vô số đạo công kích khí lưu, cũng không quay đầu lại hướng phía dưới mặt đất băng băng. Một lượt cuồng phong sậu vũ công kích sau đó, đuổi mù tán đi, mọi người cuối cùng thấy rõ đạo hắc ảnh kia chân thực diện mạo. Đúng là một cái toàn thân bao trùm lấy màu tím đen giáp cứng độc hạt. Nó đuôi châm như móc câu cong hiện ra lạnh lẽo hào quang u lam, tám cái mang theo gai ngược bước đủ gắt gao đội lên trên cành cây, vững như bàn thạch. Có thể một giây sau, tất cả mọi người cứng ở tại chỗ, trên mặt viết đầy chấn kinh. Vừa mới vòng kia tập hợp đủ đội lực lượng công kích, lại không thể tại độc này bỏ cạp trên mình lưu lại nửa điểm vết thương, nó màu tím đen giáp cứng vẫn như cũ chân bóng như mới, phảng phất chỉ là bị gió thổi một thoáng. T, đội trưởng, cái này cuối cùng là cái gì phòng ngự? Biến thái như vậy sao? Cái này không phải là thủ lệnh bài quái vật a? Đây là khối di chuyển cục sắt a? Căn bản là không đánh nổi. Một tên cầm cung nữ đội viên buông xuống trường cung, trong giọng nói tràn đầy nôn nóng, công kích không phá được phòng, nó nếu là xuống tới sông chúng ta nhào tới, ai có thể chống đỡ được? Trong bí cảnh này quái vật cũng quá tà môn. Giang Thanh Nguyệt nhìn thấy được thành công cứu được Hoàng Mao, đối sau lưng một cái lưng cong hòm thuốc đội viên quát, A Mục, đi cho Hoàng Mao chữa thương. Cái này không còn một mống ở giữa, độc hạt cũng không nóng lòng bày ra công kích, chỉ là dùng cặp kia hiện ra ưu lục lánh quang mắt kép đảo qua dưới cây mọi người. Như tại quan sát một nhóm đã tới tay thu săn, trong ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào trêu tức cùng kinh miệt, phản phất tại nghiền ngẫm gần đến săn giết. Tế Hiên đem Hoàng Mao vững vàng giao cho lưng cong hòm thuốc đội viên, quay người ngẩng đầu gắt gao tiếp cận trên tán cây độc hạt. Bên hai rõ ràng bắt lấy nó giáp cứng ma sát thân cảnh sản sạt thanh âm, ngựa khí trầm ngưng như sát, nó giáp cứng mật độ cực cao, đòn công kích bình thường vô dụng. Đến tìm được điểm, mắt, khớp đối, hoặc là nó cái kia đôi chấm gốc dễ, Chương 174, khủng bố độc hạt. Chương 174, khủng bố độc hạt. Lời này vừa nói ra, mọi người như là bị đánh thức người trong động, cùng nhau bừng tỉnh hiểu ra. Lúc trước nôn nóng cùng sa sút tinh thần rút đi hơn phân nửa, từng cái ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc tại trên tán cây độc hạt trên mình qua lại liếc nhìn. Có người nhìn chằm chằm nó hiện ra u lục mắt ép, có người suy nghĩ nó bước đủ cùng thân thể nối tiếp khớp nối, còn có người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hiện ra lãnh quang đuôi trầm, tính toán theo gốc tìm tới một chút thời cơ lợi dụng. Công ánh mắt nó. Giang Thanh Nguyệt ra lệnh một tiếng, cổ tay khẽ đảo, mấy mai nhúng nguyên tố chi lực bằng châm như cực nhanh bắn về phía độc hạt u lục mắt ép. Cầm cung nữ đội viên nháy mắt kéo căng trường cung, phá giáp tiễn mang theo tiếng xé gió thẳng đến cùng một mục tiêu. Độc hạt hình như phát giác được uy hiếp, đầu hơi hơi lệch ra, băng châm lao qua giáp cứng bay qua, phá giáp tiễn lại mạnh mẽ đính tại nó mắt bên cạnh giáp sắc bên trên. Ken một tiếng kia lửa tung tóe, lại chỉ lưu lại một cái nhàn nhạt vết trắng. Tê, khớp nối. Đánh nó bước đủ khớp nối. Tế Hiên dưới chân lôi đình lại nổi lên, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện đi vòng qua thân cây mặt bên. Một thanh trường đao chém ra, bổ ra đao khí màu xanh, thẳng chém độc hạt đội lên trên cành cây bước đủ khớp nối. Mà một tên khác cao gầy đội viên theo sát phía sau, dao găm như linh xà đâm về một chỗ khác khớp nối. Tê, độc hạt bị đau, phát ra sắc bén tê mình, bị đánh trúng chỗ khớp nối giáp cứng dù chưa vỡ tan, lại rõ ràng chỉ trệ. Đột nhiên vung vẩy bờ châm, u lang móc câu con mang theo gió tanh quét về phía Tề Hiên. Tề Hiên thân eo gấp bạn, hiểm lại càng hiểm tránh đi, đuôi châm lao qua đầu vai hắn đinh vào thân cây, bắn lên mảnh gỗ vụn đều mang kịch độc, rơi trên mặt đất nháy mắt nổi lên đen bọn. Bàn tử, dùng lửa kiềm chế. Giang Thanh Nguyệt lời còn chưa dứt, hơi mập đội viên đã hai tay kết ấn, mấy mai hỏa cầu gào thét lên đánh tới hướng độc hạt thân thể. Hỏa diễm tiêu đốt lấy giáp cứng, phát ra tư tư âm hưởng, mặc dù không gây thương tổn được nó, lại bức cho nó thân hình lay động. Lại có một tên vóc dáng càng tráng đội viên, hai tay vung trọng chùy, mượn thân cây phản lực vọt lên, mạnh mẽ một chùy đánh tới hướng độc hạt đuôi châm gốc. Đùng một tiếng vang thật lớn truyền ra. Độc hạt đuôi châm đằng sau thân cây đều bị đập một trận lung lay. Mà trọng chùy đập thật mấy mắt, độc hạt phát ra một tiếng thê lương tê mình, đuôi châm lại hơi hơi rủ xuống nửa phần, gốc giáp cứng dù chưa nát, lại như chịu chấn động. Có hiệu quả. Mang bịt mắt đội viên khẽ quát một tiếng, móc ra mấy mai đặc chất gai sắt, tinh chuẩn ném hướng đuôi châm gốc. Gai sắc khảm vào giáp sắc khe hở, độc hạt nổi giận, tám cái bước đủ đột nhiên phát lực, lại từ trên tán cây nhảy xuống, thân thể cao lớn mang theo gió tanh đánh tới hướng mặt đất, chấn đến bụi đất tung bay. Tránh! Giang Thanh Nguyệt giống to. Mọi người phân tán bốn phía lẩn tránh thời khắc, Giang Thanh Nguyệt nắm lấy cơ hội, đầu ngón tay ngưng ra một đạo dài mảnh nguyên tố chi nhận, thừa dịp độc hạt rơi xuống chưa ổn, đâm thẳng nó đuôi chấm gốc. Tế Hiên cũng đồng thời chất vấn, trong chốc lát, lôi đình bao bọc trường đao, mạnh mẽ bổ về phía cùng một vị trí. Phốc phốc, nguyên tố chi nhận cùng trường đao hợp lực, lại cứ thế mà xé mở đuôi châm gốc một khối bung lòng giáp cứng, màu xanh đen độc dịch nháy mắt phun ra ngoài. Độc hạt đau đến điên cuồng vặn mẹo thân thể, đuôi châm loạn quét, bước đủ bốn phía cào, trong rừng lập tức mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Hơi mập đội viên bị độc hạt quay cuồng thân thể chấn đến liên tục lùi lại, trên mặt tràn đầy hồi hộp, thở hổn hển nói, cái đồ chơi này cũng quá điên rồi. Độc dịch dính lấy liền chết, chúng ta nếu không rút lui trước a. Tên đưa cầm cung nữ đội viên lảo đảo né tránh quét tới đuôi châm, dây cung đều bị chấn đến phát run, âm thanh mang theo sợ ý, giáp cứng rách ra cũng có thể đánh như vậy, lại hao tổn xuống dưới, ai biết sẽ còn xảy ra chuyện gì. Bỏ đi a, bảo mệnh quan trọng. Đội trưởng. Mà ngay tại Giang Thanh Nguyệt còn tại thời điểm do dự, lưng cong hòm thuốc đội viên giống to, hoàng bao thương thế quá nặng, lại kéo xuống đi không chịu nổi. Chúng ta căn bản hao tổn bất quá nó, rút lui trước ra ngoài lại nói. Các đội viên tiếng kêu Giang Thanh Nguyệt nghe tới rõ ràng, hoàng bao hấp hối dáng dấp càng lại như tảng đá đè ở trong lòng mọi người. Thế Hiên, tiệm hộ, mang theo người bỏ đi. Giang Thanh Nguyệt đột nhiên quay đầu, âm thanh mặc dù mang theo gấp rút, vẫn trầm ổn như cũ mạnh mẽ, tất cả người thay thế rút lui. Ưu tiên bao che hoàng bao, hướng ngoài rừng bỏ đi. Lời còn chưa dứt, cổ tay nàng khẽ đảo, mấy mai băng thương trường mâu bắn ra, lại không phải công hướng độc hạt nhược điểm, mà là tinh chuẩn đính tại trùng quanh nó trên cành cây, trường mâu nổ tung, hóa thành màu trắng hơi nước, tạm thời ngăn trở độc hạt tấn công tình thế. Làm xong tất cả những thứ này, Giang Thanh Nguyệt mới quay người, theo sát đại bộ đội mà đi. Mà sau lưng độc hạt, triệt để bị triệt để làm nổi giận, giống như điên dại. Nó không quan tâm trên mình nứt ra giáp cứng, cũng không để ý màu xanh đen độc dịch chảy xuôi vết thương, tám cái có gai bước đủ điền cuồng đạp đạp lên mặt đất, mỗi một bước đều chấn đến đại địa hơi hơi phát run. Ánh mắt gắt gao tập trung vào mọi người rút lui phương hướng, u lục mắt kép bên trong tràn đầy khát máu hung quang, như một đầu tuyệt không buông tha thú săn hung thú, liều mạng ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Giang Thanh Nguyệt khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn độc hạt cái kia gần trong gang tấc điên cuồng giáng dấp, cái ngục nát khí độc cơ hồ muốn sặc vào mũi quang, dưới chân chạy gấp nhịp bước đột nhiên một hồi. Nàng quay đầu ngắm nhìn sau lưng kéo lấy hoàng mao, khí tức dần loạn các đội viên. Độc hạt truy kích chấn địa âm thanh càng ngày càng gần, mỗi một bước giống như đạp tại lòng của mọi người trên dây. Không có nửa phần do dự, đột nhiên xoay người, đối các đồng đội khàn cả giọng giống to, các ngươi rút lui trước, hướng rừng cây bên ngoài chạy, đừng quay đầu. Ta đi dẫn ra độc hạt. Lời còn chưa dứt, cổ tay nàng khẽ đảo, mấy mai băng châm toàn bộ bắn về phía độc hạt mắc ép, không phải là vì thương nó, chỉ vì tranh thủ một chút vướng nhíu. Lập tức, thân eo vặn một cái, cứ thế mà thay đổi chạy nhanh phương hướng, hướng về cùng đội viên rút lui tương phản chỗ rừng sâu phóng đi, một bên chạy một bên cất giọng khiêu khích, xấu xí quái vật. Có bản sự theo đuổi ta a. Độc hạt vốn đã khóa chặt rút lui mọi người, bị ngân châm đảo qua mắt ép, lại nghe thấy cái này khiêu khích đấm thanh. Truy kích tình thế đột nhiên nhất chuyển, tám cái có gai bước đủ điên cuồng đạp, hướng về Giang Thanh Nguyệt phương hướng điên cuồng đuổi theo. Giang Thanh Nguyệt không dám có chút lười biếng, dưới chân bộ pháp thi triển đến cực hạn. Phong đột. Vù một thoáng, Giang Thanh Nguyệt tốc độ trực tiếp tăng lên gấp đôi, thân hình như một đạo nhẹ nhàng bóng tại cây cối ở giữa xuyên qua, thỉnh thoảng mượn thân cây che chắn độc hạt tầm mắt, lại cố tình thả chậm nửa nhịp, để độc hạt thủy chung có thể khóa chặt chính mình, nhưng lại vô pháp lập tức đuổi kịp, dùng thân ảnh của mình làm các đội viên tranh thủ lấy quý giá rút lui thời gian. Một bên khác, Tề Hiên đột nhiên quay đầu, đối bên cạnh hoảng hốt chạy bừa các đội viên khàn cả giọng giống to, chạy mau, đều cho ta chạy mau. Nghe theo Giang đội mệnh lệnh, xông ra ngoài, thét to trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, chấn đến mảng nhĩ mọi người phát run. Dưới chân hắn lôi đình lần nữa bùng lên, mượn ánh chớp đem hoàng mao hướng đầu vai lại nâng nâng, bảo đảm ổn thỏa sau, đẩy ra bên cạnh ngây người trẻ tuổi đội viên, đừng quay đầu. Giang đội không có việc gì, nếu ai cản trở, mới là có lỗi với nàng. Chương 175, Khổ Cực Hoa Hải Đại Học. Chương 175, Khổ Cực Hoa Hải Đại Học. Dứt lời, Tế Hiên trước tiên tăng thêm tốc độ, lôi đình bao bọc thân hình giữa khu rừng bổ ra một đầu thông lộ. Một bên chạy một bên quay đầu quát lớn những cái kia tốc độ trì hoãn, nhịn không được nhìn lại rừng rậm phương hướng đội viên, gia tốc, nhanh lên một chút. Chỉ có chúng ta an toàn ra ngoài, Giang đội mới có đường lui. Chạy a. Mà một màn này cũng là lần nữa hiện ra tại tất cả trước mặt khán giả. Một cái mặc đen áo giả kịt tiểu hỏa tử đột nhiên đứng lên, nắm đấm nắm đến khanh khách vang, quát tầm lên, Giang đội ngư bước. Đây mới là đội trưởng. Dùng chính mình rất quái, cho đồng đội lưu đường sống, quá liều. Tiểu tử bên cạnh một vị lão đại gia từ từ uống trà, chép miệng a biểu môi nói, cô nương này gan cũng quá lớn. Độc kia bỏ cả cùng như bị điên, nàng một người thế nào gánh vác được a, lo lắng. Đâm mũi tròn nữ sinh che miệng lại, nước mắt bù liền xuống tới, nghẹn ngào nói, đừng ra sự tình a Giang tỷ tỷ. Các đội viên nhanh bỏ đi, đừng cô phụ nàng hy sinh. Cùng đội cũng đủ ổn. Không loạn trật ước, còn có thể gào thét đội viên chạy, đội ngũ này có huyết tính. Trung niên đại mụ lau khỏe mắt, đối người bên cạnh nói, đây mới là chân anh hùng a, không phải chỉ biết chém chém giết giết, trong lòng chứa lấy đồng đội, không dễ dàng. Mà rừng cây một bên khác, Đỗ Tử Đằng, trong miệng cười ha hả, trong tay cân nhắc hai cái đen kịt đồ vật. Bất ngờ liền là lần này tranh tài lệnh bài. So với Giang Thanh Nguyệt bên kia quân bách, Hạ Kinh Đại học bên này quả thực thoải mái đến tận xương thủy. Bọn hắn không chỉ không cần tốn nhiều sức liền đem lệnh bài lấy được tay, còn xảo diệu họa thủy đồng dẫn, để nguyên bản thủ hộ lệnh bài quái vật, giờ phút này chính giữa mắt đỏ điên cuồng đuổi giết lấy Hoa Hải Đại học đội ngũ. Hạo Thiên ánh mắt gắt gao đính tại Đỗ Tử Đằng trên mình, đối phương trên mặt bộ kia vân đạm phong khinh răng rắc, phản phất vừa mới cướp lệnh bài, dẫn họa thủy sự tình đều không có quan hệ gì với hắn, chỉ giống đi bộ nhàn nhã bình thường. Bộ này tư thế, để Hạo Thiên khẽ mắt không bị khống chế run rẩy, một cỗ sợ hãi thật sâu xuôi theo xương sống lặng yên bò đầy toàn thân. Đỗ Tử Đằng tìm tới tấm lệnh bài thứ nhất, là tại một chỗ thấp dốc. Mà thủ hộ lệnh bài chính là đầu nóng nảy xích nhãn ma viên, chính giữa nắm lấy thân cây lắc lư, nước bọt theo lấy gào thét tung tóe đến đầy đất đều là. Nhìn thấy loại tình huống này, Hạ Kinh Đại học đội ngũ cũng là không đội vã lên trước, ngược lại hướng nghiêng hậu phương lui lại mấy bước, vừa vặn gặp được đồng dạng hướng thấp dốc đuổi Hóa Hải Đại học đội ngũ. Đỗ Tử Đằng cố tình thả chậm bước chân, ngón tay vụng trộm ôm lấy ba lô bên cạnh trong túi một cái ống trúc nhỏ, miệng nòng đối Hoa Hải Đại học phương hướng, nhẹ nhàng bật một cái. Trong ống trúc phun ra nhỏ như lông châu màu vàng phấn, đây là trọc thú hoa mài phấn, mùi nhạt đến người nghe không thấy, lại có thể để hung thú nháy mắt nóng nảy, còn có thể một mực dính tại quần áo bên trên lưu vị. Hoa Hải Đại học người không phát giác, chỉ lo xông về phía trước. Đỗ Tử Đằng chờ bọn hắn đi qua, mới ngồi dậy, nhặt lên tảng đá, nhắm chuẩn dưới chân xích nhãn ma viên bụi cỏ mạnh mẽ đập tới. Đùng một tiếng, ma viên bị kinh đến quay đầu, mắt đỏ con ngươi bên trong nháy mắt bốc hỏa, đang muốn nhào về phía Đỗ Tử Đằng, chóp mũi lại trước đánh hơi được trong không khí bay tới, dính tại Hoa Hải Đại học đội viên trên mình trọc thú phấn hoa vị. Mùi vị đó tại trong mũi của nó, so dành ăn đồng loại còn tuyệt người phiền. Ma viên nổi giận gầm lên một tiếng, điều chuyển phương hướng liền hướng Hoa Hải Đại học đội ngũ phóng đi. Đỗ Tử Đằng thừa cơ bước nhanh xông lên thấp dốc, một cái bổ lấy lệnh bài ôm vào trong lòng. Mà Hoa Hải Đại học người mới chạy đến nửa dốc, liền bị giận không nhịn nổi ma viên ngăn lại đường đi. Ma viên chỉ nhận lấy cỗ kia để nó phát điên phấn hoa vị, đuổi đến bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Đỗ Tử Đằng đứng ở trên dốc nhìn xem, cười đến thoải mái lại muốn ăn đòn. Mà chẳng biết tại sao, Hoa Hải Đại học đội ngũ liền cùng như bị điên đuổi theo, không có người biết bọn hắn trả giá cái gì đại giới. Có lẽ là hết sạch bảo mệnh pháp bảo, mới cứ thế mà khóa chặt Hạ Kinh Đại học tung tích. Đỗ Tử Đằng gặp hai cái hoa tỷ bội đằng đằng sát khí vọt tới, nửa điểm không hoảng hốt, ngược lại xông đồng đội liếc mắt ra hiệu, chính mình thì chậm rãi thối lui đến một gốc hoè thụ già bên dưới. Đầu ngón tay hắn khẽ đảo, móc ra cái nho nhỏ bình uống, chính là phía trước tại một cái nào đó trong phó bản bùn nhau bên trong đảo, lẫn vào lá gứa sú bùn. Loại này bùn, hương vị gây mũi, cường đại đáng sợ, chỉ cần nhiễm một điểm, toàn thân đều sẽ xuất hiện có tầng một lít nha lít nhít điểm đỏ, ngứa lạ vô cùng. Lần trước dùng trọc thú phấn hoa, lần này thay cái khẩu vị. Hoa Hải Đại học đội trưởng vừa muốn kêu gọi đầu hàng, Đỗ Tử Đằng đưa tay liền đem bình gốm đập tới, sú bùn tung tóe đối phương một thân, cô kia nước mũi mục nát vị nháy mắt tản ra. Chính hắn Hạ Kinh Đại học tất cả người, thì quay người liền chạy, chạy hai bước liền hướng trong bụi cỏ ném đi cái đồ vật, chính là lần trước Hoa Hải Đại học đội viên chạy trốn quăng mũ cởi giáp trang bị, phía trên còn dính lấy đối phương mùi mồ hôi. Tất cả những thứ này làm đến lại nhanh lại tự nhiên, chờ Hoa Hải Đại học người phản ứng lại, thủ hộ mai thứ hai lệnh bài thiết bối thương lang đã bị sú bùn vị làm đến sù lông lên, chính giữa lần theo mùi điên xông lại. Mà những trang bị kia vừa đúng rơi vào đội ngũ bọn hắn ngay phía trước, thương lang lô mũi một thoáng liền khóa chặt trang bị lên mũi, lại thêm toàn thân sú bùn bị, lập tức nhận định đám người này liền là khiêu khích mình ra hỏa, gầm thét liền nào tới. Hoa Hải Đại học người bị thương lang quấn đến sức đầu mẹ chán, nào còn có dư đuổi Hạ Kinh Đại học người. Đỗ Tử Đằng đi vòng qua lệnh bài chỗ tồn tại khe đá bên cạnh, thoải mái móc ra mai thứ hai lệnh bài, sông bị sói đuổi đến trốn đông trốn tây Hoa Hải Đại học đội ngũ giơ tay lên, cười đến một mặt muốn ăn đòn, cảm ơn a, lại đưa ta một mai. Hạo Thiên chỉ cần nhắm mắt lại, cái kia hai đầu thủ hộ quái vật dáng dấp liền sẽ thẳng tác động vào trong đầu. Vô luận là xích nhãn ma viên cặp kia chạy xuống đỏ tươi hung quan mắt, vẫn là thiết bối thương lang thần kia đao thương khó vào da dày, tới bây giờ nhớ tới, hắn cũng nhịn không được một trận tê cả da đầu, sau cổ lông tơ có thể nháy mắt dựng thẳng lên tới. Cái kia hai đầu quái vật uy áp, thật sự là quá kinh khủng. Đừng nói một người rơi vào, hoàn toàn là mất mạng, coi như là đem bọn hắn cả chi tiểu đội người đều tập hợp, cầm lấy tiện tay vũ khí, dùng hết lực khí toàn thân đi đọ sức, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Đó là một loại theo trong lòng lộ ra tới nghiền ép cảm giác, căn bản không phải nhân số có thể bù đắp khoảng cách. Mà lúc này, Đỗ Tử Đằng đang chờ cái gì? Hạo Thiên không cần nghĩ cũng biết. Chờ đương nhiên là Hoa Hải Đại học đám kia kẻ xui xẻo. Về phần tại sao các loại Hạ Kinh Đại học toàn bộ tiểu đội đều giống như bị Đỗ Tử Đằng một bộ này tao thao tác cho làm có chút nghiện. Đơn giản, hiệu suất cao. Hạ Kinh Đại học vườn trường trên quảng trường, Lưu Minh Vũ đứng ở xem thi đấu trước màn hình, khóe mắt rút giống như trang mô tơ nhỏ, thình thịch chực nhảy. Trong màn hình hình ảnh nhìn đến hắn huyết áp thẳng hướng xuống lên, hắn không nói được Hoa Hải Đại học là cái nào gân phối sai, chết cắn Đỗ Tử Đằng bọn hắn không thả, có thể trên vai của Đỗ Tử Đằng gánh chính là Hạ Kinh Đại học bảng hiệu a. Một bộ này tiếp một bộ tào thao tác xuống tới, nơi nào còn có nửa phần danh giáo học tử quan vinh. Tất cả đều là chút họa thủy đông dẫn mượn đao giết người con đường. Nhìn xem là thoải mái cầm lệnh bài, có thể phía ngoài phong bình đã vỡ tổ. Chương 176, Lâm Mặc. Không thể địch. Chương 176, Lâm Mặc. Không thể địch. Ngày trước Hạ Kinh Đại học tại đoàn đội thi đấu bên trong đi là thực lực nghiền ép chính phái đường đi. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp thành chuyên hô đối thủ, không theo lẽ thường ra bài đại danh tử, phong bình quả thực là rất xuống ngàn trượng, nhanh ngã xuống đáy vực. Hạ Kinh Đại học muốn chút mặt ư? Cái này gọi tranh tài, gọi chơi ám chiêu hố người. Hàng phía trước đại ca đột nhiên quay lấy đài xem thi đấu, nước bọt đều văng đến phía trước trên màn hình, phía trước còn cảm thấy các ngươi là thực lực mạnh, hiện tại xem ra tất cả đều là hạ lưu thủ đoạn, mất mặt hay không? Lệnh bài tranh đoạt thi đấu so là bản sự, không phải so với ai khác càng sẽ hô đối thủ. Hoa Hải Đại học coi như thua, cũng so với các ngươi loại này thắng pháp quang thải gấp một và lần. Hạ Kinh Đại học, ta thật là nhìn lầm các ngươi. Còn có người trực tiếp đem trong tay gậy tiếp ứng rơi xuống đất, phát ra phanh một tiếng vang trầm, trả lại tiền. Lão tử tới nhìn tranh tài là nhìn cao thủ so chiêu, không phải xem các ngươi dở thủ đoạn. Rát rưởi. Mà gọi hung nhất, thuộc về Hoa Hải Đại học một đám học tử. Xem như Hoa Hải Đại học vãng giới dự thi, ta thật cảm thấy thẹn đến sợ. Một vị ăn mặc vãng giới đồng phục đội nam sinh đối ống kính giận hận, chúng ta năm đó ở trong bí cảnh, coi như đánh không được cũng sẽ không dở thủ đoạn, thua cũng muốn thua đến quang minh chính đại. Hạ Kinh Đại học hiện tại làm như vậy, là tại bại hoại toàn bộ tranh tài quy củ, để sau này tranh tài đều biến thành đấm đá nhau cục diện rối rắm ư? So với Ma Đô Đại học tại trong bí cảnh trốn đông trốn tây chật vật, Hạ Kinh Đại học chuyên dựa ám chiêu hố người âm hiểm, Hoa Hải Đại học bị đuổi được thiên không đường khổ cực. Nam Hoa Đại học bên này, hoa phong hoàn toàn khác biệt. Tất cả đội viên vững vàng đứng ở chỗ rừng sâu, thân ảnh rắn giỏi như giáo, quanh thân không nửa điểm bối rối, ngược lại lộ ra một cỗ ngưng đến cực hạn sát khí, liền xung quanh cỏ cây đều giống bị cỗ khí thế này áp đến không dám lay động. Trên mặt đất, Trương Hoa nửa nằm, ngực hơi hơi lên xuống, khí tức mặc dù yếu, ánh mắt lại đốt nộ hỏa. Hắn cắn răng, mỗi chữ mỗi câu, chính giữa chậm chậm nói Lâm Mặc việc ác, mỗi nói một câu, xung quanh đội viên sát khí trên người liền nặng một phần, trong rừng gió đều như nhiễm lên hàn ý. Lý Hạo đứng ở bên cạnh, yên tĩnh nghe lấy Trương Hoa mỗi một câu nói, chữ chữ câu câu giống như mang theo máu, trong lòng hắn không có nửa phần hoài nghi. Trên mặt đất người này nói, tất cả đều là thật. Thật là lại có thể như thế nào đây? Lâm Mặc tàn nhẫn cùng khủng bố, theo Trương Hoa kể rõ bên trong lộ ra tới, đó là một loại để người tuyệt vọng thực lực chênh lệch, liều mạng liền là chịu chết. Lý Hạo chậm chậm quay lưng lại, trên mặt bò đầy vung đi không được bất đắc dĩ, hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua trước mặt mỗi một cái sát khí chưa tiêu đội viên, sau đó bất kể là ai, chỉ cần gặp được Lâm Mặc, trước tiên cái gì cũng đừng nghĩ là được. Trốn. Một tên đội viên nghe tới lồng ngực khó chịu, nộ hỏa cùng không cam lòng như cỏ dại sinh trưởng, đột nhiên một quyền nện ở bên cạnh trên đại thụ. Vang một tiếng vang trầm, vỏ cây mảnh vụn bắn tung tóe, hắn cắn răng, trên mặt tràn đầy bất ức, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy, gộp lại đều không phải cái kia Lâm Mặc một người đối thủ. Vừa dứt lời, không khí nháy mắt ngưng kết. Lý Hạo đột nhiên quay đầu, nguyên bản còn mang theo bất đắc dĩ trên mặt, giờ phút này lại bỏ đầy dữ tợn, đáy mắt quần quật lấy áp lực đến cực hạn sợ hãi cùng phẫn nộ. Hắn lôi kéo cổ họng gầm nhẹ, chúng ta nhiều người như vậy. Ha ha. Lý Hạo cánh tay đột nhiên duỗi ra, nhắm thẳng vào trên mặt đất còn tại thở hổn hển Trương Hoa, âm thanh mang theo không thể nghi ngờ chất vấn, Trương Hoa, ngươi nói, dựa vào chúng ta, có khả năng được Lâm Mặc ư? Trương Hoa bị tiếng này gầm thét hù dọa đến toàn thân căng thẳng. Có thể một giây sau, Lý Hạo lời nói tựa như chìa khóa, mở ra hắn ký ức miệng cống. Lâm Mặc lúc trước dáng dấp nháy mắt đụng vào náo hải, cặp con mắt kia bên trong lạnh giá, cái kia xuất thủ lúc ngoan lệ, cái kia như hình với bóng cảm giác áp bách. Căn bản không phải người, là cái từ đầu đến đuôi ma quỷ. Hắn há to miệng, trong cổ họng như chặn lấy một đoàn đông vải. Nửa ngày chen không ra một chữ, chỉ có sợ hãi xôi theo lỗ chân lông tới phía ngoài thấm, toàn thân khống chế không nổi địa phát đến run tới. Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Trương Hoa trên mình, nhìn xem hắn toàn thân phát run, lời nói đều nói không ra được dáng dấp. Mới vừa rồi còn kìm nén hỏa khí, nháy mắt như bị một chậu nước lạnh dội tắt, cả đám đều ngậm miệng lại. Trong rừng rậm chỉ còn gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Lâm Mặc khủng bố, bọn hắn nơi nào sẽ không biết rõ. Trương Hoa phản ứng, bất quá là đem bọn hắn đấy lòng phần kia không dám nghĩ sâu sợ hãi, đặt tới trên mặt nổi mà thôi. Có thể nói đi thì nói lại, bọn hắn cái nào không phải đường đường nam nhi nhiệt huyết, cái nào không phải theo trong thiên quân vạn mã xông ra tới đại hạ thiên tiêu. Bị người bước đến mức này, liền liều mạng một cái dũng khí đều muốn bị tước đoạt, chỉ có thể nghĩ đến trốn. Một hơi này, như khối nung đỏ que hàn ngăn ở ngực, thật sự là nuốt không trôi, nóng động nhân tâm bẩn đều thấy đau. Ai, thở dài một tiếng, áp đến trong lòng mỗi người đều khó chịu. Lý Hạo đi đến vừa mới cái kia uy quyền chất vấn đội viên trước mặt, nâng lên tay, trùng điệp vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lực lượng lòng bàn tay rất nặng, mang theo nói không hết bất đắc dĩ cùng mọi mệt. Hắn không hề nói gì, chỉ là đối đội viên, cũng đối với tại nơi trốn có người, vô lực lắc đầu, lập tức xoay người, bước chân chậm chậm hướng về chỗ rừng sâu đi đến. Tấm lưng kia chiếu vào pha tạt bóng cây bên trong, không có trước kia rắn rỏi, chỉ còn một mảnh chiếu nặng như quặng. Lâm Mặc, không thể địch. Hạ Kinh Đại học giữa quảng trường, mặt kia to lớn màn hình một mực hút vào ánh mắt mọi người. Trên màn hình không có hỗn chiến, không có tính toán, chỉ có một đạo thân ảnh cô đơn bị thời gian thực theo dõi thả xuống, chính là Lâm Mặc. Hắn tại trong bí cảnh đi tới, bước chân không nhanh không chậm, tư thế lỏng lẻo giống như tại chính mình hậu hoa viên tản bộ, trong ánh mắt không có nửa phần háo sắc, phảng phất xung quanh nguy cơ đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng ống kính sơ sơ kéo xa, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, sau lưng hắn con đường sớm đã là huyết tinh một mảnh, đầy đất bừa bộn. Mấy trăm đầu zombie chính giữa ngồi tại nơi đó, điên cuồng gầm nhấm, thôn vệ lấy cái gì? Nhìn kỹ lại, những cái kia bị chia ăn tàn cốt rõ ràng là trong bí cảnh quái thú, có linh vật linh chi kê, hung lệ huyết ma lang yêu, toàn thân đốt hỏa diễm trước nhật chi biên, hình thể to lớn thủy yêu voi. Trên đường đi, Lâm Mặc gặp phải quái thú không hề ít, nhưng không có một cái có thể tại hắn thủ hạ đi qua một lần. Mặc kệ là móng nhọn răng nanh, vẫn là yêu pháp thần thông, ở trước mặt hắn giống như giấy đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ. Mà những cái này từng để cho người nghe tin đã sợ mất mật quái thú, cuối cùng tất cả đều thành sau lưng hắn đám kia dọn bị khẩu phần lương thực. T, khí khí lạnh âm thanh tại trên quảng trường hết đợt này đến đợt khác, mới vừa rồi còn tại chửi Hạ Kinh Đại học âm hiểm khán giả, giờ phút này tất cả đều quên phát ra tiếng, mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Không biết là ai trước tiên đánh phá yên tĩnh, trong thanh âm mang theo nồng đậm run rẩy, chiến lược này khủng bố như vậy sao? Một tên mắt sắc thanh niên che miệng nhìn xem rơi là tả trên đất lệnh bài, nhanh nhẹn nói, cái kia, những lệnh bài kia Lâm Mặc hắn không muốn sao? Chương 177, kỳ dị lân thiến. Chương 177, kỳ dị lân thiến. Có dưới người ý thức lui lại nửa bước, chân nhũn ra đến kém chút ngã xuống, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cái này, đây là người sao? Là ma quỷ a? Một người trung niên nam nhân gắt gao che ngực, âm thanh phát run, mang theo tiếng khóc nức nở, quá dọa người. Những quái thú kia, tùy tiện một đầu đều có thể đem chúng ta xé thành mảnh nhỏ, hắn một chiêu liền. Mấy cái nữ hài trẻ tuổi sớm đã hù dọa đến nhắm mắt lại, răng khanh khách run lên, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, đừng xem, thật là khủng khiếp. Sau lưng hắn những vật kia, như ngạ quỷ. Có người nhìn kỹ trên màn hình Lâm Mặc lỏng lẻo bóng lưng, đột nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi thét lên, như là nhìn thấy đáng sợ nhất ác mộng, ngồi liệt tại dưới đất. Hắn căn bản không quan tâm, không quan tâm quái thú, không quan tâm lệnh bài, cũng không quan tâm chúng ta. Trong mắt hắn không có cái gì, quá dọa người. Lâm Mặc zombie, lúc ấy sinh tử một màn, tất cả mọi người nhìn thấy. Lúc trước ăn sống bàn tay hình ảnh, giờ phút này hồi tưởng lại như hài đồng chơi đùa ôn hòa, cảnh tượng trước mắt mới là đem khủng bố hai chữ miễn cưỡng xé rách trải tại trước mặt mọi người. Bầy zombie vây quanh ở tàn cốt bên cạnh, đầu vùi vào trong huyết nhục điên cuồng xé rách. Hiện ra máu đen ruột bị kéo đến thật dài, tại dưới đất lôi ra quanh co khúc hiệu vết máu, phá toái ra thịt lẫn vào đỏ thấm bọt máu bắn tung tóe khắp nơi. Xoẹt, kéo kẹt tòm là cơ bắp bị xé mở giòn vang, răng ép qua xương cốt chầm đủ, còn có nuốt lúc cổ họng nhấp nô tòm âm thanh. Từng tiếng, từng đợt, như vô số chỉ lạnh giá trùng tử, xuôi theo lỗ tai tiến vào ngũ tạng lục phủ, quấy đến người toàn thân phát lạnh. Cuối cùng, mẹ, có người cũng lại không chịu được. Đột nhiên cung nửa mình dưới kịch liệt nôn khan, nước chua lẫn vào nước mắt chảy xuống tới, "Mẹ, không được, thật là buồn nôn." So ăn sống bàn tay khủng bố gấp trăm lần. Cái kia ruột, cái kia máu. Một nữ nhân gắt gao che hải từ mắt, chính mình nhưng trong nháy mắt toàn thân lông tơ dựng thẳng, thân thể run giống như trong cuồng phong lá khô, "Đừng nhìn, hảo hài tử đừng nhìn. Đây là mụ mụ một hồi mua cho người kéo ăn." Một cái mập mạp đeo kính nam nhân, trên tấm kính lừa đầy mồ hôi lạnh, hắn muốn nhắm mắt, trong lỗ tai âm hưởng lại vùng đi không được, muốn bị thai. Trong con mắt huyết tinh lại là cấn lau không xong, bờ môi run run, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, đây không phải cùng ăn, là lăng trì thôn phệ. Quá ác, quá dọa người. Trong đám người không có rối loạn, chỉ có bị cực hạn khủng bố nắm lấy cứng ngắc. Có người ngồi liệt dưới đất, ánh mắt tan rã, khóe môi nhếch lên không nhận khống chế nước miếng, có người gắt gao cắn môi, thẳng đến nếm đến mùi máu tươi mới miễn cưỡng không kêu ra tiếng, có thể toàn thân run rẩy làm thế nào cũng không đè ép được, tất cả mọi người minh bạch, an sống bàn tay bất quá là một góc băng sơn, trước mắt màn này máu thịt tung tóe, âm hưởng chói tai chẳng cảnh, mới thật sự là tuyệt vọng khủng bố. Mà đạo kia lỏng lẻo tàn bộ thân ảnh, so nhóm zombie này gộp lại còn muốn cho gan người lạnh. Ngay tại trên quảng trường sợ hãi cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, nôn khan âm thanh cùng đè nén run rẩy âm thanh hết đợt này đến đợt khác thời gian. Một đạo thân ảnh xông phá đám người, bước chân gấp rút hướng về đài chủ trì chạy đi. Người kia sắc mặt trắng bệnh, thái dương thấm lấy mồ hôi lạnh, hiển nhiên cũng bị trên màn hình huyết tinh cảnh tượng kinh đến không nhẹ. Xông tới bên cạnh Lưu Minh Vũ sau, hắn hơi hơi không lời, dù chỉ có hai người có thể nghe rõ âm thanh gấp rút nói nhỏ, "Hiệu trưởng, tiếp tục như vậy sợ là muốn sai lầm. Muốn hay không muốn tạm thời đóng lại Lâm Mặc màn hình?" Hình tượng này thật sự là quá huyết tinh, thật nhiều người đã không chịu nổi. Lưu Minh Vũ nghe vậy, khóe mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt thâm thúy lướt qua dưới đài một mảnh thất hồn lạc phách đám người, lại trở xuống trên màn hình đạo kia lỏng lẻo tản bộ thân ảnh cùng sau lưng máu thịt tung tóe bầy zombie, đáy mắt không có nửa phần bận sóng. Yên lặng chốc lát, thanh âm Lưu Minh Vũ không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng lạnh lẽo, chậm chậm mở miệng, "Không cần." Liên điểm ấy huyết tinh đều không chịu nổi, liền trước mắt khủng bố đều không dám nhìn thẳng, sau này lại thế nào có tư cách bước vào mỗi đại bí cảnh, xông xáo những cái kia sinh tử một đường phó bản. Điểm ấy trang diện, bất quá là cho bọn hắn bên trên khóa thứ nhất. Người kia ha to miệng, hầu kết nhấp nhô hai lần, hình như còn muốn nói tiếp chút gì. Muốn nâng một chút dưới đài những cái kia sủi lơ dưới đất người, muốn nói một chút cái kia làm người ta sợ hai tiếng nhai kỹ có nhiều để người sụp đổ, có thể lời đến quẹ miệng, lại bị Lưu Minh Vũ câu kia lạnh lẽo lời nói chặn lại trở về. Hắn nhìn dưới đài bị sợ hãi bao phủ đám người, lại liếc mắt trên màn hình máu thịt be bét hình ảnh, không có lại nhiều lời, hắn du bay, bước chân có chút trầm trọng xoay người, tịch mịch đi xuống đài chủ trì, bóng lưng bên trong cất giấu một chút bị đánh thức sau buồn ngủ cớ. Đúng a, điểm ấy huyết tinh, điểm ấy trên thị giác trùng kích, còn để bọn hắn như vậy hồn phi phách tán, có thể những cái kia chân chính bí cảnh trong phó bản lại há lại chỉ có từng đó là huyết tinh, là sinh tử một đường chém giết, là khó lòng phòng bị bấy dập, là yêu vật gào thét đánh tới răng nanh, là đồng bạn khả năng một giây sau liền biến thành tàn cốt tàn gốc. Liền trước mắt một màn này đều không chịu nổi, sau này lại thế nào có can đảm, có lực lượng bước vào những cái kia chân chính hiểm địa, đi chinh chiến, đi sâu sáo, đi tranh một đường sinh cơ kia cùng tương lai. Lâm Mặc mặt ngoài vẫn như cũ là bộ kia vân đạm phong khinh răng dấp, bước chân không nhanh không chậm, phản phất sau lưng phiến kia huyết đục bừa bộn, gào thét nuốt đều cùng chính mình không có chút nào liên quan. Có thể chỉ có chính hắn biết, trong lồng ngực trái tim đang bị một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình quấy đến khó mà yên lặng. Không phải bởi vì vừa mới chém giết, càng không phải là bởi vì những giòm bị kia ăn, mà là từ lúc bước vào chỗ này bí cảnh lên, quanh quẩn ở trong lòng một cái nỗi băn khoăn, như căn gai nhọn, càng đâm càng sâu. Một chỗ bí cảnh mà thôi, lại mơ hồ lộ ra cố viễn siêu bình thường bí cảnh quỷ dị cùng dày nặng, tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Có thể cái này còn không phải để cho hắn khó hiểu, cái này có thể thuộc về bí cảnh tính đặc thù. Chân chính để hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng đoán không ra, là một cái khác càng vấn đề mấu chốt. Những cái kia bị giòm bỉ chia ăn quái thú tàn cốt bên trong, vì sao mỗi một đầu chỗ mi tâm đều cất giấu một mai hiện ra mỏng manh hắc mang, xúc cảm lạnh buốt kỳ dị lân phiến. Cái này lân phiến tuyệt không phải quái thú bản thân sở hữu, càng không giống như là trong bí cảnh vật tầm thường, nhưng bọn chúng vì sao sẽ tinh chuẩn xuất hiện tại mỗi một đầu quái thú bộ phận quan trọng, lại tại bị thôn phệ sau, lặng yên không một tiếng động hóa thành từng sợi hắc khí, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này lân phiến đến cùng là cái gì sinh vật? Rốt cuộc cùng những yêu thú này tồn tại lại có liên hệ gì đây? Lâm Mặc bước chân đi chậm rãi, trong lòng không ngừng suy tư. Nghĩ tới nghĩ lui, chung quy là không có đầu mối, Lâm Mặc khe khẽ lắc đầu, đáy mắt nghi hoặc phai nhạt mấy phần, thay vào đó là một loại tùy ý mà thong dong. Ai? Vẫn là đi một bước, nhìn một bước a. Vừa dứt lời, dưới chân hắn nhịp bước hơi ngừng lại, cách đó không xa chỗ rừng sâu, một đạo cực kỳ nhạt, mỏng manh tiếng hít thở chiếu vào trong tai. Chương 178, đoạt mệnh của phong. Chương 178, đoạt mệnh của phong. Một trận thanh âm huyên náo phía sau, một đạo thân ảnh lão đảo theo bóng cây sau chui ra ngoài, vừa vặn đụng vào trong tầm mắt của Lâm Mặc. Người kia thấy rõ Lâm Mặc mặt lúc, toàn thân giống như là định trụ đồng dạng. Trên mặt huyết sắc bù cởi sạch sẽ, toàn bộ người cứng tại chỗ sửng sốt trọn vẹn nửa giây. Đã không chào hỏi, cũng không nói được câu, đột nhiên vặn một cái thân, cũng không quay đầu lại hướng về cánh rừng chỗ sâu chạy như điên. Cái này hoảng hốt chạy bừa người tới, không phải người khác, chính là Nam Hoa Đại học một mình hành động Lý Hạo. Lâm Mặc nhìn Lý Hạo cơ hồ muốn tan vào bóng cây bên trong bóng lưng, lông mày hơi hơi nhíu lên. Theo bản năng xoay người, ánh mắt tại sau lưng trống rỗng trong rừng quét một vòng, loại trừ chính mình zombie, liền chỉ dã vật bóng đều không có. Lâm Mặc đưa tay gãi gãi sau gáy, trên mặt hiện lên mấy phần mờ mịt lúng túng, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, kỳ quái, đằng sau ta cũng không đi theo quỷ a, chạy nhanh như vậy làm gì? Cùng gặp Diêm Vương Như, đối đạo kia băng băng bóng lưng cất giọng giống to, Lý Hạo. Tiếng hô hoán này như đạo sấm sét nện ở Lý Hạo sau lưng, hắn toàn thân đột nhiên khẽ run rẩy, cái kia run run nổi lên lại gấp lại mãnh, cơ hồ khiến dưới chân hắn đánh bướng. Có thể lần này không những không để hắn dừng lại, ngược lại như bị quất một roi kinh mã, trên chân động tác đột nhiên tăng nhanh. Lý Hạo liền đầu đều không dám bể, sợ cùng Lâm Mặc ánh mắt đối diện. Một giây sau, một đạo khó mà nhận ra nhạt ảnh tại dưới chân hắn lưu chuyển. Mê tung bộ pháp hơi động, thân ảnh của hắn lập tức biến đến lấp lửng khó dò, như quét thanh niên như liều mạng hướng về rừng cây chỗ càng sâu vào tới, chỉ để lại một chuỗi tiếng bước chân rồn rập, rất nhanh liền bị trong rừng tiếng gió thổi chiếm lấy. Ách, Lý Hạo một bộ này động tác trực tiếp đem Lâm Mặc làm sửng sốt một chút. Lâm Mặc nhìn kỹ đạo kia hoàn toàn biến mất tại bóng cây bên trong bóng lưng, gãi gãi đầu tay dừng ở không trung, trong lòng mê hoặc cùng đoàn loạn ma như cuốn đi lên, kỳ quái tiểu tử này, chẳng lẽ là biết trước, đoán được ta muốn lừa bịp hắn tiền a? Trong lòng nỗi băn khoăn cùng cỏ dại như sinh trưởng, sao có thể liền như vậy để Lý Hạo chạy? Lập tức dưới chân đạp một cái, cũng không nói hoài tới suy nghĩ nhiều như vậy, co cẳng liền đuổi theo. Lý Hạo, người chạy cái gì a? Dừng lại. Có thể phía trước thân ảnh tựa như không có nghe thấy, mê tung bộ đạp đến càng nhịn. Mà tại cuồng phong Lý Hạo, dưới chân mê tung bộ đạp nhanh hơn bay lên, hư ảnh đều nhanh gấp thành tàn ảnh, trong lồng ngực trái tim cùng nổi trống như thùng thùng cuồng loạn. Song song, là Lâm Mặc. Hắn thế nào tại cái này? Lý Hạo trong đầu cùng vỡ tổ như, tất cả đều là rối bời hoảng hốt. Hắn khẳng định là muốn lập lại chiêu cũ, Trương Hoa chẳng lẽ còn không đủ hắn chơi phải không? Chạy, nhất định cần chạy nhanh lên một chút. Mê Tung bộ lại dùng thêm chút sức, tuyệt không thể bị hắn đuổi kịp. Không phải hôm nay cái này thua thiệt, đến ăn vào nhà bà ngoại đi. Lý Hạo trong đầu chỉ có một cái ý niệm tại điên cuồng kêu gào, chạy, hướng chết bên trong chạy. Cách Lâm Mặc càng xa càng tốt. Cỗ này sợ nhiệt tình như dây leo như cuốn đến trong ngực hắn căng lên, dưới chân Mê Tung bộ đều nhanh đạp loạn bộ cục. Đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, sắc bén cảm giác đau đớn nháy mắt đâm thủng bối rối, một vòng nồng đậm mùi dị sắt tại trong miệng nổ tung, kích đến hắn mừng rỡ. Bí pháp, thanh ảnh bí ấn 6 cái chữ chữ mới từ trong hàm răng gạt ra, một đạo mắt trần có thể thấy hồng quang liền theo quanh thân hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Vụ, tốc độ đột nhiên tăng gấp đôi nữa. Nguyên bản liền thân ảnh phiêu hốt triệt để hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh giống như bị cuồng phong cuốn đi liễu tự, chỉ ở tại chỗ lưu lại một tia nhàn nhạt khí tức. Một giây sau, liền hoàn toàn biến mất tại mảnh này che khuất bầu trời trong rừng, liền một chút dấu tích cũng chưa từng lưu lại. Ta lao. Lâm Mặc xông về phía trước, bước chân đột nhiên dừng lại, toàn bộ người cứng tại chỗ, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, miệng hé mở lấy, hơn nửa ngày không khép lại. Qua mấy giây, hắn mới chậm rãi thu về vươn đi ra tay, trong giọng nói tràn đầy dở khóc dở cười mờ mịt, ta dựa vào, cần thiết hay không? Chẳng phải là muốn nói với ngươi câu nói, đáng giá đem áp đáy hòm bí pháp đều đã vận dụng. Trong lòng nỗi băn khoăn cùng đánh bế tắc như, càng nghĩ càng ngộng, mong muốn lấy Lý Hạo biến mất phương hướng, lại không có cách, tốc độ kia, lại đuổi cũng không tốt. Lâm Mặc đá đá dưới chân đá, nói lầm bầm, được thôi, chạy liền chạy. Chờ lần sau gặp lấy, nhìn ta không đem ngươi đè xuống đất điên cuồng ma sát. Mà một màn này, tại toàn quốc trong mắt khán giả, đều là khóc cười không được, nhưng lại không thể không bội phục Lý Hạo quả quyết. Cái này Lâm Mặc sợ không phải chính mình đều ngộng, ta liền muốn hỏi một chút, hắn đến cùng làm cái gì, có thể đem người sợ đến như vậy. Một cái cao gầy thanh niên chế nhạo một tiếng, Lý Hạo lá gan này cũng quá nhỏ a. Lâm Mặc cũng không phải bí cảnh buốt, cần thiết hay không? Bên cạnh buộc đuôi ngựa nữ sinh liếc mắt, ngươi hiểu cái gì? Lâm Mặc nhìn xem thành thật, hố người thời điểm có thể nghiêm túc, lần trước Trương Kiêu Hoa. Lại quên. Ca. Cái kia cao gầy thanh niên, mơ hồ không do nói, mặc kệ thế nào nói, cái này chạy trốn tốc độ là thật trâu. Nếu là gặp yêu thú có phản ứng này, lệnh bài đã sớm mấy khối. Lời này, buộc đuôi ngựa nữ sinh ngược lại tán đồng, cũng không có phản bác. Bí cảnh chỗ sâu, một chỗ vô danh trong sơn gốc, khắp nơi đều là lục đẳng, bầu trời đều bị cuốn đến dày không thông gió, cành lá gấp thành vòng trời, chỉ có lác đác quần sáng chiếu ra pha tạp ám ảnh. Có thể giờ phút này, mặc kệ là trong phòng trực tiếp điên cuồng nhấp nô mưa đạn, vẫn là xem thi đấu trên ghế châu đầu ghé hai mọi người, tất cả lực chú ý toàn bộ dính tại trong màn hình cái kia một mặt mờ mịt, vò đầu lẩm bẩm Lâm Mặc trên mình. Không có người phát giác, màn hình trong góc, Lý Hạo đạo kia băng băng thân ảnh sớm đã lặng yên biến mất. Sơn cốc này, như là bị bí cảnh ngăn cách tại bên ngoài đảo hoang, không có người biết được nó tồn tại. Dù cho là đại hạ đứng đầu nhất thăm dò khoa kỹ, có thể xuyên thấu rừng rậm, bắt ở ngoài ngàn dặm nhỏ bé động tĩnh, đến nơi này cũng thành mắt mù, liền nửa điểm tín hiệu đều dò xét không vào. Lý Hạo liền như vậy triệt để theo tất cả mọi người trong tầm mắt, theo khối kia thời gian thực tiếp sóng trên màn hình lớn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này, Lý Hạo thân ảnh lảo đảo nhào vào sân gốc, bước chân còn không ổn định, liền hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng đặt mông té ngồi dưới đất. La lúa ở mức khí lẫn vào thổ nhưỡng bị phả vào mặt, lại không để ý tới chỉ mở rộng miệng liều mạng thở hổn hển. Hồng hộc Lý Hạo đưa tay lau trên mặt mồ hôi lạnh, đầu ngón tay chạm đến làn da lạnh buốt một mảnh, có thể sau lưng đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Trong đầu rối bời, tất cả đều là vừa mới Lâm Mặc gương mặt kia, còn có chính mình liều mạng chạy trốn hình ảnh. Nghĩ lại mà sợ như như thủy triều, từng lớp từ đáy lòng xông tới, Lý Hạo nhịn không được dùng mình, co quắp trên mặt đất, nhìn đỉnh đầu sen lẫn cánh lá, hầu kết động một chút, tự lẩm bẩm, hù dọa, làm ta sợ muốn chết. Còn tốt chạy trốn. Vừa nghĩ tới Lâm Mặc khả năng còn tại đằng sau đuổi, hắn lại đột nhiên ngồi thẳng chút, cảnh giác quay đầu nhìn một chút cửa vào sân gốc, xác nhận không có bất cứ động tĩnh gì sau, mới lại chậm chậm tê liệt xuống dưới. Ngực phập phồng, cô kia sống sót sau tai nạn vui mừng, ngược lại có một loại thoải mái cảm giác. Chương 179, thanh âm khàn khàn. Chương 179, thanh âm khàn khàn. Chạy. Ha ha ha, ta theo ác ma kia trong tay chạy. Lý Hạo trên mặt đều là thần sắc kích động. Lý Hạo vừa muốn buông lỏng ngừng khẩu khí, một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên ở trong đầu hắn nổ vang. Ngươi rất sợ hắn. Lý Hạo toàn bộ người nhảy nảy lên khỏi mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, quát tầm lên, Lâm Mặc. Hô xong mới đột nhiên sững sờ. Thanh âm này, không đúng. Lý Hạo toàn thân cứng đờ, lông tơ vụ toàn bộ dựng lên. Mới trở lại yên tĩnh một chút, trái tim nháy mắt lại nổi trống cuồng loạn, hai chân như nhũn ra, thân thể khống chế không nổi địa phát run. Tầm mắt bối rối đảo qua bốn phía, toàn thân làn da đều căng thẳng. Ai? Ai tại nói lời nói? Lý Hạo âm thanh khàn khàn phát thoái, mang theo nồng đậm nước nở. Bạch. Một thanh khảm đao xuất hiện, bị nó hai tay gắt gao nắm chặt, nhưng nốt ngón tay trắng bệnh đều hiện lộ rõ ràng giờ phút này Lý Hạo cực độ căng thẳng. Đừng, đừng giả thần giả quỷ. Ta không sợ. Ngoài miệng cứng rắn chống đỡ lấy, thân thể lại cực kỳ thành thật. Lý Hạo khỏe mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài sơn cốc phương hướng, nhưng chẳng biết lúc nào, lối ra bên kia đã khắp nơi đều là dây leo, trong tầm mắt chỉ có dây leo khe hở lộ ra một điểm ánh sáng, đó là hắn duy nhất chạy trốn suy nghĩ. Bước chân cùng tựa như mọc rễ về sau co lại, mũi chân ép lấy lá gỡ, mỗi lùi một tấc đều căng đến toàn thân căng lên, thể nội khí huyết lặng lẽ đề tụ, Mê Tung bộ pháp môn tại trong đầu vòng rồi lại vòng, chỉ chờ một chút động tĩnh, liền lập tức nhanh chân trốn đi. Thật lâu, trong sơn cốc chỉ còn hắn lẻ loi trơ trọi đứng đấy, liền gió giống như ngừng, nghe không được nửa điểm âm hưởng. Yên tĩnh đến đáng sợ. Thung thung Lý Hạo nhịp tim từng đợt vang vọng ở trong sơn cốc, mỗi một giây giống như bị kéo dài vô số lần. cho đến đạo kia thanh âm khàn khàn lại không vang lên. Khó, chẳng lẽ là ảo giác? Lý Hạo trong miệng ngập ngừng nói, âm thanh lơ mơ, còn mang theo không tan hết âm dung. Đưa tay lau thái dương mồ hôi lạnh, trái tim lại không giống vừa mới cái kia cuộn loạn, chỉ là còn tại mơ hồ hốt hoảng. Lại cảnh giác quét vòng bốn phía, đằng la vẫn như cũ che khuất bầu trời, còn sáng yên tĩnh rơi vào lá gỗ bên trên, liền gió thổi lá cây tiếng xào xạc đều không có, sơn cốc yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Lẽ nào thật sự là vừa mới chạy quá mau, tinh thần căng thật chặt, xuất hiện nghe nhầm rồi? Ý nghĩ này mới xuất hiện, Lý Hạo lại lập tức lắc đầu. Thanh âm kia tại trong đầu nổ vang cảm giác quá chân thật, tuyệt không phải ảo giác. Nhưng bây giờ trống rỗng sơn cốc, hiện tại quả là tìm không thấy nửa phần khác thường. Lý Hạo mới cúi xuống đầu gối, chuẩn bị tại lá gỗ ngồi xuống ngừng khẩu khí, đạo kia thanh âm khàn khàn, không có chút nào báo trước lần nữa ở trong đầu hắn nổ vang. Nhìn tới, ngươi là thật sợ. A. Lý Hạo kinh hô một tiếng, đầu gối mềm nhũn, kém chút rơi xuống đất, dùng cả tay chân về sau rụt mấy bước, sau lưng trùng điệp đâm vào một gốc lão đằng bên trên, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, lại ngay cả nặn một cái dũng khí đều không có. Mồ hôi lạnh vụ lại bốc ra. Ai? Lan ra. Con mẹ nó ngươi, ít hủ dọa người. Lý Hạo âm thanh phá toái, mang theo tiếng khóc nức nở, trong hai tay khảm đao tùy tiện vung đấy, phản phất dạng này liền có thể xua tán cái kia sự sợ hãi vô hình. Dưới chân lại sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần lại có điểm gió thổi cỏ lay, liền lập tức vận dụng chút sức lực cuối cùng, hướng về ngoài sơn cốc liều chết băng băng. Trong đầu khàn giọng âm thanh không có nửa phần bận sóng, chậm rãi vang lên, giả thần giả quỷ. Ta ngay tại cái này, là ngươi không nhìn thấy thôi. Lý Hạo con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân run đến lợi hại hơn, tầm mắt như bị điện tại trong sơn cốc quét tới quét lui. Đang la, la bữa, lão thụ, còn sáng, trừ đó ra, không có cái gì. Không nhìn thấy. Ngươi là quỷ. Vẫn là trong bí cảnh yêu vật. Lý Hạo cổ học làm đến mức khói, cha hỏi đều mang nước lở. Quỷ. Yêu vật. Thanh âm kia hình như nhiễm lên một chút giọng điệu mai, so những bậc kia, nhưng có ý tứ nhiều. Ta hỏi ngươi, ngươi sợ cái kia gọi Lâm Mặc, hắn đối ngươi làm qua cái gì? Vừa nghe đến Lâm Mặc hai chữ, Lý Hạo như làm mèo bị dẫm đuôi, thân thể đột nhiên cứng đờ, trên mặt sợ hãi lại sâu mấy phần, bờ môi run rẩy, hắn không có làm cái gì. Là được, liền là không thể bị hắn đuổi kịp. Không thể bị đuổi kịp. Khàn giọng âm thanh truy vấn lấy, mang theo điểm tìm tòi nghiên cứu ý vị, đuổi kịp sẽ như thế nào? Hắn sẽ giết ngươi, vẫn là sẽ đoạt ngươi đồ vật? Lý Hạo đầu đong đưa như đánh trống trầu, nước mắt đều nhanh hù dọa đi ra, ta không biết rõ, nhưng chính là không thể bị đuổi kịp. Thanh âm kia trầm mặc chốc lát, vang lên nữa lúc, nhiều một chút ý vị sâu xa hương vị, ta không biết rõ cái kia Lâm Mặc là thực lực gì, nhưng ngươi, rất không tệ. Đương nhiên, Lý Hạo như là phản ứng lại một loại, ta cùng ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Ngươi tranh thủ thời gian hiện ra nguyên hình, bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ. Hiện ra nguyên hình. Cái kia khàn giọng trong thanh âm giọng địa mai phai nhạt chút, ngược lại nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, ngươi cặp mắt này, còn không tư cách gặp ta chân dung. Lý Hạo trong lòng lại gấp lại sợ, nắm chặt trong nắm tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, lại dáng chống đỡ lấy quát, ít dọa người. Có bản sự liền đi ra, chớ nút từ một nơi bí mật gần đó cố làm ra vẻ. Cố làm ra vẻ. Âm thanh dừng một chút, mang theo một loại xuyên thấu nhân tâm xem kỹ, lão phu sống trăm ngàn năm, vây ở cốc này mấy trăm năm, thấy qua thiên tài, ngu xuẩn nhiều vô số kể, lại lần đầu gặp ngươi dạng này. Căn cốt kỳ giai, hết lần này tới lần khác đạm phách như chuột, gặp nguy hiểm chỉ hiểu trốn, trốn lên nhưng lại thiên phú dị bẩm. Lý Hạo sững sờ, quên gào thét, trên mặt tràn đầy mờ mịt, căn cốt. Ý tứ gì? Ý là, ngươi thân thể này là khối luyện ta chuyển thừa chất liệu tốt. Thanh âm kia bên trong nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, lại không có nửa phần trêu tức, lão phu tu chính là ẩn nấp chi đạo thiện dấu, thiện trốn, thiện tránh sinh tử, mà ngươi trời sinh nhẹ bụi căn cốt đạp đất không dính vết, gặp gió có thể mượn thế, chạy càng là nhanh vô cùng. Lý Hạo nghe tới như lọt vào trong sương mù, sợ hai phai nhạt chút, nghi hoặc lại dày đặc, chuyển thừa. Luyện cái gì? Luyện bản lĩnh của ta, đừng nói một cái Lâm Mặc, liền là một nhóm Lâm Mặc vây quanh ngươi, ngươi cũng có thể thông dong thoát thân, thậm chí có thể để hắn tìm khắp bí cảnh đều sợ không tới cái bóng của ngươi. Thanh âm kia mang theo vài phần dụ hoặc, lại cực kỳ nghiêm túc. Lão phu nhìn ngươi thuận mắt, muốn thu ngươi làm đồ, chuyển cho ngươi cả đời sở học. Ngươi có bằng lòng hay không? Lý Hạo toàn thân chấn động, mắt đột nhiên trợ to, có thể không sợ Lâm Mặc, có thể để Lâm Mặc tìm không thấy chính mình. Nhưng Lâm Mặc khủng bố, là dựa vào tốc độ liền có thể thoát khỏi. Điểm ấy, Lý Hạo trong lòng cùng gương sáng một loại, đáp án chỉ có một cái. Không có khả năng. Tốc độ lại nhanh lại như thế nào? Hắn quá rõ ràng Lâm Mặc đáng sợ, vậy căn bản không phải nhanh có thể tránh thoát kiếp nạn. Đừng nói bên cạnh Lâm Mặc thường đi theo mấy ngàn con zombie, liền là Lâm Mặc nói muốn triệu hoán một bản đầu, 10 bản đầu, Lý Hạo đều tin. Tiên địa như là có thể khơi thông u minh, phất tay liền có thể nhấc lên thi triều, lít nha lít nhít zombie chắn đến tiên địa đều ám, chạy lại nhanh, có thể chạy được phô thiên cái địa vây chặt. Lâm Mặc không thể địch. Loại quan niệm này, theo lúc trước Lâm Mặc không chút do dự đối chính mình chọc ra một đao kia lúc, liền đã ở đáy lòng hắn mọc dễ, phát mầm, trưởng thành che khuất bầu trời đại thụ. Chương 180, ẩn trần tử chương 180, ẩn trần tử một đao kia vừa nhanh vừa động, không có nửa phần do dự, cũng liền là theo một đao kia lên, hắn liền biết. Lâm Mặc tâm là lạnh, thủ đoạn là hung ác, thực lực càng là sâu không lường được. Đừng nói trốn, chỉ là ngấp lại cùng Lâm Mặc đối đầu, chân của hắn liền như nhũn ra, toàn bộ thân thể đều co giật. Lý Hạo đối không có một hai sơ cốc, bờ môi run rẩy, quàng chạy nhanh. Dường như cũng trốn không thoát hắn. Hắn không phải người, là quái vật. Trong đầu, âm thanh kia yên lặng vang lên, mang theo một chút nhìn rõ, ngươi sợ, không phải tốc độ của hắn, là hắn cái kia có thể triệu thi triệu thủ đoạn, là hắn cái kia tản nhận đến liều lĩnh tâm tư, là trong lòng ngươi đạo kia không bước qua được hàm, đúng không? Lý Hạo toàn thân chấn động, một cỗ hàn ý xuôi theo xương sống chui lên sau cổ, trong lòng không tên run rẩy. Đối phương biết Lâm Mặc danh tự, hắn ngược lại không cảm thấy bất ngờ, cuối cùng vừa mới chấn kinh hù dọa quá mức, chính mình đã bật thốt lên hô lên qua cái tên này. Có thể triệu hoán zombie thủ đoạn, chính mình cho tới bây giờ không đối bất luận kẻ nào nhắc qua, đối phương lại là sao lại biết? Vừa chuyển động ý nghĩ, Lý Hạo trái tim đột nhiên rút lại, sợ hãi giống như là thủy triều nhấn chìm hướng mình, ngươi có thể chọn đọc trí nhớ của ta. Lần này, Lý Hạo hắn là thật sợ, âm thanh đều tại không bị khống chế phát run. Ha 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 ha, âm thanh kia tiếp tục tại Lý Hạo trong đầu vang lên, nhìn tới, ngươi còn không tính quá bụ bề. Không sai. Nói thật cho ngươi biết, âm thanh đột nhiên chìm mấy phần, mang theo không thể nghi ngờ uy áp, tu luyện tới ta cảnh giới cỡ này, các ngươi loại này sâu kiến ký ức, ta muốn đọc liền đọc, căn bản không cần tốn nhiều sức. Lời này vừa nói, Lý Hạo chỉ cảm thấy đến trên mặt đau rát, chính mình ở trước mặt đối phương là sâu kiến ư? Một cố khó mà ngăn chặn cảm giác nhục nhã đột nhiên xông lên đỉnh đầu, làm đầu một trận choáng váng. Lý Hạo từ nhỏ liền là đối với người khác ức hiếp bên trong lớn lên, những cái kia khiêu khích, xô đẩy cùng khinh bị ánh mắt, từng là hắn tuổi thơ khắc sâu nhất là ấn, cũng là vùng đi không được bóng mờ. Thằng đến thức tỉnh dị năng vào cái ngày đó, hết thể mới triệt để nghịch chuyển. Hắn cho thấy thiên phú kinh người, để hắn một đường lực gáp cùng thế hệ. Phong mang tất lộ. Không cần tiếp tục phải nhìn bất luận người nào sắc mặt, đi tới chỗ nào đều là chúng tinh phụ nguyện, rất giống kèm theo quang hoàn nhân vật chính, nhận hết kính ngưỡng cùng truy phụng. Coi như là nhìn thấy như tinh thần đồng dạng chói mắt Giang Thanh Nguyệt, cấp SSS đại nguyên trang sư, chính mình cũng không có tự ti, trong lòng cũng có dám siêu việt giúp khí của đối phương. Nhưng Lâm Mặc xuất hiện một khắc này, Lý Hạo mới đột nhiên bừng tỉnh. Nguyên lai mình vẫn lấy làm tiêu ngạo thiên phú, tại chính thức yêu nghiệt trước mặt, bất quá là không đáng giá nhắc tới chuyện cười. Nhưng bây giờ, liền dấu ở chỗ sâu nhất bí mật đều bị người tùy tiện nhìn trộm. Lý Hạo hai mắt đỏ rực, âm thanh khàn khàn, đúng, là dạng này. Ta sợ hắn gọi đến zombie đem ta vây chết, sợ hắn như lúc trước đâm một đao kia như, đối ta hạ tử thủ. Ta đánh không được, chạy cũng rất giống chạy không thoát. Tiểu tử ngốc. Âm thanh kia bên trong nhiều hơn mấy phần ôn hòa, ta dạy cho ngươi, xưa nay không ngừng là chạy. Ẩn nấp chi đạo, giấu làm gấp bốn, trốn làm thủ đoạn. Chạy đến lại nhanh, cũng có bị đuổi kịp thời điểm, nhưng giấu đủ sâu, coi như hắn đứng ở trước mặt ngươi, cũng không nhìn thấy ngươi, coi như hắn cứ gọi đến trăm vạn zombie, cũng tìm không thấy ngươi. Lý Hạo ngây ngẩn cả người, trong mắt lóe ra một chút mỏng manh quang, giấu. Giấu đến hắn không nhìn thấy. Đúng vậy. Âm thanh kia mang theo chắc chắn, chờ ngươi học tốt ta liễm tức thuật, có thể hòa vào cỏ cây, có thể ẩn nấp tại quang ảnh. Có thể ẩn vào khí tức, coi như Lâm Mặc cùng hắn dòm bị chiều đạp khắp sơn cốc này, cũng không phát hiện được ngươi nửa phần tồn tại. Đến lúc đó, không phải ngươi trốn tránh hắn chạy, là hắn liền tìm ngươi tư cách đều không có. Lý Hạo siết chặt nắm đấm, trong lòng phiến kia bị sợ hãi bao phủ địa phương, dường như xuyên qua một tia ánh sáng nhạt. Đúng vậy a, chạy không qua, chẳng lẽ còn giấu bất qua ư? Chỉ cần có thể giấu tới, chỉ cần có thể không bị Lâm Mặc tìm tới, cái kia Lâm Mặc khủng bố đến đâu, lại có thể triệu thi triệu, có thể làm gì hắn? Ý niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lý Hạo đè xuống trong lòng sợ hãi cùng không cam lòng, thân hình một chính. Đối phía trước không mang cung kính thi lễ một cái, ngựa khí khiêm tốn, vạn bối mắt vụ bể, không thể biết đến cao nhân tiền bối, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Ha ha ha, sang sảng tiếng cười tại trong đầu vang vọng, mang theo khó mà che giấu vui vẻ, âm thanh kia ý khí phong phát nói, thế nhân xưng ta ẩn trần tử. Bất quá ngươi như nguyện ý, gọi ta một tiếng sư phụ, cũng là có thể. Lý Hạo quanh thân khiêm tốn nháy mắt rút đi, thân thể cung thành một trường chứa đầy lực đạo cung, đột nhiên đối phía trước không mang bạo hống lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy đè nén nộ hỏa cùng không cam lòng, sư ngươi cái đại đầu quỷ. Giữ dằn gầm thét bỗng nhiên nổ vang, ẩn trần tử tiếng cười im bặt mà dừng. Vâng. Lời còn chưa dứt, một cỗ cùng bạo khí lãng bỗng nhiên dùng Lý Hạo làm trung tâm nổ tung, cuốn lên thấu trời bụi đất. Toàn bộ người như mũi tên rời cùng bắn nhanh ra như điện, hướng về trong nhận biết yếu đất nhất khí tức phương hướng và mạnh, tốc độ càng là nhanh đến chỉ còn một đạo tàn ảnh. Ven đường cuốn quanh thô chắc dây leo, phàm là chạm đến cái kia khủng bố khí lãng liền ứng thanh giạn nước, vỡ thành thấu trời mạnh vụ, căn bản ngăn không được Lý Hạo mảy may. Giấu tại trong không khí ẩn trần tử nhìn thấy Lý Hạo giận mắng, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Quanh thân quanh quần xương mù sám đều ngưng trệ mấy phần. Trong lòng ẩn trần tử điện quang lưu chuyển, sống mấy trăm năm, gặp qua định nọ, gặp qua khủng đúng, nhưng chưa bao giờ có thấy người dám như vậy, ở trước mặt giận mắng cự tuyệt chính mình thu đồ mời. Vừa mới còn khiêm tốn hành lễ tiểu tử, qua trong giây lát liền bộc phát ra căm giận ngút trời, cố kia đập nồi dìm thuyền hung ác, lại để hắn vị này sống hơn nửa đời người lao quái vật đều có chút trở tay không kịp. Ha ha, có ý tứ. Lấy lại tinh thần, trong mắt ẩn trần tử chẳng những không có nội ý, ngược lại hiện lên một chút hứng thú, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười, tính khí đủ liệt, ta thích có thể nghĩ chạy. Nào có dễ dàng như vậy. Lý Hạo thân ảnh tại rừng rậm ở giữa xuyên qua, dưới chân cảnh khô lá héo vỡ bị đạp đến đùng đùng rung động, sau lưng khí lãng còn chưa tan đi tận, liền nghe ẩn trần tử nghiền ngẫm tiếng cười xuyên tấu trong rừng, "Tiểu tử, chạy chậm một chút, đừng làm ngã." Vừa dứt lời, dưới chân đất đai đột nhiên nô lên, mấy chục cây thô to như thùng nước dây leo mang theo thổ nhưỡng mùi tanh phá đất mà lên, giống như rắn độc hướng về mắt cá chân hắn cuốn đi. Lý Hạo con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên xoay người, thể nội năng lượng tuôn ra, hai tay nắm khảm đao đối cuốn tới dây leo mạnh mẽ đánh xuống. Xoẹt. Khảm đao chặt đứt dây leo nháy mắt, chất lỏng bắn tung tóe, có thể dạn nước dây leo mặt tắc không ngờ nhanh chóng sinh ra mầm non, trong chớp mắt lần nữa xen lẫn thành lưới, theo bốn phương tám hướng tụ tập tới. Ẩn trần tử âm thanh vang lên lần nữa, mang theo vài phần trêu tức, lực lượng không tệ, đáng tiếc, ở trước mặt ta không đáng chú ý. Lý Hạo cắn chặt răng, không còn hiếu chiến, đột nhiên đem có sức mạnh rót vào trong hai chân, mê tung bộ. Thân hình đột nhiên nâng cao, đạp đan sen dây leo đỉnh phi nhanh. Chương 181, đất bằng đến kinh lôi, quái chiêu phi thăng hiện chương 181, đất bằng đến kinh lôi, quái chiêu phi thăng hiện chân trái. Chân phải. Mấy phen vành đạp, Lý Hạo bay thẳng lên. Mắt ẩn chân tử, đột nhiên trợ to, lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi, hầu kết nhấp nhô hai lần, cứ thế không nói ra nửa chữ. Hắn sống vô số năm, gặp qua ngự kiếm phi hành kiếm tu, gặp qua ngự khí lăng không yêu tiên, nhưng chưa bao giờ gặp qua ai đạp hai cái giày vải rách. Dựa chân trái chân phải vành đạp liền đất bằng phi thăng, cái kia giày vải thậm chí còn dính lấy trên mặt đất bùn. Lý Hạo chỉ cảm thấy đến lòng bàn chân một cô ấm áp dễ chịu lực đạo hướng lên tuôn, gió theo bên thai thổi vụ vụ qua, túi đầu có thể nhìn thấy mặt càng ngày càng nhỏ dây leo. Hắn giờ phút này sợ hoa tay múa chân đạp, trong miệng còn tại quán tính hô hào, chân trái. Ai không đúng, chân phải cái kia đạp. Vừa dứt lời, tăng lên lực đạo đột nhiên trì trệ, cả người hắn quơ, kém chút đầu hướng xuống cắm xuống đi. Ẩn chân tử vậy mới lấy lại tinh thần, gấp đến dậm chân, ổn định. Ngưng thần. Nào có ngươi dạng này ngự kiếm? A không, ngự giày. Tiểu tử này, nói thật, Ẩn chân tử là thật động lên thu đồ tâm tư, cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Lý Hạo hù dọa đến hồn phi phách tán, hai tay tùy tiện bắt được hai thanh không khí, trong miệng gọi đến gấp hơn, chân trái chân trái chân trái. Như là bắt được cây cỏ cứu mạng như đạp mạnh chân trái, cô kia ấm áp dễ chịu lực đạo lại thật lại dâng lên, cứ thế mà đem hắn méo xẹo thân thể tách trở về cân bằng. Hắn không còn dám cúi đầu, mắt gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu mây, gương mặt bị gió phá đến run lên, dính lấy bùn dày vải tại không trung đạp tới đạp đi, rất giống chỉ hoảng hốt chạy bừa người không biết bơi. Cái này cái này cái này, cái này dạy thành tinh. Lý Hạo lắp bắp lẩm bẩm, trong đầu tất cả đều là bộ não. Ẩn Trần Tử bay lên đuổi theo, khi đến dâu ria đều bị lên, nhưng lại nhịn không được nhìn kỹ cái kia hai cái dạy vải rách thẳng tắt lưới, ngưng thần. Không phải để ngươi mù đạp. Cảm thụ dưới chân khí mạch lưu chuyển, cùng dạy. Cùng dạy của Minh. Hắn thử lấy chỉ điểm, có thể lời đến khỏe miệng lại tạm ngừng. Cuối cùng ngự hải phi hành môn thủ nghệ này, tam giới lục đạo cũng tìm không ra bản thứ hai địa tịch. Lý Hạo nào hiểu cái gì khí mạch cộng minh, chỉ biết là đi theo bản năng tới. Dưới chân lực đạo lúc mạnh lúc yếu, hắn chợt cao chợt thấp tung bay, lúc thì đụng vào một đoàn mềm vô cùng mây, mặt mũi tràn đầy đều là ướt lạnh hơi nước, lúc thì lại đột nhiên hướng xuống rơi xuống, hù dọa đến ngao ngao trực hiếu, dùng cả tay chân loạn đạp, ngược lại cũng đánh bậy đánh bạ ổn định thân hình. Đúng lúc này, một trận sắc bén tiếng rít theo tầng mây hậu chuyển tới. Ẩn Chân Tử sắc mặt đột biến, đưa tay đè lại Lý Hạo bả vai, không tốt, là Vân Tiêu. Thứ này thích nhất săn mồi phi hành tầm thấp sinh linh, ngươi cái này gà mở ngự giải thuật, căn bản ngăn không được nó. Mà giờ khắc này, Ẩn Trần Tử cũng là hiện lộ thân hình. Đó là một cái tóc trắng xóa lao đầu, có chút tiên phong đạo cốt dáng dấp. Lý Hạo cũng không thể nhìn kinh ngạc đột nhiên xuất hiện Ẩn Trần Tử, Vân Tiêu cái kia một đôi trung đồng lớn mắt giờ phút này chính giữa lóe hung quang, mà mình cùng cái kia Vân Tiêu thân ảnh gần trong gang tấc. Lý Hạo chỉ cảm thấy mắt cá chân một trận gió lạnh đánh tới, cái kia Vân Tiêu chân mang theo cỗ tanh tử khí, sắc bén giống như là có thể bạch phá không khí. Lập tức hù dọa đến hồn phi phách tán, nào còn có dư phân biệt tả hữu chân. Hai chân cùng rút gió như điên cuồng loạn đạp, trong miệng ngống đến phá âm, giẫm trên ngươi, giẫm trên ngươi. Một lần này loạn đạp lại chó ngáp phải rồi. Nguyên bản lúc mạnh lúc yếu sức nâng nháy mắt biến đến cuồng bạo, hắn đột nhiên nổ lên toán cao cấp trượng, khó khăn lắm tránh thoát Vân Kiêu móng nhọn, cái kia chân lao qua hắn ống quần xẹt qua, mang theo một đạo vụn vặt vải vụn. Khá lắm. Lý Hạo chưa tỉnh hồn, túi đầu liền gặp Vân Kiêu bồ hụt, tại không trung xoay quanh một vòng, trung đồng lớn trong con mắt hung quang càng tăng lên, sắc bén tiếng rít chấn đến hắn đau cả má nhĩ. Ẩn Trần Tử cũng là bị Lý Hạo bữa này tùy tiện thao tác, trực tiếp mang bay lên. Bù. Vân Tiêu tốc độ tại xoay quanh một vòng sau, đột nhiên tăng nhanh, thẳng đến Lý Hạo trong ngực, hiển nhiên là muốn một kích chí mạng. Nghiên xúc, tự tìm cái chết. Ẩn Chân Tử khẽ quát một tiếng, giá mua bàn tay bỗng nhiên nâng lên. Bàn tay kia nguyên bản phủ đầy nếp nhăn, giờ phút này lại hiện ra trắng muốt tiên quang, lòng bàn tay mơ hồ ngưng tụ ra một đoàn xoay tròn luồng khí xoáy, xung quanh tầng mây đều bị cố lực lượng này dẫn dắt, dị rào rơi xuống lấy hơi nước. Thân hình hắn không động, bàn tay lại như là vượt qua không gian, nháy mắt xuất hiện tại Vân Tiêu đỉnh đầu. Vân Tiêu vừa muốn lao xuống, đột nhiên phát giác được chí mạng nguy hiểm, trung đồng mắt đột nhiên trợ to, muốn điều chuyển phương hướng chạy trốn, có thể đâu còn kịp. Ẩn Chân Tử bàn tay mang theo nghiền ép tính lực lượng, ba một tiếng đặt tại Vân Tiêu trên đỉnh đầu. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Vân Tiêu xương đầu ngay tại chỗ vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết đau đớn còn chưa kịp lối ra, liền bị trưởng lực chấn đến nuốt trở vào. Thân thể cao lớn nháy mắt mất đi khí lực, cánh cứng ngắc vô hai lần, lông vũ như đoạn sợi thô bày xuống. Ngay sau đó, toàn bộ Vân Tiêu như là bị rút đi tất cả sinh cơ, đôi mắt mất đi thần thái, theo không trung thẳng tắp rơi xuống, nện vào phía dưới tầng mây dày đặc bên trong. Chỉ còn lại một tia nhàn nhạt mùi máu tươi trong gió tiêu tán. Lý Hạo nhìn trận mắt hốt mồm, miệng há đến có thể nhét vào cái trứng gà, mới vừa rồi còn hung thần ác sát yêu thú, rõ ràng bị lao đầu một trường liền đánh chết. Hắn sửng sốt nhìn xem Ẩn Trần Tử thu về bàn tay, cái kia tiên quang trắng muốt dần dần rút đi, lão nhân lại khôi phục tiên phong đạo cốt răng dấp, chỉ là đáy mắt còn mang theo một chút không tan lạnh lùng. Thất thần làm gì? Ẩn Trần Tử liếc mắt nhìn hắn, ngựa khí mang theo vài phần nghiêm túc, cái này Vân Kiêu chỉ là đê giai yêu thú, như gặp gỡ mạnh hơn, không ai có thể nhiều lần bao che ngươi. Nhanh ổn định thân hình, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này chân trái chân phải có thể chống đỡ ngươi bay cao bao nhiêu. Lý Hạo vậy mới lấy lại tinh thần, vội vã cúi đầu nhìn về phía dưới chân. Giờ phút này cố kia nhiệt lưu đã phai nhạt hơn phân nửa, mà Lý Hạo thân thể cũng là bắt đầu cấp tốc rơi xuống dưới. Ta A Lý Hạo hốt hoảng lại là trà đạp một trận, nhưng lần này, vô luận hắn thế nào đạp, tựa như là mất linh một loại, thân thể thủy chung là hướng xuống rơi xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Gió như dao nhỏ như thổi qua gương mặt, bên hai tất cả đều là gào thét oanh minh, Lý Hạo trái tim cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng. Dưới chân không có bất kỳ ra sức điểm, cô kia từng nâng lấy hắn nhiệt lưu giờ phút này hoàn toàn biến mất, chỉ còn trọng lực điên cuồng lôi kéo hắn, để hạ xuống tốc độ nhanh đến kinh người. Trong tầm mắt mặt đất càng ngày càng rõ ràng, xa xa cây cối thành mơ hồ điểm màu xanh, gần bên nham thạch đường nét cũng bắt đầu hiện lên. Lý Hạo nao trống rỗng, chỉ còn dư lại bản năng sợ hãi. Ẩn Trần Tử treo ở giữa không trung, và áo bị gió hơi hơi lay động, nhìn phía dưới như diều đứt dây như cấp tốc hạ xuống Lý Hạo, khóe miệng giật một cái. Đưa tay vuốt vuốt mi tâm, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ lại mấy phần buồn cười, tiểu tử này, đến cơ duyên lại nửa điểm sẽ không vận dụng, vừa mới điểm này linh lực bảo vệ lại bị hắn lãng phí đến sạch sẽ. Đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia linh lực màu xanh nhạt, vốn định trực tiếp đem người nâng, có thể nghĩ lại thu hồi lực đạo. Thôi, ăn chút đau khổ cũng hảo, không phải thế nào biết thiên địa này lực lượng lợi hại. Chương 182, thiên địa chi lực mới hiện ra. Chương 182, thiên địa chi lực mới hiện ra. Xong. Cái này không phê ư? Lý Hạo tâm tựa như là bị một bàn tay vô hình nắm chặt, lít nha lít nhít sợ hãi xuôi theo xương sống trèo lên trên, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn thôn phệ. Hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, gió rót đầy Lý Hạo miệng mũi, để nó hít thở đều biến đến khó khăn. Trong tầm mắt mặt đất càng ngày càng gần, sắc bén nham thạch, rậm rạp rừng cây như dương nhanh múa vút quái thú, chờ lấy đem hắn xé nát. Hắn không muốn chết, hắn còn có rất nhiều sự tình không có làm, còn có thật nhiều khát vọng muốn thực hiện. Một chút mỏng manh ý niệm đột nhiên xuất hiện, vừa mới cố kia nhiệt lưu, có thể hay không trở lại? Lý Hạo theo bản năng tập trung tinh thần, muốn đi cảm ứng tơ kia ấm áp, có thể trong đầu tất cả đều là sợ hãi tạc âm, điểm này mỏng manh cảm ứng nháy mắt liền bị tách ra. Tuyệt vọng giống như là thủy triều ập tới, chỉ có thể đóng chặt mắt, mặc cho thân thể bị trọng lực kéo lấy, chờ đợi không biết kết quả. Một bên Ẩn Trần Tử, nhìn xem Lý Hạo cái kia một bộ chờ chết bộ dáng, lỗ mũi kém chút không có bị khí méo xẹo. Tiểu tử ngốc này, liền dễ dàng như vậy buông tha. Lời còn chưa dứt, Ẩn Trần Tử, trong tay ánh sáng nhạt quanh quẩn, đang định tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cứu người tại thủy hỏa. A, chân trái, chân phải. Lý Hạo đột nhiên gầm lên giận dữ, quanh thân nguyên bản tiêu tán hơn phân nửa nhiệt lưu đột nhiên cuồn cuộn lên, như là bị tiếng giống giận nảy thức tỉnh, bao bọc thân thể của hắn cứ thế mà hướng lên chạy 2 mét. Cái kia ngắn ngủi nâng cao mặc dù không thể triệt để triệt tiêu hạ xuống chi thế, lại cứ thế mà từ bỏ hơn phân nửa lực trùng kích. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, bụi đất tung bay, Lý Hạo trùng điệp đập xuống dưới đất. Lúc này, Lý Hạo toàn bộ thân thể xương cốt như tan ra thành từng mảnh như đau, trái tim tại điên cuồng luận động, vừa mới trong nháy mắt đó bạo phát, hoàn toàn là trong tuyệt cảnh không nguyện chấp nhận bản năng. Ẩn Trần Tử treo ở không trung, thu tay về bên trên ánh sáng nhạt, sắc mặt cuối cùng hòa hoãn chút, thậm chí mang tới mấy phần khen ngợi, còn tính hay không quá ngu, thời khắc mấu chốt cũng vẫn có chút huyết tính. Lý Hạo dễ dàng lấy đứng lên, đau nhức toàn thân giống như là bị xe ép qua, mới thở con khí, liền phát hiện bản chân chuyển đến đau đớn một hồi. Thời ra hùng xem xét, toàn bộ người đều sững sờ tại chỗ. Cơ mờ nở, cái này, đây là chân của ta ư? Lý Hạo nhìn kỹ sưng lên thật cao bàn chân, con ngươi đột nhiên co lại. Cái kia sưng trọn vẹn vượt ra khỏi bình thường bong gân phạm chủ, mu bàn chân trống giống như nhét vào cái nóng hổi thiết cầu, làn da bị trống đến phát sáng, màu xanh tím mạch máu ở phía dưới thình thịch nhảy lên. Nhưng mới rồi trận kia toàn tâm đau nhức kịch liệt, lại thấy rõ bàn chân máy mắt, lặng lẽ chuyển hóa thành một cỗ xa lạ cảm giác nóng rực. Lý Hạo thử lấy nhấc lên chân, phía trước đau nhức kịch liệt không có đánh tới, ngược lại có câu ngang ngược lực lượng theo lòng bàn chân xông thẳng lên tới, xuôi theo bắp chân lan tràn đến toàn thân. Cái này mẹ hắn, khó có thể tin thử nghiệm giẫm xuống dưới đạp, bàn chân rơi xuống lúc, không những không như nhún ra, ngược lại như đạp tại vững chắc trên phiến đá, một cỗ lực bắn ngược xuôi theo bàn chân hướng lên bọn, để hắn toàn thân giật cả mình. Nguyên bản đau nhức toàn thân bắt thịt, như là bị cỗ lực lượng này kích hoạt, cảm giác mệt mỏi lại tiêu tán hơn phân nửa. Lý Hạo thử lấy nắm chặt nắm đấm, cánh tay bắp thịt căng cứng, lại so bình thường càng có lực bộc phát. Lại nhìn cái kia sưng lên bàn chân, rõ ràng nên mỏng manh không chịu nổi vết thương, giờ phút này lại lộ ra một cấu người lạ chớ gần lực uy hiếp, phảng phất bên trong cất giấu một đầu vận sức chờ phát động manh thú. Đúng lúc này, xa xa trong rừng rậm truyền đến một trận sồ sồ xoạt xoạt tấm hưởng, kèm theo gào trầm thấp, như là có đồ vật gì chính giữa hướng về phương hướng của hắn tới gần. Lý Hạo theo bản năng lui về sau một bước, bàn chân phát lực nháy mắt, mặt đất lại bị hắn dẫm ra một cái nhàn nhạt vết lõm. Lực lượng này, căn bản không phải hắn cái kia có. Bù, một đạo hắc ảnh đột nhiên thoát ra, thẳng đến Lý Hạo đầu, tốc độ nhanh đến chỉ còn một đạo tàn ảnh. Là chỉ báo đồng yêu. Hình giọt nước thân thể bao bọc cuồng phong, hung lệ chi khí lao thẳng tới mặt. Lý Hạo trong đầu trống rỗng, nhưng thân thể đã trước tại ý thức đi phía trái tránh gấp. Liệt phong lau mặt gò má gào thét mà qua, ngay tại báo đốm gần cùng hắn sượt qua người nháy mắt, Lý Hạo thân eo đột nhiên vận chuyển, đùi phải như roi thép sau đạp mà ra. Ầm. Một tiếng nặng nề nổ mạnh, báo đốm bị một cấu ngang ngược vô cùng lực lượng chặt chẽ vững vàng quấn trúng, thân thể cao lớn như là bị đạn pháo đánh trúng, thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Phanh phanh phanh. Ông ngao. Một tiếng bi thảm chu lên, vang vọng toàn bộ núi rừng. Một quả, hai quả, ba quả. To cỡ miệng chén thân cây ầm vang ngã xuống đất, báo đốm yêu tài lảo đảo trượt xuống dưới đất, hiển nhiên đã là một kích trọng thương. Lý Hạo cứng tại chỗ, toàn bộ người đều động. Chậm rãi cúi đầu nhìn kỹ vẫn như cũ sưng lên thật cao bàn chân, trái tim đều muốn nhảy ra cổ họng. Vừa mới cái kia một thoáng, hắn căn bản không tận lực phát lực, chỉ là dựa vào bản năng đạp ra. Có thể lòng bàn chân bạo phát lực lượng, lại như là góp nhặt thiên quân chi thế, hùng hậu lại bá đạo, trọn vẹn vượt ra khỏi hắn đối thân thể của mình nhận thức. lại là luồng khí kia. Ngay tại vừa mới, Lý Hạo lần nữa cảm nhận được cái kia để chính mình bay lên khí lưu. Xa xa, báo đốm nằm trên mặt đất, trong cổ họng lăn ra trầm thấp nghẹn ngào. Nó bị đạp trúng phần bụng rõ ràng lom xuống dưới một khối, ngay ngái vết máu xuôi theo khóe miệng không ngừng tràn ra, cặp kia nguyên bản được đầy thô bạo màu hổ phách trong đôi mắt, giờ phút này lại trộn lẫn mấy phần hoảng sợ. Trước mắt cái này nhìn như suy yếu nhân loại, vừa mới một kích kia lực lượng, chỉ để lật đổ nó đối thú săn nhận thức. Lý Hạo tỉnh táo lại, lại là một cô khó nói lên lời hưng phấn xuôi theo huyết dịch lan tràn toàn thân. Phía trước toàn thân đau nhức sớm đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là tràn đầy toàn thân lực lượng cảm giác. Nhất là cái kia sưng lên bàn chân, không chỉ không đau, ngược lại như là nóng hổi lực lượng cội nguồn, mỗi một lần tim đập cũng có thể cảm giác được một dòng nước nóng tại bên trong phun trào. Hắn thử lấy hoạt động mắt cá chân, bàn chân linh hoạt đến vô lý, mảy may không bị sưng ảnh hưởng. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới bàn chân dưới làn da màu xanh tím mạch máu, hình như so vừa mới rõ ràng hơn, chính giữa dùng tốc độ thật chậm, hướng về bắp chân chậm chậm lan tràn. Một bên trong rừng rậm, ẩn thần tử đứng chắp tay thân ảnh đột nhiên cứng đờ, con người bỗng nhiên thu hẹp, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Hắn nhìn kỹ Lý Hạo phương hướng, hầu kết nhấp nhô, nghẹn ngào lẩm bẩm, cô kia tinh thuần thiên địa chi lực, tiểu tử này không ngờ có thể sơ bộ khống chế. Ẩn thần tử chỉ cảm thấy đến từng đợt đầu lớn như cái đấu, không có tối nghĩa luyện hóa trình, không có tận lực công pháp dẫn dắt, tiểu tử này lại dựa vào bản năng, đem thiên địa chi lực hóa thành thực sự lực bộc phát. Mà muốn nói thiên địa này lực lượng rốt cuộc là làm sao tới, ẩn thần tử chính mình cũng nói không thấu. Chỉ biết là giữa thiên địa tràn ngập vô số cố mịt mờ khó xét năng lượng, bọn chúng vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại, bị tu hành giới gọi chung là thiên địa chi lực. Cố lực lượng này có thể sinh vạn vật, cũng có thể hủy vạn vật, là tu hành giả đột phá bản thân gông cùm xiềng xích, siêu thoát phàm tục căn bản.